đó là một đôi giày vải kiểu nữ, nhìn qua có chút cũ, trên mặt giày còn có mỡ đông, phi thường phù hợp với người mang giày làm việc ở phòng bếp. Đại nhân, đây là giày lục ra từ trong hòm tre trong phòng đậu nương, dùng y phục này trùng lại. Nha dịch cầm lên một kiện y phục nửa mới nửa cũ nói. Dùng một kiện y phục trùm lại một đôi giày cũ nát, cái này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Nha dịch rất nhanh lật ngược giày lại lộ ra đế giày, đại nhân ngài coi. Trên đế giày có đường vân nhàn nhạt, giữa khe hở những đường vân kia có chỗ dính vết bẩn, có chỗ màu sắc hơi phiếm nâu. Chân Thế Thành nhìn chằm chằm màu nâu đó, ánh mắt co rụt lại. Bằng vào kinh nghiệm, đây là giày dẫm lên máu tươi lưu lại. Chân Thế Thành đem giày giơ lên trước mặt đậu đường, đậu đường, hai sợi tóc ngươi có lẽ còn có thể rào biện. Vậy lại thêm đôi giày dính máu này nữa thì sao? Hắn lúc trước phái thủ hạ vào trong phòng đậu nương tìm kiếm manh mối, cố ý nhấn mạnh giày, nguyên nhân rất đơn giản. Trước khi đậu nương hành hung có thể mặc hai tầng áo ngoài, sau khi hành hung thì cởi áo ngoài cùng bộ y phục bị bắn máu tươi đem chôn, trên người lại sạch sẽ, nhưng nàng ta 89 phần 10 sẽ không chuẩn bị hai đôi giày, như thế quá không thuận tiện. Nếu thế, đậu nương liền không thể chôn cả giày trên chân lẫn huyết y cùng nhau, bằng không nàng ta đi chân trần trở về phòng. Trên đường một khi gặp được người khác thì sẽ không nói rõ được. Một đôi giày mang lúc hành hung, với tính cách kín đáo của đậu nương tất nhiên sẽ không xỏ vào lần nữa, nhưng trong khoảng thời gian ngắn muốn tiêu hủy hoàn toàn căn bản không kịp, tạm thời giấu kỹ là lựa chọn tốt nhất. Mà sự thật cũng chứng minh hắn đoán không lầm. Đại nhân, còn có cái này. Nha dịch lại lấy ra một cái hầu bao màu trắng trình lên cho Chân Thế Thành, đây là hầu bao phát hiện được trong gối đầu của đậu nương, thuộc hạ ngửi được một mùi hương lạ lùng. Lại thấy cái hầu bao này giấu bí ẩn có lẽ có gì đó kỳ quặc, liền mang về theo. Chân Thế Thành đưa hầu bao đến chóp mũi ngửi ngửi, cười lạnh nói, đậu nương, mùi hương lạ lùng lưu lại trong tủ treo quần áo không có gì khác với hầu bao này của ngươi, bây giờ ngươi còn lời gì để nói. Đậu nương bờ môi trắng bệch nhìn chằm chằm hầu bao, trong lòng biết đại thế đã mất, cười thảm một tiếng, ta không lời nào để nói, chỉ hận Vĩnh Xương bá không bởi vì xấu hổ ngộ sát thê tử mà tự sát, thật là trời xanh bất công. Chương 171 Động cơ. Hận ý cùng điên cuồng trong giọng nói của đậu nương khiến Vĩnh Xương bá kinh ngạc không thôi, tức giận hừng hực nói, chớ có ăn nói bừa bãi, ta và phu nhân có chỗ nào không phải với ngươi, lại làm cho ngươi ác độc đến tận mức này. Ánh mắt mọi người dừng lại ở trên người nhưng không làm đậu nương khủng hoảng, ngược lại khiến cho nàng ta cất tiếng cười to, ha ha ha, cho dù ngươi không hỏi, ta cũng muốn nói rõ, cho mọi người hay, một Vĩnh Xương bá dạy thế nhân biết nhã nhặn thủ lễ là một kẻ bẩn thỉu như thế nào. Không được vũ nhục phụ thân ta. Tạ Thanh Hiểu tức giận đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Vĩnh Xương ba kéo nữ nhi về phía sau nói, để nàng ta nói. Đậu nương đưa tay lau lau khỏe mắt cười ra nước mắt, giọng căm hận nói, 17 năm trước, bá phu nhân có thai, thả ra tiếng gió nói muốn thay Vĩnh Xương bá chọn một người thông phòng. Lúc ấy rất nhiều nha hoàn ngao ngoe muốn động, ta cũng là một vị trong đó. Nói đến đây, đậu nương tự giễu cười một tiếng, trong phủ ai không biết Vĩnh Xương bá đối phu nhân kính yêu có thừa, ngày thường đối xử mọi người ôn hòa hữu lễ, giữ mình trong sạch. Trừ bỏ phu nhân đừng nói thiết thất, ngay cả một nha đầu thông phòng đều chưa từng có. Có thể làm thông phòng cho một người nam nhân phẩm tính tốt, thân phận tôn quý lại còn trẻ như vậy, có mấy nha hoàn sẽ không động tâm đây. Thế nhưng, đậu nương nghẹn ngào một chút, nhìn về phía Vĩnh Xương bá ánh mắt tràn đầy hận ý, thế nhưng ai có thể nghĩ tới vị bá gia người người ca ngợi này lại xấu xa đến như vậy, rõ ràng lừa gạt chiếm lấy thân thể của ta, quay đầu lại không nhận ta. Giả bộ như cái gì đều chưa từng phát sinh tùy ý để cho bá phu nhân an bài xuân mai. Ha ha, là lúc còn trẻ ta quá ngu không nghĩ ra, đối với một tên nam nhân mà nói ngủ nhiều hơn một nữ nhân có tổn thất gì đâu. Ta không cam tâm, chạy đến trước mặt bá phu nhân lý luận, thế nhưng bá phu nhân lại chỉ trích ta vì trèo lên Vĩnh Xương bá mà không từ thủ đoạn, sai người đuổi ta ra ngoài sáu. Đây chính là nguyên nhân ngươi sát hại bá phu nhân vu oan bá gia. Chân Thế Thành không nhìn Vĩnh Xương bá sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thản nhiên nói, hận ý có thể khiến người ta mất lý trí làm ra chuyện vọng động, nhưng hận ý thường thường sẽ theo thời gian trôi qua mà giảm bớt, ngươi lựa chọn 17 năm sau mới báo thủ, lẽ nào đã xảy ra biến cố gì? Đậu nương nết khoe môi, toàn thân run rẩy như lá rụng trong gió thu. Chân Thế Thành vỗ tay một cái, phải rồi, biến cố hẳn là xuất phát từ trên việc con cùng nam nhân của ngươi qua đời vào 2 năm trước. Vừa nghe Chân Thế Thành nói xong, đậu nương kìm lòng không được lui lại 2 bước, như gặp quỷ mà nhìn hắn. Vị chân đại nhân này lẽ nào có thuật độc tâm? Đến lúc này, đậu nương cũng đã mất đi tâm tư giấu giếm, ngược lại có loại xúc động không nhả ra không thoải mái, cười lạnh nói, không sai, có điều căn nguyên còn phải từ 17 năm trước nói lên. Ta từ nhỏ bị bán vào bá phủ, ở trong phủ không quen thân không có dựa vào, sau khi bị đuổi ra phủ càng là cùng đường mặt lộ, trong tuyệt vọng lựa chọn nhảy sông. có lẽ là ông trời không thể nhìn ta thư thản ra đi như thế, nên lại được một người bán hàng rong đi ngang qua cứu được. Khi đó ta tâm tàn ý lạnh, cảm niệm ân cứu mạng của người bán hàng rong liền gả cho hắn, cùng hắn cùng nhau trở về cố hương Nam Hà sinh sống sáu. Hồi tưởng đến chuyện cũ, trong mắt Đậu Nương lại có thêm một tia sáng, hiển nhiên những ngày ở bên người bán hàng rong cũng không khuyết thiếu sung sướng. Thế nhưng rất nhanh ngữ khí của Đậu Nương liền biến đổi, ai có thể ngờ sau khi cưới nhau không lâu, ta lại có thai. Đám người nghe xong, không khỏi nhìn về phía Vĩnh Sương Bá. Dưới tình hình như thế, cơ hồ phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người chính là hài tử trong bụng Đậu Nương là của Vĩnh Sương Bá, chỉ có Vĩnh Sương Bá nghiêm mặt, thần sắc băng lãnh, nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Toàn thân Đậu Nương run lẩy bẩy, mặc dù sau khi ta được người bán hàng rong cứu lên rất nhanh liền làm vợ chồng với hắn, nhưng mà theo như thời gian mà tính thì đứa nhỏ này căn bản không phải của hắn. Quả nhiên, 8 tháng sau thành thân ta liền sinh, trải qua 3 ngày 3 đêm khó sinh rốt cục liều chết sinh ra nhi tử. Theo mặt mũi ngày ngày nảy nở của nhi tử, căn bản không có một điểm nào tương tự với nam nhân của ta, ta không còn cách nào ôm may mắn suy nghĩ lừa mình dối người. Cũng may nam nhân ta cho rằng nhi tử sinh non, cũng không có hoài nghi. Ta vốn nghĩ sẽ tiếp tục sinh con dưỡng cái vì hắn, quan tâm chiếu cố hắn cả đời coi như đền bù ấy nấy, ai ngờ dâu từ đó ta không thể mang thai được nữa. Mời đến đại phu nói lúc ta sinh đã đả thương thân thể, không thể có thai được nữa. Ta tê. Thật sự là hận a. Hai mắt Đậu Nương trợn lên trừng Vĩnh Sương Bá, run giọng nói, là hắn ham muốn thống khoái nhất thời mà làm hại cả đời ta, chẳng lẽ ta không nên hận. Chân Thế Thành không tỏ ý kiến, tiếp tục hỏi. Vậy nhi tử cùng nam nhân của ngươi chết lại có quan hệ gì với việc này? Chỉ là bởi vì không thể thay phu quân sinh con dưỡng cái, nỗi hận này không đủ để làm một nữ nhân sinh hoạt coi như không tệ trăm phương ngàn kế giết người trả thù. Nghe Chân Thế Thành hỏi như thế, Đậu Nương dùng sức kéo mái tóc tán loạn, loại đau đớn này làm lúc nàng ta nhớ lại chuyện cũ không đến mức bởi vì thống khổ mà lâm vào điên cuồng, bí mật này ở đáy lòng ta ẩn giấu quá lâu, thực sự quá lâu, mắt thấy nhi tử ngày ngày lớn lên, tướng mạo tính tình cùng nam nhân ta hoàn toàn khác biệt. Trong lòng ta liền càng ngày càng hoảng, cho đến có một đêm. Theo Đậu Nương dừng lại, trong viện lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người muốn biết đêm hôm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện đáng sợ gì. Đêm hôm ấy ta gặp ác mộng, nhịn không được ở trong mộng đem bí mật này nói ra. Trong đám người lập tức vang lên từng đợt kinh hô, hiển nhiên không ngờ tới bí mật bại lộ sẽ là cái dạng này. Trong mắt Khương Tử lóe lên dị sắc. Nói mớ đem bí mật nói ra, nghe ra thì không thể tưởng tượng, kỳ thực cũng không kỳ quái. Một bí mật đáng sợ bị giấu giếm quá lâu, thì trong lòng người đó sẽ càng ngày càng nặng, cuối cùng sẽ có một ngày bởi vì chịu không nổi mà tìm kiếm một sự phát tiết, hoặc là chủ động, hoặc là bị động. Nghe được bí mật này, nam nhân ta lúc ấy liền phát điên, đỏ mắt bức ta nói ra gốc gác, sau đó, Đậu Nương há to miệng, nước mắt theo khỏe mắt khô cạn của nàng ta chảy xuống, hắn vọt tới trong phòng nhi tử ta, dưới cơn nóng giận thế mà liền bóp chết nhi tử của ta. Hít, đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn về phía Đậu Nương ánh mắt mang theo đồng tình. Bất kể nói thế nào, đứa con độc nhất bị nam nhân của chính mình bóp chết, thực sự là quá bi thảm. Khi đó ngươi không ngăn lại. Trần Thế Thành hỏi. Ta bị hắn đánh ngông, chờ phản ứng lại nhi tử đã tắt thở. Nam nhân ta tỉnh táo lại, đem buộc cục đá lên người nhi tử ta rồi ném vào trong sông, làm ra hiện trường giả nhi tử ham chơi rơi xuống nước ngay cả thi thể đều không vớt lên được sáu. Trần Thế Thành trầm mặc một lát, lại hỏi, vậy nam nhân người lại chết như thế nào? Đậu Nương lại trầm mặt xuống, lúc mọi người ở đây ngưng thần nín hơi chờ nàng ta trả lời, nàng ta cười cười, gàn từng chữ một, ta giết hắn. Nhìn nụ cười của Đậu Nương, đám người đột nhiên cảm thấy sau lưng phát lạnh, lại không ai phát ra nửa điểm thanh âm. Từ đó về sau mỗi đêm đến hắn liền đánh đập ta, dùng đế dày quất, dùng kim gấp than ủi bỏng, chỉ cần là thủ đoạn tra tấn người đều vận dụng hết. Ta biết nhịn không được bao lâu nữa ta sẽ bị hắn đánh chết, thế nhưng ta không cam tâm à, không phải không cam tâm bị hắn đánh, đây là ta thiếu hắn. Ta là không cam tâm ta bị Vĩnh Sương Bá làm hại thảm như vậy, nhưng người hại ta vẫn sống những ngày phú quý tiêu dao, điều này thật không công bằng. Chương 172, trời xui đất khiến. Ánh mắt âm lãnh của Đậu Nương chậm rãi đảo qua đám người, khàn giọng hỏi, các ngươi nói, cái này công bằng sao? Chẳng lẽ chỉ bởi vì ta là một nha hoàn thân phận thấp hèn, liền xứng đáng rơi xuống kết cục như vậy, mà người trà đạp ta lại không có mảy may trừng phạt sao? Mọi người trầm mặc. Đậu Nương cũng thật ngốc, mạng của hạ nhân vốn dĩ đã tiện mà. Làm sao có thể so với chủ tử được? Chẳng qua cảnh ngộ Đậu Nương gặp phải xác thật có chút đáng thương. Không ít hạ nhân nghĩ đến từng gặp phải một ít cảnh ngộ bất công cùng ủy khuất, âm thầm thở dài. Có một đêm, nam nhân ta đánh ta tàn nhẫn, ta hôn mê rất lâu mới tỉnh lại. Hắn ôm ta khóc, nói hắn kỳ thật không muốn đánh ta, nhưng hắn khống chế không được, hắn chỉ cần tưởng tượng đến nhi tử nuôi nhiều năm như vậy thế mà lại là của người khác liền hận không thể lập tức chết cho xong. Đậu nương mang ánh mắt sâu thẳm nhớ lại chuyện cũ, hắn nói đến cái chết nhắc nhở ta. Nếu hắn không muốn sống nữa, mà ta vẫn không cam tâm chưa trả thù được người hại ta liền muốn chết, ta đây dứt khoát thành toàn cho hắn đi trước một bước, chờ ta báo thù xong sẽ tự đi xuống tìm hắn, đến lúc đó một nhà ba người chúng ta sẽ được đoàn tụ. Đậu nương xoa xoa khỏe mắt, thần sắc trở nên sắc bén, cho nên chờ sau khi hắn ngủ say, ta dùng một sợi dây thừng thắt chết hắn. Người trong thị trấn đều biết chúng ta mất nhi tử nên mấy ngày này thương tâm gần chết, lại thêm cha mẹ của nam nhân ta sớm đã không còn, cũng không có họ hàng gần nào. Ta chỉ tùy tiện viện cái cơ nói hắn bởi vì tưởng niệm nhi tử mà bệnh chết liền không ai hoài nghi. Cứ như vậy, chờ xử lý hậu sự của nam nhân ta xong, giữ đạo cho hắn 3 tháng, ta liền bán sạch gia sản của cải lấy tiền mặt tới kinh thành. Chuyện kế tiếp, đại nhân cũng biết rồi. Tuy rằng đã biết quá trình ngươi nhập phủ, nhưng bản quan rất muốn biết ngươi vì sao chắc chắn rằng có thể thuận lợi nhập phủ. Đậu nương cười cười, ta bày quán ở ngay vị trí trên con đường đến chân bảo các mà bá phủ nhất định phải đi qua. Lúc ta còn làm nha hoàn ở bá phủ liền biết cách một khoảng thời gian bá phu nhân sẽ đi dạo chân bảo các. Bà ta vẫn là người thích ăn đồ ngọt, thiết nghĩ khẩu vị của một người sẽ không dễ dàng thay đổi. Ta ở Nam Hà vốn dựa vào một tay đồ ngọt không người có thể so sánh mà sống, lo gì đối phương không mắc câu. Nói như vậy, bá phu nhân mang theo đại cô nương đi mua đồ ngọt, gặp được các bá phá sạp hàng của ngươi cũng không phải trùng hợp. Không sai, ác bá khi dễ một phụ nhân không nơi nương tựa là thật. Nhưng bình thường ta đều thành thành thật thật nộp đủ tiền bạc, hôm đó trong lòng biết thời cơ tới rồi, vì thế cố ý chọc giận ác bá. Quả nhiên, bá phu nhân nhìn thấy ta bị phá sạp, liền sai nha hoàn dẫn ta tới trước mặt nói chuyện, hỏi ta có nguyện đến bá phủ làm đầu bếp nữ không. Đậu nương nói tới đây con môi cười một tiếng, đôi mắt sáng đến kinh người, ta đương nhiên vui lòng. Chân thế thành thở dài dưới đáy lòng, vuốt vuốt trồng râu, quá trình mưu đồ giết hại bá phu nhân, ngươi nói một chút đi. Vì báo thù mà một thân một mình đi vào kinh thành bán đồ ngọt kiếm sống, thuận lợi chờ đến khi bá phu nhân tự nguyện mắc câu, phần kiên nhẫn này thật là kinh người, nam tử trên đời quả nhiên đều xem nhẹ nữ tử. Sau khi ta vào phòng bếp bên ngoài liền thành đầu bếp nữ chuyên môn làm điểm tâm ngọt. Làm việc ở phòng bếp bên ngoài muốn lẫn vào nội trạch thực không dễ dàng, nếu muốn giết chết bá phu nhân càng là khó như lên trời, ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Không nghĩ tới ngay cả ông trời đều giúp ta. Không bao lâu sau bá phu nhân thế mà lệnh cho quản sự điều ta tới phòng bếp nhỏ của chủ viện, dưới sự để tâm ta rất nhanh liền thăm dò được địa hình cùng quy luật thay ca của bọn nha hoàn. Cho nên ngươi liền động thủ. Đậu nương cười cười, liếc mắt nhìn Vĩnh Xương bá một cái, không, ta vốn dĩ không tính toán động thủ nhanh như vậy. Mặc dù ý nghĩ giết người đã cất ở trong lòng ta rất lâu, song càng đến trước mắt lại càng lo lắng thất bại trong gang tấc. Nguyên nhân thúc đẩy ta hạ quyết tâm, là ta ngoài ý muốn biết được Vĩnh Xương bá mắc chứng ngọc du. Một người mắc chứng mộng du, sau một giấc ngủ dậy phát hiện người bên gối đã chết đều không biết là ai giết, đây là cơ hội ông trời cho ta làm sao có thể không bắt lấy. Khương Tử vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe Đậu Nương nói, nghe đến đó đầu óc chợt nổ ầm một tiếng, cầm lòng không được lui về sau nửa bước, trong nháy mắt mồ hôi lạnh liền ướt đẫm quần áo. Sau lưng, một bàn tay vững vàng đỡ nàng. Khương Tử ngoái đầu nhìn lại, đột nhiên không kịp phòng bị đụng phải một đôi mắt lạnh lùng. Đỡ lấy nàng là Tạ Ân Lâu. Chớp mắt này, Khương Tử quên mất kéo ra khoảng cách, cũng quên luôn nói lời cảm tạ, một khuôn mặt đẹp hoàn toàn không chút huyết sắc, lông mi kịch liệt run rẩy. Tạ Ân Lâu cho rằng mình nhìn lầm rồi. Dĩ vãng, Khương Tử là người thế nào hắn đều có chút mơ hồ, hôm nay, từ lúc bắt đầu Khương Tử chính là xuất sắc như vậy, đối mặt với phủ Doãn Thuận Thiên vẫn đĩnh đạc mà nói, giống như không có gì có thể làm nàng cảm thấy khiếp đảm, nhưng hiện tại vì sao thoạt nhìn nàng yếu ớt như thế? Tạ Ân Lâu hoang mang, trong giọng nói toát ra một tia quan tâm. Khương Tử lúc này mới phục hồi tinh thần, lùi lại một bước kéo dài khoảng cách, miễn cưỡng cười cười, ta không có việc gì. Nàng đương nhiên có chuyện. Sau khi nghe đến nguyên nhân Đậu Nương quyết định động thủ, nàng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận vì sao kiếp trước Vĩnh Xương bá phu nhân trước khi nàng chết vẫn còn yên ổn tồn tại, mà kiếp này lại đột nhiên bị hại chết. Kiếp trước Vĩnh Xương bá Mộng Du không phải hiện tại đã chẩn bệnh ra, mà là sau khi ầm ĩ ra trò cười ngủ chuồng heo mời danh y đến mới biết được, nói cách khác. Kiếp trước lúc này Đậu Nương còn chưa có hạ quyết tâm ra tay. Có khi chính là như vậy, một ý niệm chuyển biến, nhân sinh về sau liền hoàn toàn khác biệt. Nàng không biết kiếp trước Đậu Nương cuối cùng có động thủ hay không, hay là chưa đợi đến động thủ đã bị người phát hiện. Tóm lại, bởi vì một vài nguyên nhân nào đó mà nàng không biết, Vĩnh Xương bá phu nhân tránh thoát một kiếp. Chính là kiếp này, nàng vốn dĩ có lòng tốt nhắc nhở Tạ Thanh Hiểu, muốn phụ thân của bạn tốt tránh đi trò cười ngủ chuồng heo, cũng miễn cho Tạ Ân Lâu bởi vì vậy mà đánh mất hôn sự đang thương nghị. chính là dưới trời xui đất khiến lại thúc đẩy cái chết của Vĩnh Xương Bá phu nhân. Khương Tử nghĩ đến đây, cơ hồ không đứng thẳng được. Nói như vậy, Vĩnh Xương Bá phu nhân chẳng phải là bởi vì mấy câu nói của nàng mà chết sao? Từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu theo vầng trán chân bóng của thiếu nữ lăn xuống, xẹt qua gò má tái nhợt của nàng biến mất ở bờ môi không hề có tí huyết sắc nào. Có phải chúng hơi nóng rồi không? Tạ Ân Lâu thấp giọng hỏi. Khương Tử căn bản không dám nhìn đôi mắt Tạ Ân Lâu, chật vật nghiêng đầu, không có việc gì. Ánh mắt Tạ Ân Lâu tối sầm xuống, nhàn nhạt nói, nếu như không thoải mái liền đi nghỉ ngơi đi. Hắn nói như vậy, lại chủ động kéo ra khoảng cách giữa hai người. Đậu Nương đã nói tới quá trình hành hung, ta thấy Xuân Phương cất xong y phục rồi đi ra ngoài, mà bá phu nhân đến phòng khách dùng cơm, liền vụng trộm tiến vào phòng ngủ của bá phu nhân trốn vào tủ quần áo, cũng châm lửa mê hương. Cứ vậy chờ mãi đến trời gần sáng, ta mới từ trong tủ quần áo đi ra, dùng giá cắm nến đâm chết bá phu nhân. Ha ha ha, lúc ấy bá phu nhân chạy thật nhiều máu, đáng tiếc Vĩnh Xương Bá ngủ say hệt như lợn chết, cái gì cũng không biết đâu. Ta đem giá cắm nến nhét vào trong tay hắn, cởi lớp y phục ngoài cùng gói kỹ rồi lặng lẽ rời đi. Đậu Nương nhìn về phía Triệu Vân thần sắc đờ đẫn, dự định ban đầu của ta chính là giá họa cho Vĩnh Xương Bá, khiến ông ta nếm thử thống khổ tự tay giết vợ, song khi đi đến trong viện lại đột nhiên nghe được tiếng khóc như có như không. Ta theo tiếng khóc tìm qua, liền thấy Triệu Vân đang đốt vàng mã. Lúc ấy ta liền có chủ ý, dứt khoát đem chôn huyết ý ở nơi đó, nếu như Vĩnh Xương Bá nhận tội danh giết vợ tự nhiên càng tốt, nếu phát hiện không đúng, ít nhất còn có một con dê chịu tội thay. Mọi người nghe xong mà liên tục hít không khí. Nữ nhân này thật sự quá đáng sợ. Mặc kệ nói thế nào, có thể ở trước mặt hai đứa con của ngươi cùng nhiều người như vậy vạch trần chuyện xấu nhiều năm trước của ngươi, ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi, ha ha ha. Sắc mặt khó coi đến cực điểm, Vĩnh Xương Bá rốt cuộc mở miệng, ngươi có thể nói một chút, ta rốt cuộc lừa gạt ngươi như thế nào không? Chương 173, chân tướng đến muộn. Ẹ đi tỏ, khuynh vũ. Đậu Nương bị Vĩnh Xương Bá hỏi mà có một lát trầm mặc. Nói đi, ta rốt cuộc lừa gạt ngươi thế nào? Trán Vĩnh Xương Bá nổi đầy gân xanh, ánh mắt một mảnh lạnh băng. Đậu Nương không thể tin nổi nhìn Vĩnh Xương Bá nổi giận đùng đùng, hận ý trong mắt cơ hồ có thể ngưng thành thực chất, sao lại có thể có người vô sỉ như ngươi vậy? Lúc ấy ngươi nói với ta vừa ý ta, ta mới đem thân mình cho ngươi. Một cơn gió thổi qua, đem lá rụng rơi xuống trong sân thổi bay qua mặt dày rất nhiều người. Chúng hạ nhân đều cúi đầu, không dám toát ra tí ti khác thường. Tạ Thanh Hiểu không ngừng lắc đầu, không có đâu, không có đâu. Phụ thân ta không phải người như vậy. Tạ Ân Lâu vươn tay đặt trên vai Tạ Thanh Hiểu, không tiếng động cho nàng an ủi. Bá gia, nếu đã tra ra Đậu Nương là hung thủ, thì không cần nghe nàng ta hồ ngôn loạn ngữ bại hoại danh dự của ngài nữa, giao nàng ta cho quan phủ xử trí thật nặng đi. Đại quản sự tiến đến bên người Vĩnh Xương Bá thấp giọng khuyên nhủ. Vĩnh Xương Bá giơ tay, quả quyết nói, không, ta hôm nay nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Đậu Nương, ngươi nói ta nói với ngươi là ta vừa ý ngươi. Vì sao ta không hề có ấn tượng? Trí nhớ của ông đã kém đến tình cảnh này rồi sao? Vắt hết óc cũng nghĩ không ra, từng có tiếp xúc với Đậu Nương khi nào? Từ hồi thành thân đến bây giờ, ngoại trừ phu nhân ông cũng chỉ có hai nữ nhân, đều là thông phòng phu nhân an bài. Đậu Nương cười lạnh một tiếng, ngươi là bá gia cao cao tại thượng, làm sao có ấn tượng với một tiểu nha hoàn từng ngủ mười mấy năm trước? Đủ rồi. Vĩnh Xương Ba không thể nhịn được nữa quát một tiếng chói tai, Đậu Nương, ngươi có dám chỉ thiên thể? Chính miệng ta từng nói với ngươi những lời này không? Đậu Nương lập tức giơ lên một bàn tay, ta thề với trời. Nói đến một nửa, nàng ta bỗng nhiên im bặt, sắc mặt trở nên khó coi hẳn. Tại sao không nói? Vĩnh Xương Bá cắn răng hỏi. Ông thật đúng là bị quỷ ám, thế nào lại gặp phải một nữ nhân điên như vậy? Bị Vĩnh Xương Bá ép hỏi, Đậu Nương hoán giọng, căm hận nói, lời này ngươi chưa từng chính miệng nói với ta, mà là sai người nói với ta. Vĩnh Xương Bá càng lúc càng cảm thấy nữ nhân trước mắt điên hết thuốc chữa. Người nọ là ai? Ngươi tự dưng bịa đặt một người đâu đâu liền hát nước bẩn lên trên người ta. Ta không có bịa đặt. Đậu Nương chịu kích thích hét to, trong mắt chuyển động quét đến một người, đống nhiên dừng lại, duỗi một lóng tay nói, năm đó ngươi chính là sai hắn truyền lời, chuyện về sau đều là hắn an bài. Mọi người nhìn theo hướng ngón tay của Đậu Nương, lúc thấy rõ người kia không khỏi lắp bắp kinh hãi, không ít người nhịn không được buột miệng thốt ra, đại quản sự. Người Đậu Nương chỉ ra đúng là đại quản sự bá phủ. Đại quản sự là tâm phúc của Vĩnh Xương Bá, mười mấy năm trước đã đi theo bên người Vĩnh Xương Bá làm việc. Ngươi đừng có nói bậy. Đại quản sự sắc mặt đại biến, ánh mắt hoảng loạn. Tầm mắt Vĩnh Xương Bá dừng ở trên người hắn, liễm mi nói, sao lại thế này? Bá gia, ngài đừng nghe con mụ điên này hồ ngôn loạn ngữ. Vĩnh Xương Bá đá một cước vào vị trí trái tim đại quản sự, đá đại quản sự ngã chổng vó trên mặt đất, lạnh lùng nói, các ngươi một đám đều khi ta là đồ ngốc có phải không? Không nói đúng không?
Có thể.
Lưu quản sự, kiểm kê lại nhân khẩu cả nhà Lý quản sự, tất cả đều bán đi cho ta, một trang giấy đều không cho bọn họ mang đi. Dù có là đại quản sự theo ông nhiều năm, thế nhưng vô duyên vô cớ bị một nữ nhân điên hắt nước bẩn, thậm chí còn bởi vì cái này mà liên lụy thê tử mất đi tính mạng, lúc này Vĩnh Xương Bá đã không còn nửa điểm bao dung nhẫn lại nữa. Ông chỉ muốn biết chân tướng, càng nhanh càng tốt. Lưu quản sự trong miệng Vĩnh Xương Bá là nhị quản sự trong phủ, nhiều năm qua vẫn luôn khuất bóng dưới đại quản sự, giờ phút này nghe được phân phó lập tức cao giọng nói, vâng. Nhị quản sự đi đến trước mặt đại quản sự, trên cao nhìn xuống nhìn đại quản sự ngã ngồi trên mặt đất, khóe môi khẽ nhếch, Lý đại quản sự, mời đi. Hắn có dự cảm, trải qua chuyện này, Lý đại quản sự đè ở trên đầu hắn nhiều năm này sẽ phải xong đời, hắn cuối cùng cũng hết khổ rồi. Nhị quản sự đắc ý làm đại quản sự lập tức sủi lơ, duỗi tay bắt lấy và táo Vĩnh Xương Bá, bá ra, là tiểu nhân bị ma quỷ ám ảnh, xem ở công lao tiểu nhân hầu hạ ngài nhiều năm, tạm tha cho tiểu nhân một lần này đi. Đại quản sự nói xong vung tay từng tát vào miệng, rất nhanh hai bên mặt liền sưng vù lên, hiển nhiên là xuống tay tàn nhẫn. Vĩnh Xương Bá hiếm thấy bình tĩnh, nhưng mỗi một tấc thân thể ông lại đều căng chặt, khiến người ta nhìn thấy mà kinh hồn táng đảm. Ta không muốn nghe những lời vô nghĩa này. Ta muốn biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đại quản sự biết rõ tính tình của Vĩnh Xương Bá, thấy ông như thế trong lòng biết đại thế đã mất, run giọng nói, năm đó phu nhân có thai, muốn chọn thông phòng cho bá gia, trong phủ có rất nhiều nha hoàn ngao ngoe dục dịch, trong đó có Á Hoản, cũng chính là đậu nương. Á Hoản lớn lên đẹp, tiểu nhân kỳ thật đã sớm động tâm với nàng ta, có điều biết Á Hoản tâm cao khí ngạo căn bản không muốn làm vợ kế của tiểu nhân, mãi vẫn không đắc thủ. Khi đó Á Hoản tới tìm tiểu nhân hỗ trợ, lúc ấy tiểu nhân liền cảm thấy đây là một cơ hội tốt, vì thế lừa gạt nàng ta nói bá gia có ý với nàng ta, bảo nàng ta trời tối đến lầu gác trong vườn hoa chờ. Á Hoản quả nhiên tin, tới thời gian ước định liền đến nơi đó. Trên bàn đá trong lầu gác có 7 trái cây cùng nước trà, tiểu nhân tránh ở chỗ tối nhìn Á Hoản đợi một lúc lâu, bởi vì nhàm chán cùng khẩn trương nên sau khi uống trà có trộn thuốc mê thì rất nhanh liền ngủ thiếp đi, vì thế tiểu nhân liền. Mặt sau xảy ra chuyện gì? Mọi người đã có thể nghĩ ra. Sau khi tiểu nhân đắc thủ thì để lại cho Á Hoản một cái vòng tay vàng, vốn tưởng rằng sau khi nàng ta tỉnh lại không dám lộ ra, lại nói nhận được một cái vòng tay vàng cũng coi như không chịu thiệt, không nghĩ tới nàng ta lại tới tìm tiểu nhân truy vấn chuyện tối hôm đó. Tiểu nhân sợ nàng ta làm ầm ĩ, đành phải lừa nàng ta nói vòng tay là bá gia để lại, bá gia hứa hẹn quay đầu sẽ nhắc một tiếng với phu nhân thu nàng ta làm thông phòng. Đại quản sự nhìn về phía đậu nương ánh mắt cơ hồ có thể giết người. Sau phu nhân lại tuyên bố người được chọn thông phòng là Xuân Mai, Á Hoản lại tới tìm tiểu nhân chất vấn. Tiểu nhân đành phải lừa gạt nàng ta lần nữa, nói bá gia tuy vừa lòng nàng ta, nhưng phu nhân nghe xong không đồng ý, bảo nàng ta ráng kiên nhẫn chờ thêm 1-2 năm. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ Á Hoản là người không chịu nhịn, vậy mà lại trực tiếp đi tìm phu nhân lý luận. Lúc ấy, nha hoàn hắn đắc thủ cũng không chỉ có mỗi Á Hoản, nhưng người khác dễ tống cổ nhiều, đâu giống Á Hoản cứ như thuốc cao bôi trên da chó ném đều ném không thoát. Chỉ có thể 3 lần 4 lượt lừa gạt, cũng may phu nhân nghe Á Hoản nói xong liền giận tím mặt, trực tiếp sai người đuổi Á Hoản ra ngoài, mà bá gia căn bản không lưu ý một người như Á Hoản, cuộc sống của hắn mới được coi là bình yên. Đều là tiểu nhân sai, ngàn tính vạn tính lại không tính tới, mười mấy năm sau Á Hoản sẽ lấy thân phận đậu nương trà trộn vào bá phủ hại chết phu nhân. Bá gia bỏ qua cho tiểu nhân một cái mạng tiện này đi, là tiểu nhân năm đó nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, đại quản sự tự biết tội không thể tha. Đành phải dập đầu bang bang, kỳ vọng kỳ tích phát sinh. Đậu nương bỗng nhiên vọt tới trước mặt đại quản sự, đôi tay túm chặt cổ áo hắn, ngươi nói chính là sự thật. Nàng ta hiển nhiên chịu không nổi kích thích của chân tướng, một đôi mắt sung huyết toát ra vẻ điên cuồng, trên tay càng ngày càng dùng sức, ngươi nói chuyện à, ngươi lừa gạt ta có đúng không? Nếu như đây mới là chân tướng, vậy nàng ta trả thù còn có ý nghĩa gì? Người chân chính hại nàng ta còn êm đẹp sống ở trước mắt nàng ta. Nàng ta muốn giết chết kẻ khốn kiếp này. Khu khu khu, dừng tay, người nữ nhân điên này, đại quản sự dùng sức đẩy đậu nương ra. Đủ rồi. Vĩnh Xương Bá thần sắc mỏi mệt nhìn về phía chân thế thành, chân đại nhân, xin ngươi lập tức mang hai người kia đi đi, ta một khắc đều không muốn nhìn thấy bọn họ nữa. Một hàng nước mắt không tiếng động theo khỏe mắt Vĩnh Xương Bá chảy xuống, lan đến khỏe miệng, chỉ cảm thấy vô hạn chua xót. Ông đến tột cùng đã làm sai cái gì, bị một nữ nhân điên không thể hiểu được trăm phương ngàn kế trả thù. Thê tử của ông lại làm sai cái gì? Vô tội bị đánh mất tánh mạng. Có lẽ là ông nhìn người không rõ, lưu hạng người như đại quản sự ở bên người mới đưa tới trận tai họa này, cũng có lẽ lúc trước ông nên kiên quyết cự tuyệt đề nghị tuyển thông phòng cho ông của phu nhân. Chỉ là trên đời này, rốt cuộc không có nhiều nếu như vậy. Vĩnh Xương Ba ôm ngực, đông nhiên cảm thấy ngực kịch liệt đau đớn, đầu nghiêng về một bên rồi ngã xuống. Chương 174, cánh bướm. Editor, Khuynh Vũ. Vĩnh Xương Ba ngã xuống quá đột nhiên, tuy rằng được Tạ Ân Lâu cách đó không xa nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, nhưng vẫn kích khởi từng đợt kinh hô. Phụ thân, người làm sao vậy? Tạ Thanh Hiểu sợ tới mức hoa dung thất sắc xông tới. Đầu Vĩnh Xương Ba gối lên bả vai Tạ Ân Lâu, vô lực rũ xuống. Trần Thế Thành thấy thế trong lòng lộn bột một tiếng, lập tức đi lên trước đều, bá ra, bá ra. Vĩnh Xương Ba hai mắt nhắm nghiền, một dòng máu tươi theo khỏe miệng ông chậm rãi chạy xuống. Trần Thế Thành lập tức duỗi tay thăm dò hơi thở của Vĩnh Xương Bá. Hơi thở hoàn toàn không có. Trần Thế Thành rút tay về, trầm giọng nói, mau mời đại phu tới. Tạ Thanh Hiểu đống dưng mở to hai mắt nhìn, bắt lấy cái tay buông xuôi của Vĩnh Xương Bá, phụ thân, người làm sao thế này? Trần Thế Thành quát, đừng lay ông ấy. Tạ Thanh Hiểu sợ tới mức buông tay, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm đôi tay buông xuôi phát ốc. Khương Tự đứng ở cách đó không xa, nhìn Vĩnh Xương Bá khỏe miệng chảy máu có loại cảm giác đầu váng mắt hoa. Vĩnh Xương Bá phủ vốn có nuôi đại phu, rất nhanh, đại phu xách theo hòm thuốc vội vã đi tới, nhìn thấy tình hình của Vĩnh Xương Bá thì sợ hãi nhảy dựng, vội vàng tiến lên kiểm tra một phen, cuối cùng ngây dại. Phụ thân ta, thế nào? Tạ Ân Lâu cật lực duy trì trấn định, nhưng thanh âm vẫn lộ ra một tia không bình tĩnh. Đại phu biết dù khó mở miệng cũng phải nói, run giọng nói, bá ra. Đi rồi. Giờ phút này Vĩnh Xương Bá còn dựa vào trên người Tạ Ân Lâu, Tạ Ân Lâu nghe xong dùng sức nắm chặt nắm tay, biểu tình trên mặt có vài phần vặn mẹo. Tạ Thanh Hiểu hét lên một tiếng, mềm mặt ngã xuống. Khương Tự theo bản năng vươn tay đỡ lấy Tạ Thanh Hiểu, nhưng tại một khắc này trong lòng cũng mờ mịt. Vĩnh Xương Bá thế mà chết rồi. Kiếp trước Vĩnh Xương Bá tuy rằng có mộng du, nhưng thân thể vẫn luôn rất cường tráng, thế mà giờ lại chết rồi. Khương Tự không dám nghĩ tiếp, cả người ngăn không được run rẩy. Tầm mắt của Chân Thế Thành bất giác rơi xuống trên người Khương Tự, có chút nghi hoặc. Vĩnh Xương Ba chết tuy rằng đột nhiên, nhưng đối với loại người nhìn quen sinh tử như hắn mà nói vẫn có thể bảo trì lý trí bình tĩnh như trước, chỉ là Khương cô nương lúc trước chấn định như vậy, biểu hiện lóa mắt như vậy, hiện tại sao lại thất thố như thế này. Nhìn bộ dáng này, Khương cô nương chịu đả kích hình như không hề ít hơn huynh muội Tạ gia, này thật kỳ quái. Chân đại nhân, phụ thân ta có phải trúng độc không? Tạ Ân Lâu chậm rãi hỏi ra những lời này, nhìn về phía Đậu Nương ánh mắt lạnh băng như đao. Cái này còn cần kiểm tra một chút mới có thể có kết luận. Chân Thế Thành ý bảo cấp dưới tiến lên dịch chuyển di thể của Vĩnh Xương Bá, nâng vào trong nhà kiểm tra. Hạ nhân trong sân nơm nớp lo sợ chờ đợi, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tạ Thanh Hiểu rốt cuộc tìm về thanh âm, khàn giọng khóc giống, phụ thân. Nàng khóc đến cực thảm, cả người cong xuống, giống như muốn khóc ra cả tim phổi. Từng tiếng khóc thê lương ấy tựa như roi ngâm nước muối quất vào đáy lòng Khương Tự, từng roi làm nàng máu tươi đầm địa. Nàng dùng sức ôm Tạ Thanh Hiểu, không ngừng lẩm bẩm, "Thanh Hiểu, thực xin lỗi, thực xin lỗi." Cứ việc biết người hại chết vợ chồng Vĩnh Xương Bá là Đậu Nương, nhưng dù nàng có lừa mình dối người như thế nào đi nữa cũng không có cách nào thuyết phục chính mình không cần chịu trách nhiệm. Chỉ bởi vì nàng lắm miệng, mới làm thay đổi vận mệnh của vợ chồng Vĩnh Xương Bá. Một sống một chết. Chẳng lẽ chỉ vì nàng xuất phát từ hảo tâm mà có thể không thẹn với lương tâm sao? Nàng không biết người khác gặp được loại sự tình này sẽ làm thế nào, nhưng ít nhất nàng không thể. Đó là hai mạng người, vẫn là cha mẹ của bạn tốt, càng là trụ cột một phủ, không biết ảnh hưởng đến vận mệnh của bao nhiêu người, chỉ bởi vì mấy câu nói của nàng, liền cứ mất mạng như vậy. Giờ khắc này, Khương Tự rốt cuộc hiểu được tiên tri mang đến không chỉ có chỗ lợi, nếu không thận trọng từ lời nói đến việc làm cũng sẽ mang đến vận rủi cho người ta. À, Tạ Thanh Hiểu dùng sức nắm chặt tay Khương Tự khóc lớn, móng tay ở trên mu bàn tay trắng nõn của nàng bấm ra từng hàn máu. Đắm chìm ở trong bi thống, Tạ Thanh Hiểu không hề phát giác, mà Khương Tự chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Không bao lâu, nỗ tác đã có kết quả, đại nhân, bá gia cũng không phải trúng độc, mà là chết bởi đột phát bệnh tim. Nói bậy. Tạ Ân Lâu lạnh lùng đánh gãy lời nỗ tác, phụ thân ta xưa nay thân cường thể kiện, căn bản chưa từng nghe đại phu nói qua ông có bệnh tim. Hắn nói xong sách đại phu sách qua, lạnh giọng hỏi, Trương đại phu, tình huống thân thể của phụ thân ta ngươi hẳn là biết rõ nhất, ngươi nói. Trương đại phu liên tục lau mồ hôi, nhưng vào thời điểm này mà không nói rõ ràng mọi chuyện vậy đại phu hắn đây về sau đừng hỏng có ngày yên ổn, vội vàng giải thích nói, thế tử, đột phát bệnh tim khác với các chứng bệnh khác, ngày thường khả năng cha không ra bất luận di chứng gì, nhưng một khi nhận phải kích thích kịch liệt liền có khả năng. Tạ Ân Lâu đột nhiên rút ra bội kiếm bên hông đi hướng Đậu Nương. Mau ngăn hắn lại. Trần Thế Thành hô. Tạ Ân Lâu tay cầm bội kiếm, thần sắc lạnh băng, Trần đại nhân, ta muốn băm vằm nữ nhân kia báo thù cho cha mẹ, ngài muốn cả ta. Trần Thế Thành lắc đầu, thế tử không nên vọng động, chân tướng đã điều tra rõ, bọn họ sẽ nhận được trừng phạt đích đáng. Tạ Ân Lâu hừ lạnh một tiếng, đẩy ra nha dịch ngăn cản hắn, tránh ra. Tạ đại ca, ngươi tự tay giết người chẳng phải là ô uế tay chính mình. Khương Tự Tuyệt không muốn lại làm cho Tạ Ân Lâu gánh trên lưng tội danh giết người, bất chấp tâm tình đau khổ đến cực điểm lên tiếng ngăn trở. Nỗi hận đoạt thê, mối thù giết cha, cứ việc giết người báo thù dưới tình huống như vậy thì sẽ được luật pháp khoan dung, nhưng đối với Tạ Ân Lâu sắp thừa kế tước vị mà nói vẫn như cũ có khả năng làm cho người ta phê bình. Nhà nào có mấy người bằng hữu, thì đồng thời sẽ có bấy nhiêu kẻ thù, nhìn chằm chằm lúc ngươi xui xẻo rồi bỏ đá xuống giếng có khối người. Tạ Ân Lâu nếu bởi vì giết người mà khiến cho việc kế vị xuất hiện sai lầm gì, Khương Tự càng không thể tha thứ cho chính mình. Con ngươi như mặc ngọc của Tạ Ân Lâu nhìn qua, tối đen đú ám, làm cho người ta nhất thời nhìn không thấu cảm xúc. Khương Tự ôm lấy Tạ Thanh Hiểu, khuyên nhủ: Tạ đại ca, bọn họ làm hại bá phủ thảm như vậy, cứ một đao giải thoát như thế chẳng phải là tiện nghi cho bọn họ. Tạ Ân Lâu con ngươi giật giật, bội kiếm vào vỏ. Chân Thế Thành đi tới vỗ vỗ vai Tạ Ân Lâu, trầm giọng nói: Thế tử, xin nén bi thương, sau này trong phủ nếu có gì cần hỗ trợ, đều có thể phái người đi Thuận Thiên phủ nói một tiếng. Tạ Ân Lâu rũ mắt nói lời cảm tạ. Chói đầu nương cùng đại quản sự lại rồi dẫn đi. Chân Thế Thành phân phó xong, chắp tay với Khương Tự: Khương cô nương, lần này cô nương giúp bản quan một việc lớn, khi nào bản quan sẽ tới cửa nói lời cảm tạ. Ừm, nói như vậy là có thể thuận lý thành chương dẫn nhi tử đi cùng rồi. Trong lòng Khương Tự rối bời, vội vàng trả lễ, không dám nhận cảm tạ của đại nhân, tiểu nữ tử không có làm gì cả. Chân Thế Thành mang theo một đám người rất nhanh rời đi. Tạ Ân Lâu đi đến trước mặt Khương Tự, thanh âm hơi khàn: Hôm nay đa tạ, ta đưa ngươi trở về trước. Loại thời điểm này Khương Tự nào có thể để cho Tạ Ân Lâu tiễn, tất nhiên là cự tuyệt. Tạ Thanh Hiểu kéo Khương Tự không buông, Tạ Ân Lâu liếc muội muội một cái: Thanh Hiểu, hậu sự của phụ thân mẫu thân còn cần chúng ta xử lý, trước để cho Khương cô nương trở về đi. A Tự, Tạ Thanh Hiểu nhìn Khương Tự rất nước mắt, thoạt nhìn thật đáng thương. Khương Tự cầm tay Tạ Thanh Hiểu: Ta trở về nói với người trong nhà một tiếng, rồi tới bồi ngươi. Tạ Thanh Hiểu lúc này mới buông tay. Khương Tự đi ra đại môn Vĩnh Xương bá phủ, đón nhận ánh mặt trời chói mắt, dưới chân mềm nhũn suýt nữa ngã quỵ. Cô nương, ngài không sao chứ? A Man vội đỡ lấy nàng. Khương Tự lắc đầu, tiếp tục đi lên phía trước, khi sắp đi đến Đông Bình bá phủ bất giác lại dừng lại. Một con cún bự vui sướng lắc lư cái đuôi chạy về phía nàng. Chương 175, nước mắt. Ánh mắt A Man sáng lên: Ơ, đây không phải Nhị Nhu sao? Nhị Nhu hình như phát hiện cảm xúc Khương Tự có chút không đúng, ngẩng đầu lên ngửi ngửi tay nàng, tiết hầu gian phát ra tiếng hư hư lấy lòng. Trong nháy mắt nhìn thấy Nhị Nhu, trạng thái căng chặt của Khương Tự tức khắc thả lỏng, lộ ra một nụ cười ôn nhu xen lẫn thương cảm. Nhị Nhu, sao ngươi lại tới đây? Không thể không nói, ở thời điểm này nhìn thấy Nhị Nhu, đối với trái tim chịu đủ dày vò của Khương Tự là một sự an ủi rất lớn. Hiện giờ phụ thân còn khỏe, huynh trưởng cũng rất tốt, nhưng ở kiếp trước, sau này, bọn họ một người sinh ly, một người tử biệt, làm bạn ở bên người nàng ngoại trừ Úc Thất thì chỉ còn Nhị Nhu. Thậm chí thời khắc sắp chết kiếp trước, nàng còn mơ hồ nghe được tiếng gọi của Nhị Nhu. Có lẽ đó là ảo giác, nhưng đối với Khương Tự mà nói, Nhị Nhu đích sắc không chỉ là một con cún bình thường, mà là thân nhân làm bạn với nàng đã lâu. Gâu, Nhị Nhu sủa một tiếng, quay đầu. Khương Tự nhìn theo, liền thấy thiếu niên không biết đã chờ bao lâu dưới tầng cây cách đó không xa, ánh mắt chợt sáng lên. Bên ngoài Vĩnh Xương bá phủ người xem náo nhiệt rất nhiều, Úc Cẩn đứng dưới tảng cây cũng không quá chú ý, nhưng khi Khương Tự nhìn thấy hắn, rốt cuộc trong mắt không nhìn thấy người khác nữa. Sau nháy mắt ngây người, Khương Tự quay đầu bỏ đi. Úc Cẩn nhanh chân đuổi theo, ngăn ở trước người nàng. Hắn vốn dĩ chuẩn bị hai phương án, một là hưng sư vấn tội, hai là hủy khuất tố khổ, thế nhưng trong nháy mắt nhìn đến khuôn mặt tái nhợt của thiếu nữ, cả hai phương án đều vứt lên chín tầng mây, buột miệng thốt ra: Ai khiến nàng chịu hủy khuất? Cũng không biết sao, nghe được lời này, một trái tim vừa rồi còn võ trang đầy đủ của Khương Tự lập tức bị đánh bại, nước mắt như trân châu đứt dây, rào rạt mà rơi. Nước mắt trong suốt theo gò má trắng non lăn xuống, khiến khuôn mặt nàng thoạt nhìn càng thêm tái nhợt yếu ớt. Úc Cẩn lập tức hoảng sợ, vội lấy khăn tay ra lau nước mắt cho nàng: Đừng khóc, ta cho nàng xả giận đó. Khương Tự như ở trong mộng mới tỉnh, như bị bỏng lùi lại hai bước, xoay người chạy vụt đi. Trơ mắt nhìn bóng dáng thiếu nữ biến mất ở cửa, khuôn mặt tuấn tú của Úc Cẩn trầm xuống. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng đối mặt ác bá thậm chí hung thủ giết người đều có thể đĩnh đạc mà nói, không hề sợ hãi, vì sao vừa rồi lại khóc thành bộ dáng thế kia? Chỉ cần vừa nghĩ tới những giọt nước mắt trong suốt ấy, trái tim Úc Cẩn liền vô cùng đau đớn. Hắn còn không nỡ chọc nàng khóc đâu, rốt cuộc là vương bắt đản nào chán sống vậy. Úc Cẩn đem tầm mắt dừng ở cửa lớn Vĩnh Xương bá phủ. Hắn đã sớm tới, mắt lạnh bàng quan cũng biết, sáng sớm nay, Vĩnh Xương bá phu nhân bị phát hiện đột tử trong phòng, Vĩnh Xương bá phủ mời phủ Doãn Thuận Thiên tới tra án. A Tự là bạn tốt của Tạ đại cô nương, trong lúc này vẫn luôn ở Vĩnh Xương bá phủ, nàng dị thường nhất định có liên quan với Vĩnh Xương bá phủ. Hắn nhất định phải biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Long Đán, Úc Cẩn kêu một tiếng. Từ trên cây nhảy xuống một nam tử mặt em bé, cười hì hì hỏi, chủ tử có gì phân phó? Úc Cẩn nhìn thấy đối phương tươi cười liền cảm thấy chói mắt, không vui nói, cười cái gì? Long Đán vẻ mặt ủy khuất, chủ tử, tiểu nhân cao hứng dùn ngài á. Úc Cẩn giật giật đuôi lông mày. Cao hứng? Hắn còn đang hoảng hốt đây, có cái gì mà cao hứng? Long Đán chớp chớp mắt, chủ tử, việc này ngài không hiểu rồi. Một nữ hải tử khóc ngay trước mặt một nam tử, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nàng thực thương tâm. Chủ tử, ngài nghĩ quá đơn giản rồi, cái này thuyết minh nam tử này ở trong lòng nữ hải tử tuyệt không tầm thường. Bằng không ngài ngẫm lại xem, Khương cô nương sao lại không khóc ở trước mặt tiểu nhân đây? Ngươi muốn nàng khóc ở trước mặt ngươi? Úc Cẩn hít mắt. Da đầu Long Đán tê dần, lau mồ hôi nói, tiểu nhân chỉ lấy ví dụ thôi, chủ tử ngài ngàn vạn đừng hiểu lầm. Nếu ví dụ cũng không được. Úc Cẩn bất mãn nhướng mày sao, đông nhiên lại đổi giọng, ngươi nói xem ta trong lòng nàng khác biệt như thế nào. Long Đán há miệng thở dốc. Hắn làm sao biết, hắn chính là dỗi chủ tử cao hứng mà thôi. Khu khu, Khương cô nương có thể khóc trước mặt ngài, liền chứng minh ngài ở trong lòng nàng là người đáng tin cậy. Một người không phải đều ở trước mặt người mình tín nhiệm mới có thể biểu lộ tâm tư chân thật sao, ngài nói đúng không? Úc Cẩn nghĩ nghĩ, cảm thấy Long Đán nói rất có đạo lý, đáy lòng tức khắc bay bổng. Thì ra nha đầu kia vẫn luôn miệng không đúng lòng, kỳ thật lại tín nhiệm hắn rất sâu nha. Thế này không tốt lắm nhỉ, hắn sao có thể ở thời điểm A Tự thương tâm cảm thấy cao hứng chứ? Úc Cẩn âm thầm kiểm điểm một phen, phân phó Long Đán, đi hỏi thăm tình huống của Vĩnh Xương bá phủ một chút, đặc biệt lưu ý xem Khương cô nương có gặp phải chuyện gì hay không. Long Đán lĩnh mệnh mà đi, lưu lại một người một cún bốn mắt nhìn nhau. Nhị Nưu khinh thường lườm chủ nhân một cái. Thật vô dụng, lại để cho nữ chủ nhân chạy. Úc Cẩn rỗi tay đánh Nhị Nưu một cái, cả giận nói, người đó là ánh mắt gì? Gâu gâu. Nhị Nưu có lệ sủa hai tiếng, vây đuôi bỏ chạy. Úc Cẩn hai tay khoanh trước ngực, không chớp mắt nhìn chằm chằm đại môn Đông Bình bá phủ. Không biết nàng hôm nay còn ra ngoài nữa không, nếu không ra, hắn có nên đi vào không đây? Úc Thất Hoàng tử vuốt cằm, nghiêm túc suy tư vấn đề nghiêm túc này. Ngay khi Úc Cẩn đang suy nghĩ tiến vào hương khuê của Khương Tự rốt cuộc sẽ ăn mấy cái tát, Long Đán trở về phục mệnh, chủ tử, nghe được rồi. Úc Cẩn hoan hồn, nói. Giết hại Vĩnh Xương bá phu nhân hóa ra là đầu bếp nữ của bá phủ, mà đầu bếp nữ kia thuần túy là bởi vì hiểu lầm Vĩnh Xương bá mới giết Vĩnh Xương bá phu nhân, Vĩnh Xương bá khí giận công tâm, cũng đi rồi. Khương cô nương thì sao? Vợ chồng Vĩnh Xương bá lần lượt chết bất đắc kỳ tử tuy rằng khiến người giật mình, nhưng Úc Cẩn sớm đã nhìn quen sinh tử. Hắn để ý chỉ có Khương Tự. Khương cô nương. Chuyện này không liên quan với Khương cô nương mà. Long Đán đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó mới phản ứng lại đây. Tiểu nhân nghe được trong lúc tra án Khương cô nương bỏ ra không ít sức lực, ngay cả phủ Doãn Thuận Thiên đều khen nàng không dứt miệng, nghe nói quay đầu lại còn muốn tới cửa nói lời cảm tạ. Tới cửa nói lời cảm tạ. Trong đầu Úc Cẩn lập tức hiện ra hình tượng một lao già hòng hẹm, nhất thời yên lòng. Chân thế thành trở lại nha môn, thế nhân đến tột cùng có hiểu lầm gì? Mà ngớ ngẩn đến nỗi xem một mỹ đại thúc trung niên thành lao già hậm hẹm. Vậy sao nàng lại khóc? Úc Cẩn lẩm bẩm nói. Chủ tử, nhà Khương cô nương với Vĩnh Xương bá phủ không phải hàng xóm sao, có lẽ là vợ chồng Vĩnh Xương bá đối xử với Khương cô nương không tệ, cô nương khổ sở theo thôi. Ánh mắt Úc Cẩn lại lần nữa nhìn về phía Đông Bình bá phủ. Hắn cảm thấy không có đơn giản như vậy, xem ra thật sự phải hỏi một chút rồi. Khương Tự đi vào Đông Bình bá phủ, vội vàng nói với A-man. Đi nói cho đại lao ra một tiếng, Vĩnh Xương bá đã qua đời. A-man nhịn không được hỏi, cô nương, ngài đi chỗ nào? Ta về hải đường cư thu thập trước một chút. Khương Tự cũng không quay đầu lại, vội vàng mà đi. Một hơi chạy về hải đường cư, sắc mặt Khương Tự khó coi dọa sợ A-xảo. Cô nương. Khương Tự xua xua tay, trực tiếp vào phòng đóng cửa lại, nhốt A-xảo ở ngoài cửa. A-xảo tuy rằng là người trầm ổn, nhưng dáng vẻ của Khương Tự làm nàng thật sự không yên lòng. Vội áp lô thai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong. Tiếng khóc đẻ nén từ trong phòng truyền ra. Cô nương khóc. A xảo hoảng hốt, ngó đầu ra ngoài không thấy bóng A-man đâu, càng hoảng hốt thêm. Chương 176, ẩn sâu. Tiếng khóc trong phòng thực sự rất nhỏ, nhỏ đến nỗi làm cho người ta cảm thấy áp lực. A xảo thấp thỏm bất an, chốc thì ở cửa phòng nghe ngóng động tĩnh bên trong, chốc thì đi đi lại lại ở hành lang chờ Aman, không biết qua bao lâu cuối cùng nhìn thấy thân ảnh Aman, vội vàng đi lên đón. Aman, ngươi thế nào lại không đi theo cô nương cùng nhau trở về? Cô nương bảo ta đi truyền tin cho đại lao gia. A Sảo túm cổ tay Aman kéo nàng đến một góc, thấp giọng hỏi, cô nương làm sao vậy? Cô nương. Aman vẻ mặt kiêu ngạo, cô nương hôm nay thật là lợi hại, giúp đại lao gia tới tra án một việc rất lớn. A Sảo cắt ngang lời Aman, ta thấy cô nương có chút không thích hợp. Nàng lặng lẽ chỉ vào trong, ngươi nghe, cô nương đang khóc. Aman vội dán lỗ tai lên cửa, quả nhiên nghe được tiếng khóc trầm thấp. Cô nương rốt cuộc gặp chuyện gì? Aman vẻ mặt ngơ ngác, cô nương khóc thật thương tâm. Đúng rồi, Vĩnh Xương Bá không còn. A Sảo còn chưa nghe nói, nghe vậy sợ hãi nhảy dựng, cái gì kêu Vĩnh Xương Bá không còn? Chính là chết rồi á. Aman đem chân tướng nói một lần. A Sảo nghe xong nghẹn họng nhìn chân chối, lẩm bẩm nói, cô nương là khổ sở thay cho tạ đại cô nương đi. Aman gật đầu, phải đó, trong vòng một ngày mất cả cha lẫn mẹ, phóng tới trên người ai đều chịu không nổi. Ta còn nhớ Vĩnh Xương Bá phu nhân rất thích cô nương chúng ta đó, cô nương cảm thấy khổ sở cũng là bình thường. A Sảo hơi yên lòng. Trong phòng vang lên tiếng kêu của Khương Tự, A Sảo, giúp ta múc một chậu nước tới. Vâng ạ. A Sảo lên tiếng, bĩu môi với Aman. Aman đi vào cửa, cô nương, nô tỳ truyền tin rồi. Vào đi. Aman đẩy cửa mà vào, liền thấy Khương Tự ngồi ngay ngắn ở cạnh bàn, trên mặt đã không nhìn thấy nước mắt, chỉ là một đôi mắt hồng hồng. Cô nương, Aman thật cẩn thận gọi một tiếng. Khương Tự kéo khoe miệng, không có việc gì, chỉ là nghĩ đến ngày xưa vợ chồng Vĩnh Xương Bá đối xử với ta như chất nữ, nên có chút khổ sở. Những áy náy tự trách đó chung quy phải như bí mật nàng trọng sinh cùng bị chôn thật sâu dưới đáy lòng, không có khả năng kể ra với bất luận người nào. Mấy người phụ thân đi qua rồi sao? Đại lao gia, tam lão gia còn có tam thái thái cùng qua đó rồi. Khương nhị lao gia đi nha môn, nhị thái thái Tiêu thị phải xử lý sự vụ trong phủ. Về phần đám người Khương Trạm sáng sớm đã tới học đường, lúc này còn chưa tới giờ tan học. Khương Tự nghĩ nghĩ nói, Aman, ngươi đi đưa cái tin cho nhị công tử đi, đem sự tình của Vĩnh Xương Bá phủ nói rõ với huynh ấy. Khương Trạm cùng Tạ Ân Lâu là bạn chơi cùng từ nhỏ, tuy rằng sau khi lớn lên tính tình chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nhưng quan hệ vẫn thân cận như cũ, vào thời điểm này tự nhiên không có đạo lý đứng ngoài cuộc. Aman lĩnh mệnh mà đi. Khương Tự để cho A Sảo hầu hạ rửa mặt thay y phục, một lần nữa giảm chút son phấn, thẳng đến khi nhìn không ra khác thường, mới nhấc chân đi từ tâm đường. Nàng không yên lòng Tạ Thanh Hiểu, chuẩn bị ở bên cạnh nàng ấy mấy ngày, tự nhiên phải đi nói với Phùng Lao Phu Nhân một tiếng. Nhị thái thái Tiêu Thị đối diện với Phùng Lao Phu Nhân bẩm báo ra sự. Từ khi Khương Tiến Nghĩa tuyệt với Trường Hưng Hầu Thế Tử trở về nhà mẹ đẻ, Phùng Lao Phu Nhân càng ngày càng bất mãn với mẹ con Tiêu Thị, tuy rằng vẫn để cho Tiêu Thị quản gia như trước, nhưng thường thường muốn nghe Tiêu Thị hồi báo một vài tình huống trong phủ. Hiển nhiên là tồn tại lòng nghi ngờ với năng lực quản gia của bà ta. Tiêu Thị trong lòng nén giận, lại không thể làm gì. Ai bảo nữ nhi của bà ta dính phải loại sự tình này chớ, trước mắt trừ bỏ nhẫn nhịn tức giận nhất thời thì không có biện pháp nào khác. Hãy cho xem, Thiến Nhi tuy rằng gặp nạn, nhưng bà ta còn hai đứa con trai cơ, đặc biệt là trưởng tử tới mùa thu sẽ tham gia thi hương, nếu được đề tên quế bảng thì bà ta có thể nở mày nở mặt rồi. Đời khoa cử, ai đỗ khoa hương gọi là thiềm cung chết quế bẻ quế cung trăng. Quế bảng là bảng ghi tên những người thi đậu. Tiêu Thị nghĩ đến thông suốt, chỉ cần hai đứa con trai tốt, nữ nhi có huynh đệ chống lưng tương lai cũng sẽ không kém chỗ nào. Còn về Lao Thái bà đáng chết này, ha ha, một kẻ nửa thân thể sắp xuống mồ thôi, luôn có ngày bà ta có thể chân chính làm chủ đương gia. Nghĩ đến đây, Tiêu Thị tấm tắc không thôi. Chỉ ít mấy năm này bà ta phải hầu hạ Lao bà này thật tốt, Lao gia cũng sẽ không bởi vì tang mẫu mà phải giữ đạo hiếu, nếu không sẽ chậm trễ tiền đồ to. Khương Tự đợi một hồi, theo A Phúc đi vào. Nghe nàng nói rõ ý đồ đến, Phùng Lao Phu Nhân sốc lên mí mắt, muốn đi Vĩnh Xương Bá Phủ ở một thời gian. Vâng, Thanh Hiểu trong một ngày mất cả cha lẫn mẹ, con sợ nàng ấy chịu không nổi. Tiêu Thị đoán ra tâm tư Phùng Lao Phu Nhân, lên tiếng nói, trong phủ bọn họ xảy ra chuyện lớn như vậy, đồng tộc cùng quan hệ thông gia rất nhanh sẽ chạy tới, đến lúc đó tự có rất nhiều tỷ muội bồi tạ đại cô nương. Tứ cô nương, phủ người ta đang lo việc tăng ma, ngươi cũng đừng qua đó cho thêm phiền. Khương Tự nhướng mày, cười như không cười nhìn Tiêu Thị, nhị thẩm lại bảo lúc bằng hữu gặp nạn tới làm bạn là thêm phiền. May thay lúc trước nhị tỷ hồi phủ ta không dám lượn lờ trước mặt tỷ ấy, nếu không chẳng phải là thêm phiền cho nhị tỷ rồi. Tâm tình nàng không tốt, đối với Tiêu Thị cố tình khó xử đương nhiên sẽ đánh trả không chút lưu tình. Tiêu Thị bị Khương Tự nghẹn đến đột nhiên đổi sắc mặt, tứ cô nương, ngươi nói vậy là sao? Ngươi với Thiến Nhi là người một nhà, người đi thăm nó cao hứng còn không kịp. Nhưng Tạ đại cô nương lại không giống, Đường tỷ muội, biểu tỷ muội người ta không biết có bao nhiêu, người đi qua còn phải có người chiêu đãi, không phải thêm phiền thì là gì. Nhắc tới cái này liền sinh khí, lúc trước Thiến Nhi hồi phủ, từng tỷ muội trong phủ đều trốn tránh không gặp, hai con danh Khương Lệ với Khương Bội bà còn phải quăng sắc mặt mới thức thời đi thăm, còn về hai đứa Khương Tự với Khương Tiếu đến bây giờ còn chưa có qua nơi đó của Thiến Nhi lấy một bước. Những hạ nhân đó quen nhìn người cho ăn ngon, Thiến Nhi gặp khó khăn, bà đương nhiên hy vọng những chủ tử trong phủ cho thấy thái độ hữu hảo với Thiến Nhi mới an tâm. Với tỷ muội một phủ thì bạc tình như thế, mà với cô nương nhà hàng xóm lại thật để bụng, bà cố tình không cho con danh này được như ý đó. Lão phu nhân, Thiến Nhi số mệnh không tốt, tứ cô nương cũng là từng lui hôn, hiện tại bên ngoài đã có rất nhiều tin đồn nhảm nhí với các cô nương trong phủ chúng ta. Con nói chớ, các cô nương vẫn là an an phận phận ít ra cửa thì hơn. Lời này của Tiêu Thị đứng là hợp tâm ý của Phùng Lao phu nhân, nhị thẩm ngươi nói không sai, phụ thân ngươi cùng tam thúc bọn họ đều đã đi hỗ trợ, ngươi một cô nương ra không cần qua đó đâu. Khương Tự rũ mắt cười cười, nếu như Vĩnh Xương bá phủ tới mời cháu gái qua đó thì làm sao bây giờ? Chúng ta nếu cự tuyệt, người ngoài sẽ cảm thấy người đi trả lệnh. Phùng Lao phu nhân để ý nhất thanh danh, vừa nghe lời này liền nói ngay, nếu là đối phương tới mời, đương nhiên phải đi qua. Trước mắt Vĩnh Xương bá phủ chỉ còn lại có hai đứa nhỏ. Thương tâm còn không kịp, nào sẽ nhớ kỹ phái người tới mời tứ nha đầu tới cửa. Theo bà ta thấy, tứ nha đầu chính là tâm dã, tâm hướng ra ngoài, ba ngày hai quận chạy ra bên ngoài, không có chút quý củ. Phùng Lao phu nhân nghĩ đến đây, càng thêm bất mãn với Khương Tự. Hoặc là nói trải qua chuyện của Khương Thiến, bà ta đối với tất cả cháu gái đều không hài lòng. Mấy nha đầu chết tiệt này không có một ai biết cố gắng, một đám chỉ biết làm mình ngột ngạt. Tứ cô nương, ngươi hãy đi xuống đi. Ta còn có việc phải bẩm báo với Lao phu nhân. Tiêu Thị đắc ý dương lên khóe môi. Nhanh mồm dẻo miệng lại như thế nào? Không có mẹ ruột che chở, có ủy khuất cũng phải chịu thôi. Khương Tự cười cười, vốn gối cáo tử. Khương Tự chỉ mới đi chốc lát, nha hoàn liền tiến vào bẩm báo. Lao phu nhân, nội quản sự Vĩnh Xương bá phủ cầu kiến. Chương 177, tâm tư Tiêu Thị. Khương Tự còn chưa về đến hải đường cư thì đã bị gọi trở lại. Nội quản sự Vĩnh Xương bá phủ một bộ dạng cảm động đến rơi nước mắt. Đa tạ Lao phu nhân, thế tử chúng ta lo lắng cho đại cô nương, không thể không làm phiền tứ cô nương qua đó một chuyến. Ngài yên tâm, chúng ta chắc chắn chiếu cố tốt tứ cô nương. Phùng Lao phu nhân cười cười, bà con xa không bằng láng giềng gần, nên làm. Bà ta nói xong nhìn về phía Khương Tự, dặn dò nói, tới nơi đó rồi thì bồi tạ đại cô nương cho tốt, chớ có gây thêm phiền phức cho người ta. Khương Tự ứng thanh, theo bà tử quản sự của Vĩnh Xương bá phủ rời đi. Tiêu Thị sắc mặt ngượng ngùng, nhịn không được nói. Vĩnh Xương bá thế tử dẫu gì cũng còn trẻ tuổi, chỉ nghĩ tứ cô nương cùng tạ đại cô nương giao hảo, phương diện khác liền không suy xét đến. Phùng Lao phu nhân liếc Tiêu Thị một cái, ý vị thâm trường nói, tuổi trẻ có gì không tốt. Ai mà không tới từ thời tuổi trẻ. Huống chi Vĩnh Xương bá thế tử trẻ tuổi như vậy, không bao lâu nữa sẽ thành chủ của một phủ. Tiêu Thị nghe xong trong lòng nhảy dựng. Lao phu nhân đây là ý gì? Vĩnh Xương bá thế tử sẽ thừa kế tước vị không giả, nhưng này có quan hệ gì với Đông Bình bá phủ? Không có trưởng bối nâng đỡ, một đứa nhỏ còn chưa thành niên mặc dù thành chủ của một phủ, chỉ sợ Vĩnh Xương bá phủ cũng không còn phong quang như di vãng. Phùng Lao phu nhân cười, gian nan tạm thời không tính là gì, dù thế nào đi nữa thì tước vị này ai cũng đoạt không được, chờ tương lai cưới được một hiền phụ, còn lo không thể xử lý bá phủ đến thỏa đáng ư. Bà ta vốn dĩ không muốn Khương Tự chạy ra ngoài, nhưng nếu là Vĩnh Xương bá thế tử phái người tới mời, trong nháy mắt liền sửa lại chủ ý. Vĩnh Xương bá thế tử với tứ nha đầu cùng nhau lớn lên, nếu vợ chồng Vĩnh Xương bá còn sống, có lẽ sẽ ghét bỏ tứ nha đầu từng lui hôn, nhưng người trẻ tuổi thường thường không để bụng mấy cái đó, nếu tứ nha đầu tốt số, gả qua đó chính là bá phu nhân. Tiêu Thị vừa nghe Phùng lão phu nhân nhắc tới hai chữ hiền phụ, đống nhiên thông suốt. Lão phu nhân là muốn tác hợp Khương Tự với Vĩnh Xương bá thế tử. Tưởng tượng đến đây, mãnh liệt không cam lòng từ đáy lòng Tiêu Thị dâng lên. Nếu Khương Tự thật sự gả cho Vĩnh Xương bá thế tử, quay đầu lại chính là bá phu nhân, chẳng sợ 3 năm sau qua cửa vẫn còn chưa đầy 20 tuổi. Nữ nhi nhà ai gả đến nhà hân quý còn trẻ như vậy đã có thể trở thành chủ mẫu, nếu đúng như thế, Khương Tự cũng quá tốt số rồi. Tiêu Thị tràn đầy không cam lòng rời khỏi Từ Tâm Đường, trầm mặt đi về phía Nhã Hinh Uyển, tâm tư còn đặt ở trên lời của Phùng Lao phu nhân. Mẫu thân. Tiêu Thị hoàn hồn, nhìn đến hai thứ nữ đứng ở cách đó không xa hướng bà ta hành lễ, ánh mắt lần lượt đảo qua trên mặt các nàng. Ngũ cô nương Khương Lệ năm nay 14 tuổi, lục cô nương Khương Bội 13 tuổi, hai nữ hải đều là tuổi tựa đoá hoa, lại qua thêm 3 năm, đúng là thời điểm vừa lúc hoa nở. Trái tim Tiêu thị tức khắc sống lại. Thiến Nhi là người đã gả, về sau tìm một tiểu quan nhị gả đi không tính là việc khó, nhưng muốn gả cho bá gia chính là người si nói mộng, điểm tự mình hiểu lấy này bà ta vẫn phải có, nhưng hai thứ nữ chưa chắc không có cơ hội. Vĩnh Xương ba thế tử bên trên không có cha mẹ quản, nếu như động tâm với cô nương nào, sẽ khăng khăng muốn cưới, căn bản không ai có thể cản trở. Bà ta rất rõ ràng, đối với nam tử trẻ tuổi mà nói không có coi trọng xuất thân nữ tử cho lắm, tỉ như vị tam công tử An Quốc công phủ kia không phải cũng buông tha Khương Tử cưới một dân nữ sao. Ha ha, đây vẫn là trưởng bối trong phủ còn cả đó. Tiêu thị càng nghĩ càng cảm thấy việc này có thể được, tầm mắt quét qua quét lại ở trên mặt hai thứ nữ. Khương Lệ là đứa thành thật, giỏi đắn đo, nhưng tính tình như vậy của nó chỉ sợ không được nam nhân thích, về phần Khương Bội. Ánh mắt Tiêu thị dừng ở trên mặt Khương Bội lâu hơn một chút. Thiếu nữ có một khuôn mặt trái xoan, dưới lông mày tinh tế là một đôi mắt hạnh nhận tình, vòng eo tinh tế mềm mại, như một đoạn cảnh liễu quyến rũ non mềm. Lại nói tiếp, vài vị cô nương trong phủ đều khá mỹ lệ, chỉ là Khương tự lớn lên quá đẹp, mới lấn các tỷ muội khác đến không thấy được thôi. Trong lòng Tiêu thị đã chọn được người, nói với Khương Bội, người đi theo ta. Khương Bội bị Tiêu thị nhìn đến run sợ, trong lòng vẫn luôn cân nhắc chỗ nào chướng mắt mẹ cả, vừa nghe bà ta nói như vậy, đành phải thành thành thật thật theo sau. Khương Lệ nhìn Khương Bội nhắm mắt theo đuôi đi theo sau Tiêu thị vào phòng, bất giác nhíu mày. Từ khi nhị tỷ hồi phủ, mẹ cả đối với nàng và Lục Muội hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ, hôm nay thế nào lại gọi một mình Lục Muội đi. Khương Lệ trực giác có việc, cuối cùng chỉ phải khe khẽ thở dài, yên lặng rời đi. Vào phòng, Tiêu thị giơ tay chỉ ghế khắc hoa, ngồi. Khương Bội đặt mông ngồi hơn nửa ghế, nét mặt ngoan ngoan chờ Tiêu thị mở miệng. Ta nhớ khi ngươi còn nhỏ thường xuyên chơi cùng Vĩnh Xương bá thế tử đi. Khương Bội ngẩn người. Đại cô nương Vĩnh Xương bá phủ tuổi sắp xỉ với Khương Tự, thường xuyên tụ tập chơi cùng nhau, vì thế Vĩnh Xương bá thế tử không ít lần chơi đùa cùng các nàng. Nàng khi đó trông mà thèm, lượn lờ trước mặt rất nhiều lần, chỉ là người ta cũng không phản ứng nàng. Khương Bội không nắm bắt được ý tứ của Tiêu thị, túi đầu lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Lại qua 3-4 năm ngươi cũng đến lúc lấy chồng, trong thời gian này mẫu thân sẽ lưu ý người thích hợp cho ngươi, bản thân ngươi cũng phải tranh đua, biết không? Nữ nhi đã biết. Ngươi đi xuống đi. Khương Bội lại càng không hiểu ra sao, một chân bước ra cửa phòng đống nhiên phản ứng lại, mẹ cả đây là bảo nàng thân cận với Vĩnh Xương bá thế tử. Nghĩ đến đây, trái tim Khương Bội đập dồn dập. Nàng ta nghe nói, cả hai vợ chồng Vĩnh Xương bá đều đã qua đời, Vĩnh Xương bá thế tử rất nhanh sẽ thừa kế tước vị, bỏ qua chuyện này không nói, nhưng nhân phẩm tướng mạo của Vĩnh Xương bá thế tử nàng ta cực kỳ vừa lòng. Khương Bội nghĩ đến mẹ cả vậy mà ủng hộ nàng đi thân cận Vĩnh Xương bá thế tử, một trái tim liền bay lên. Vạn vạn không nghĩ tới loại chuyện tốt này sẽ rơi xuống trên đầu nàng ta. Có mẹ cả ủng hộ, chỉ cần nàng ta có bản lĩnh làm Vĩnh Xương bá thế tử động tâm, vậy nàng ta sẽ có thể trở thành bá phu nhân phong quang vô hạn rồi. Đến lúc đó đừng nói Khương Tự, chính là đích tỷ Khương Thiến trước giờ cao cao tại thượng ở trước mặt nàng ta cũng sẽ bị nàng ta đạp ở dưới chân cả đời. Khương Bội càng nghĩ càng kích động, nhún gối hành lễ với Tiêu thị, đa tạ mẫu thân. Tiêu thị hơi hơi cong môi, đi đi. Nha đầu này là đứa nhanh trí. Kế tiếp bà ta chỉ cần rửa mắt mong chờ. Nếu thành công xem như phòng bọn họ có thêm một trợ lực lớn, nếu thất bại, chẳng qua là một thứ nữ mà thôi, quên đi là được. Khương Tự theo bà tử quản sự đi hướng Vĩnh Xương bá phủ, Tạ Ân Lâu thế mà lại đi ra đại môn nên đón. Lúc này Tạ Ân Lâu đã thay một thân áo tang, ngược lại càng toát lên nét tuấn tú lĩnh bạn. Hắn khống chế đau thương rất tốt, chỉ có khỏe mắt hơi hơi phím hồng. Khương Tứ muội, đa tạ muội có thể qua đây, Thanh Hiểu liền làm phiền muội. Khương Tự rũ mắt khẽ nhún gối với Tạ Ân Lâu, Tạ đại ca yên tâm, huynh cứ đi làm việc của huynh đi, ta sẽ chiếu cố tốt Thanh Hiểu. Tạ Thanh Hiểu là cô nương gia, cha mẹ mất cũng không cần nàng ấy tự mình lo liệu cái gì, hết thảy gánh nặng đều đè ở trên người Tạ Ân Lâu. Khương Tự nhìn sắc mặt hắn, biết hắn đã làm tốt chuẩn bị. Vào đi thôi. Tạ Ân Lâu nghiêng người, đi ở bên người Khương Tự. Trơ mắt nhìn hai người kim đồng ngọc nữ sóng vai đi vào Vĩnh Xương bá phủ, Úc Cẩn từ sau thân cây lộ ra nửa người. Cái mũi đều muốn giận điên rồi. Chương 178, một dòng sông lớn. Đèn lồng đỏ trước đại môn Vĩnh Xương bá phủ đã thay thành đèn lồng trắng viết chữ điện, nhưng sắc mặt Úc Cẩn so với đèn lồng trắng đang đung đưa còn khó coi hơn. Hắn trầu trực đợi ở đây nửa ngày, kết quả chờ tới cái này. Một quyền đấm ở trên thân cây, đại thụ rung mạnh vài cái, rớt xuống không ít lá rụng. Chủ tử, tay của ngài chảy máu. Úc Cẩn lấy ra khăn tay không chút để ý chà chà mu bàn tay, ánh mắt gắt gao không rời cổng lớn Vĩnh Xương bá phủ. Long Đan âm thầm trợn trắng mắt. Chủ tử quả thực là cái bình giấm chua, Vĩnh Xương bá phủ người ta đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Vĩnh Xương bá thế tử dù có khốn nạn cũng không thể nảy sinh tình yêu nam nữ gì vào lúc này, Khương cô nương an toàn làm đó. Hắn hoàn toàn xem nhẹ chủ tử nhà mình rồi. Úc Cẩn thế nào lại là bình giấm chua được, hắn là một dòng sông giấm chua. Long Đan có thể suy nghĩ rõ ràng đạo lý này thì hắn thế nào sẽ không rõ, chỉ là tưởng tượng đến Khương Tử đứng ở bên người nam tử khác, hắn liền khó chịu thôi. Long Đan, có tiểu nhân. Vừa rồi nha hoàn đi theo phía sau Khương cô nương có phải xách theo cái tay nải nhỏ không? Phải. Úc Cẩn hít mắt, hai phủ bọn họ cách gần như vậy, nha hoàn của nàng xách tay nải làm gì? Long Đan nghĩ nghĩ, linh quang chợt lóe, Khương cô nương là muốn ở lại đi. Hai phủ liền nhau, chỉ có ở lại mới có thể mang ít đồ tùy thân. Sắc mặt Úc Cẩn càng khó coi, xoay người bỏ đi. Chủ tử, ngài đi đâu đó? Long Đan chạy nhanh đuổi theo. Đi tìm Nhị Nưu. Thời khắc mấu chốt, Nhị Nưu dùng tốt hơn thị vệ. Nhị Nưu đã về tới căn nhà trong hẻm tức tử, đang mị mạn ăn một chậu thịt xương. Lãnh Ảnh ít nói, ngày thường không biểu tình, lại phá lệ ôn hòa với Nhị Nưu, đừng nóng nổi, còn có ăn. Giọng nói vừa ra, một cái tay khớp xương rõ ràng, không chút khách khí đem rời chậu thịt xương đầy đi mất. Rời đi rồi. Nhị Nưu mở mịt ngẩng đầu, trên tròm râu còn dính nước thịt. Úc Cẩn vỗ vỗ lưng Nhị Nưu, đừng ăn nữa, có chính sự. Nhị Nưu bỏ trên mặt đất, sống không còn gì luyến tiếc quét đuôi. Chậu thịt xương mới ăn một nửa liền bị lấy đi, còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này nữa hả hả hả. Dù sao cái gì nó cũng không muốn nghe. Nhị Nưu, giọng Úc Cẩn mang cảnh cáo. Nhị Nưu liếc xéo chủ nhân một cái, vẫn như cũ diện mặt than. Cắt xén đồ ăn của một bé cún, chủ nhân lương tâm ngại không biết đau sao. Đi làm việc trước, trở về sẽ bảo Long Đán mua cho ngươi thịt bò kho tương. Nhị Nưu lập tức đứng lên, lắc lắc bộ lông chân mượt không dính nước, phe phẩy cái đuôi. Úc Cẩn dẫn Nhị Nưu tới trước cửa Vĩnh Xương bá phủ không xa, chỉ đại môn sân son, tìm cơ hội trà trộn vào trong, bảo vệ tốt Khương cô nương. Lúc trước gã tự ở lại Trường Hưng hầu phủ, liền gặp tên biến thái như Trường Hưng hầu thế tử, chôn thi thể cả một hoa viên, lần này nàng lại muốn ở Vĩnh Xương bá phủ, trời biết sẽ gặp phải chuyện gì. Thật hận không thể đổi với Nhị Nưu, có thể tự mình đi thì tốt rồi. Nhị Nưu cảnh giác nhìn Úc Cẩn. Vì sao ánh mắt chủ nhân tràn ngập đố kỵ? Đi đi. Úc Cẩn áp xuống tiếc nuối trong lòng, sờ sờ đầu Nhị Nưu. Nhị Nưu trầm thấp sủa một tiếng, linh hoạt tránh né đám người, dọc theo chân tường chạy vòng ra sau. Úc Cẩn chậm rãi thu hồi tầm mắt, rũ mi nhìn mu bàn tay chảy ra, yên lặng rời đi. Khương Tử trực tiếp được dẫn đến khuê phòng của Tạ Thanh Hiểu. Tạ Thanh Hiểu ngồi yên trên giường, bên người vây quanh mấy nữ tử đang khuyên giải an ủi. Khương Tử có chút hoảng hốt. Ngay ngày hôm qua, nàng với Tạ Thanh Hiểu còn ở nơi này cùng nhau nói cái gì mà như ngọc công tử, còn khen không dứt miệng bánh bông tuyết của đầu bếp nữ trong phủ, vui vẻ, vô ưu vô lự. Thế nhưng mới qua một ngày, nhân sinh của Tạ Thanh Hiểu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà biến hóa này cũng nghiêng trời lệch đất vì sự xúc động của nàng. Khương Tử đứng ở tại chỗ, đột nhiên cảm thấy chân như nặng ngàn cân, chậm chạp không cất bước nổi. Nha hoàn dẫn Khương Tử tới gọi một tiếng, "Đại cô nương, Khương tứ cô nương tới." Tạ Thanh Hiểu ngẩng đầu, nên đón ánh mắt của Khương Tử, biểu tình luôn ngơ ngác đột nhiên có biến hóa, đẩy ra người che ở trước mặt nàng bước nhanh đi tới. "A Tử, ngươi cuối cùng cũng tới." Khương Tử nắm lại đôi tay lạnh lẽo kia, kéo kéo khóe môi, "Đã nói xong với người trong nhà, ngươi yên tâm." Tạ Thanh Hiểu kéo Khương Tử đi hướng giường, nhìn mấy người vây quanh ở nơi đó, thanh âm đờ đẫn, "Ta muốn một mình trò chuyện với A Tử, mời các ngươi đi ra ngoài trước." Phụ nhân vừa mới bị Tạ Thanh Hiểu đẩy ra thần sắc không vui, "Thanh Hiểu, thím chính là đặc biệt tới bồi ngươi. Lúc này trong phủ đang rối ren, ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, cũng không nên người nào cũng đều dẫn vào trong nhà. Thím biết trong lòng ngươi khó chịu, nhưng đây không phải còn có đường tỷ đường muội của ngươi sao? Có chuyện gì ngươi cứ nói với thím, thím nhất định làm thật tốt cho ngươi." Những người khác sôi nổi gật đầu, nhìn về phía Khương Tử ánh mắt ẩn chứa bắt bẻ. Khương Tử suy đoán những người này hẳn là tộc nhân của Tạ Thanh Hiểu. Tộc nhân Tạ gia ở trong một thôn trang ngoài kinh thành, sau khi nhận được thư tang động tác nhanh thì nên tới rồi. Mà nhà ngoại Tạ Thanh Hiểu thì ở nơi khác, nhanh nhất cũng phải ngày mai mới có thể đổi tới. Khương gia cùng Tạ gia liền nhau nhiều năm, Khương Tử biết Vĩnh Xương bá phủ và đồng tộc bình thường không qua lại nhiều, chỉ vào ngày lễ ngày Tết mới liên hệ. Mà vừa rồi phụ nhân nói một hồi rất có ý tứ muốn làm chủ nhà. Trong lòng Khương Tử cười lạnh. Đây là thấy vợ chồng Vĩnh Xương bá qua đời, Tạ Thanh Hiểu tuổi nhỏ, muốn thay Vĩnh Xương bá phủ quản gia. Loại sự tình này không tính hiếm lạ, thường thường trụ cột một đại gia tộc đổ, muốn vơ vét chỗ tốt trước nhất chính là những tộc nhân này. Tạ Thanh Hiểu vừa nghe lời này của phụ nhân liền bực, ta hiểu chuyện hay không, chưa đến lượt bà thuyết giáo. Bà là người nào của ta chứ? Nói tới đây, Tạ Thanh Hiểu nhớ tới cha mẹ đã qua đời, không khỏi nước mắt rơi như mưa. phụ thân cũng không có huynh đệ ruột, nếu cha mẹ còn ở, khi nào đến phiên một đường thẩm nói ra nói vào với nàng. Ai ui, Thanh Hiểu ngươi nói lời này thím thật thương tâm, thím tất cả đều là vì tốt cho ngươi nha. Phụ nhân vỗ đùi. Đúng vậy, Đường tỷ, nương ta là đau lòng ngươi đó. Một vị thiếu nữ tố ý phụ hòa nói. Phụ nhân thở dài, Đường tỷ ngươi thương tâm, khó tránh khỏi nói vài lời hồ đồ, ta nào lại đi so đo với hải tử chớ. Tạ Thanh Hiểu thương tâm cha mẹ chết, suy nghĩ vốn chỉ trệ, vừa bị phụ nhân nói như vậy, tức giận đến chỉ biết rơi lệ quên mất phản bác. Khương Tự đỡ lấy tay Tạ Thanh Hiểu, cười lạnh, đại thẩm là tới bồi Thanh Hiểu. Đúng thế. Phụ nhân thuận miệng trả lời. Lúc ta vừa mới tiến vào Thanh Hiểu còn đang êm đẹp, đại thẩm nói mấy câu liền làm Thanh Hiểu khóc, có thể thấy được chỉ việc bồi người đại thẩm còn làm không tốt. Nếu ngay cả chút chuyện ấy cũng làm không tốt, đại thẩm cũng đừng nghĩ muốn thay Thanh Hiểu xử lý cái gì. Đại thẩm đến từ nông thôn, chỉ sợ không hiểu, bá phụ bá mâu tuy rằng đi về coi tiên, nhưng kết cấu bá phủ vẫn còn đó, các quản sự sẽ tự ấn theo lệ làm việc, không cần người khác nhúng tay. Khương Tự nói một phen có lý có cứ, lại đè bẹp phụ nhân xuống đất, khuôn mặt phụ nhân đột nhiên đỏ lên, bực mình nói, ngươi là ai nha? Mụ ta vốn dĩ thấy nha đầu này tới bồi Tạ Thanh Hiểu, còn tưởng rằng là khuê nữ gia đình bình dân nào, làm người hầu cho đại gia cô nương này kia, nhưng nha đầu này lại gọi Vĩnh Xương bá là bá phụ. Tạ Thanh Hiểu nghe Khương Tự nói một phen mới phản ứng lại, cả giận nói, dẫn bọn họ xuống dưới. Chương 179, nếu. Đêm dần khuya, ngọn nến màu trắng toát lên ánh nến thảm đạm, màn lụa sắc thuần trắng rũ xuống, bên trong chiếu ra hai thân ảnh uyển chuyển. Tạ Thanh Hiểu là nữ hài, ban đêm không cần túc trực bên linh cứu, tới thời gian Tạ Ân Lâu liền sai người đỡ nàng đi xuống, mà đêm nay Khương Tự ngủ cùng nàng. Vô luận là Tạ Thanh Hiểu hay là Khương Tự, đã lâu rồi không có ngủ cùng giường với ai. Khương Tự nghe Tạ Thanh Hiểu xoay người như bánh nướng áp chảo, một trái tim cũng chịu đủ dày vò. Nàng không cách nào mở miệng nói rõ chân tướng với bạn tốt, chỉ có thể yên lặng hạ quyết tâm, về sau dốc hết khả năng của mình trợ giúp cho huynh muội Tạ gia. Đây là cái giá cho sự khinh suất của nàng. Trọng sinh vốn là con dao hai lưỡi, mà nàng chẳng qua chỉ là một nữ hài tử tầm thường, kiếp trước bị chết bi thảm nghẹn khuất như vậy, sao có thể chắc chắn kiếp này sẽ được hô mưa gọi gió. Dưới đáy lòng, Khương Tự vô số lần nói thật xin lỗi với Tạ Thanh Hiểu, mỗi một lần bạn tốt chằn chọc đều tựa như lưỡi dao sắc bén xẹt qua trong lòng nàng. Khó chịu khắc cốt minh tâm. Khương Tự nhắm hai mắt vẫn không nhúc nhích, người bên cạnh bỗng nhiên ngồi dậy nhấc màn. Nàng lúc này mới mở mắt ra nhìn về phía Tạ Thanh Hiểu, thanh âm ôn nhu như nước, "Thanh Hiểu, không ngủ được sao?" Tạ Thanh Hiểu đắp chăn mà ngồi, đôi tay dùng sức nắm chặt chăn gấm hơi mỏng, từng giọt nước mắt lớn lăn xuống từ khóe mắt. Khương Tự ngồi dậy, giơ tay đặt lên đầu vai Tạ Thanh Hiểu. "A Tự, ta ngủ không được." Bả vai Tạ Thanh Hiểu run run, thanh âm nghẹn ngào, "Ta vừa nhắm mắt là liền nghĩ đến phụ thân mẫu thân." Trong chốc lát là bộ dạng cả người là máu của mẫu thân, trong chốc lát là tình cảnh phụ thân ầm ầm ngã xuống, ta căn bản không dám nhắm mắt. Khương Tự nhẹ nhàng vỗ lưng Tạ Thanh Hiểu, sẽ qua thôi, tin tưởng ta, nhất định sẽ qua thôi. Tạ Thanh Hiểu ngơ ngẩn rơi lệ, A Tự, ta nghĩ mãi mà không rõ. Phụ thân ta chỉ là khi mẫu thân ta có thai thu hai người thông phòng thôi, việc này đặt ở nhà khác chỉ là một chuyện rất tầm thường. Ông đã không sủng thiếp diệt thê, cũng không có vắng vẻ con cái, đối xử thân hữu nhiệt tình. Đối đãi hạ nhân khoan hậu, mẫu thân ta cũng là người hiền lương, nhưng hà cớ gì bọn họ lại phải chết thảm? Bọn họ đến tột cùng phạm vào sai lầm gì cơ chứ? Tạ Thanh Hiểu che mặt khóc giống. Ngoài cửa sổ là một bụi chuối tây, dưới ánh trăng lá chuối tây xanh biếc như mới, hơi hơi đung đưa. Một con cún bự uy phong lẫm lẫm dựng lỗ tai nghe tiếng khóc truyền ra từ cửa sổ, biểu tình trên mặt cún vô cùng phong phú. Vĩnh Xương bá phủ làm tang sự, người nhiều mà hỗn loạn, đối với nhị Ngưu mà nói trà trộn vào dễ như trở bàn tay. A Tự, rốt cuộc là vì sao? Vì sao lại như thế? Tạ Thanh Hiểu lẩm bẩm hỏi. Nàng không phải muốn từ chỗ Khương Tự đạt được một đáp án, mà chỉ là thình lình xảy ra thảm họa làm cho thiếu nữ vốn di thiên chân vô tà cho tới bây giờ đều không thể tiếp thu sự thật song thân qua đời, tâm tâm niệm niệm muốn tìm một nguyên do. Khương Tự rốt cuộc nhịn không được nói, Thanh Hiểu, đều là ta sai, là ta có lỗi với ngươi. Trong mắt phiếm nâu của Tạ Thanh Hiểu giật giật, ngơ ngác nhìn về phía Khương Tự, A Tự, ngươi nói cái gì thế? Khương Tự cật lực khống chế xúc động trốn tránh, đối diện với đôi mắt trong sáng như lưu ly của Tạ Thanh Hiểu, thẳng thắn nói, đậu nương vốn dĩ không có ý định động thủ vào lúc này, là bởi vì nghe nói bá phụ mắc chứng mộng du mới lựa chọn xuống tay lúc này. Mà bá phụ chẩn đoán ra có chứng mộng du, là bởi vì ta lúc ấy nhắc nhở ngươi chú ý thân thể của bá phụ. Khương Tự càng nói càng áy náy, ngón tay bởi vì dùng sức mà niết đến trắng bệnh, Thanh Hiểu, là ta có lỗi với ngươi, nếu không phải ta lắm miệng. Bá phụ cùng bá mẫu sẽ không phải chết. Tạ Thanh Hiểu yên lặng nghe, ngay cả trong mắt đều quên chuyển động. Khương Tự nói ra những lời này, ngược lại có loại nhẹ nhõm như tảng đá lớn đã rơi xuống đất. Nếu Thanh Hiểu hận nàng, nàng cũng nhận, ít nhất nàng không thể yên tâm thoải mái tiếp thu tin cậy cùng cảm kích của đối phương. Một hồi lâu sau, Tạ Thanh Hiểu chớp chớp mắt, tỉnh táo lại, A Tự, cha mẹ ta chết có quan hệ gì với ngươi? Nếu chiếu theo cách nói của ngươi, vậy ta cũng không nên khuyến khích mẫu thân mời đại phu cho phụ thân, lại càng không nên bởi vì tham ăn mà mang đậu nương vào phủ, còn có những kẻ lắm mồm đem chuyện phụ thân mắt chứng mộng du chuyển tới lỗ thai đậu nương, lại càng nên thiên đao vạn quả. Nhưng mà Thanh Hiểu, Tạ Thanh Hiểu lắc đầu, ngăn Khương Tự nói tiếp, A Tự, ta tuy rằng thương tâm, nhưng còn chưa hồ đồ. Trên đời này nào có nhiều nếu như vậy, ta tự trách hơn nữa cũng hiểu được đáng chết nhất chính là đậu đường, là đại quản sự, bọn họ một kẻ là hung thủ tâm như bò cạp độc, một tên là ác quỷ dẫn người hướng vực sâu, bọn họ mới là đáng chết nhất. Khương Tự há miệng thở dốc, nói không nên lời. Tạ Thanh Hiểu nói kỳ thật không sai, nếu như nàng không biết kết cục của kiếp trước cùng kiếp này hoàn toàn bất đồng, cũng sẽ không ôm trách nhiệm lên trên người chính mình. A Tự. Hử. Nếu như phu thê trên đời một kiếp chỉ có hai người lẫn nhau thì thật tốt, ngươi nói có phải không? Hai tay Tạ Thanh Hiểu ôm lấy đầu gối, buồn bã nhìn ánh trăng xuyên thấu qua sóng xa mỏng như cánh ve chiếu vào trong. Nếu là như vậy, cha mẹ nàng chắc chắn sẽ bạch đầu giai lão, con cháu đầy đàn. Phải rồi. Khương Tự lẩm bẩm đáp lời, suy nghĩ lập tức bay xa. Khi đó nàng đã trở thành thất hoàng tử phi, một phương diện là bày vẻ rộng lượng, một phương diện là thử, nhắc tới chuyện thị thiếp với Úc Thất. Lúc ấy Úc Thất liền lật mặt, nói hầu hạ một mình nàng đều hầu hạ không xong, lấy đâu ra thời gian ứng phó những nữ nhân khác. Bảo nàng nhân lúc còn sớm thì chết phần nhàn tâm này đi, đừng không có việc gì chọc hắn sinh khí. Nàng nghe mà trong lòng dễ chịu, nhưng chung quy lại không tin. Hắn cưới nàng đều là vừa lừa vừa gạt, về phần cái khác, nàng nào có thể hoàn toàn tin tưởng đây. Có đôi khi ngẫm lại, bọn họ không đi đến cuối cùng cũng hết sức bình thường. Bọn họ che giấu lẫn nhau rất nhiều chuyện. Từ lúc bắt đầu đoạn nhân duyên ấy lưng liền đeo quá nhiều thứ, cho dù sau đó nàng không có chết thảm, chỉ sợ tất cả cũng sẽ chẳng vui vẻ gì. Tạ Thanh Hiểu chậm rãi nằm xuống, nhẹ giọng nói, A Tự, nếu tương lai không gặp được một người như vậy, ta liền không lấy chồng, ta sợ. Tạ Thanh Hiểu xác thật quá mệt mỏi, vô luận là trên tinh thần hay là trên thân thể, sau khi nàng phát tiết cảm xúc ra ngoài, rất nhanh liền vang lên tiếng hít thở đều đều. Khương Tự ngơ ngác nhìn chằm chằm trướng đỉnh một hồi lâu mới nhắm mắt lại. Bình minh hôm sau. Khương Tự mở mắt đầu tiên, nhìn đến Tạ Thanh Hiểu hay còn ngủ say, nhẹ nhàng lắc đầu với nha hoàn tiến vào hầu hạ rửa mặt, trước để cho đại cô nương ngủ một lát, bằng không ban ngày chịu không nổi. Tạ Thanh Hiểu thân là cô nương duy nhất của Vĩnh Xương Bá Phủ, ban ngày phải quỳ ở trước linh đường cha mẹ nên đón khách nhân đến phung viếng, nếu phải lăn lộn cả ngày, dù thân thể làm bằng sắt cũng chịu không nổi, lúc này ngủ thêm chốc lát coi như nghỉ ngơi dưỡng sức. Khương Tự rửa mặt chải đầu xong qua ngồi ở trên ghế đan cạnh giường suy nghĩ chuyện trong lòng. Đột nhiên nghe được cửa sổ phát ra tiếng vang nhẹ nhàng. Ánh mắt Khương Tự chậm rãi chuyển hướng cửa sổ, ngửi được một mùi quen thuộc. Nhĩ Nưu. Khương Tự cơ hồ theo bản năng nhìn thoáng qua Tạ Thanh Hiểu đang trong cơn ngủ mơ, bước nhanh đi đến trước cửa sổ nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra. Không khí tươi mát ập vào mặt, mang theo hương vị sương sớm. Hai chân trước của cún bự đáp trên bệ cửa, đáng thương vô cùng nhìn nữ chủ nhân. Nhĩ Nưu đói bụng. Chương 180, khó. Sau lưng truyền đến động tĩnh sột soạt. Khương Tự nhanh tay đóng lại cửa sổ. Lỗ mũi Nhị Nưu chọc ở trên song sa, đem song sa mỏng như cánh ve chọc ra một lỗ thủng, lộ ra cái mũi đen ướt rầm rề. Khương Tự quay đầu, thấy Tạ Thanh Hiểu chỉ là trở mình, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại xoay người lại. Cái mũi đen nhánh giật giật, thế mà còn thành thành thật thật dừng lại ở cái lỗ vừa đâm thủng. Song sa mơ mơ hồ hồ chiếu ra hình dáng cún bự. Khương Tự không khỏi giật giật khoe miệng, một lần nữa mở cửa sổ ra. Cún bự vẻ mặt vô tội nhìn Khương Tự. Tựa hồ biết không thể làm bừng tỉnh những người khác, rất là thông minh không rên một tiếng. Đợi lát nữa kiếm vài thứ cho ngươi ăn, sau đó nhanh trở về, biết chưa? Khương Tự nghĩ đến Nhị Nưu đói bụng có hơi đau lòng, lại sợ nó bị người phát hiện, thấp giọng dặn dò nói. A Tự, ngươi nói chuyện với ai đó? Khương Tự vội vàng xoay người, liền thấy Tạ Thanh Hiểu đã ngồi dậy, hai mắt sưng thành hạch đảo, mang theo ngông lung chưa thanh tỉnh. Nhị Nưu nhanh nhẹn trốn trở về dưới song cửa sổ. Khương Tự đi trở về, ta thấy thời tiết không tệ. Lầm bầm lầu bầu thôi. Tạ Thanh Hiểu không nghi ngờ, Têu Nha Hoàng tiến vào ngơ ngác rửa mặt xong, chết lặng ngồi ở trước bàn dùng cơm sáng. Bữa sáng đặt ở trước mặt nàng chỉ có một chén cháo loãng. Ấn quy củ, cha mẹ vừa mới mất, trong vòng 3 ngày này chén cháo loãng đều là không có, chỉ có thể uống nước trong. Có điều quy củ là chết, người là sống. Đừng nói Tạ Thanh Hiểu là một cô nương da mảnh mai, kể cả đại nam nhân thân thể rắn chắc 3 ngày không ăn cơm chỉ uống nước, 3 ngày khóc tang ban đêm túc trực bên linh cứu, chỉ sợ 3 ngày sau cũng muốn hỏng luôn rồi. Thức ăn mặn không thể đụng vào, cháo trắng no bụng cũng không ai lên án. Trước mặt Khương Tự trừ bỏ một chén cháo loãng còn có thêm 2 cái bánh bao chay. Bánh bao chay chỉ lớn hơn nắm tay con nít một xíu, 2 cái bánh bao thêm một chén cháo vốn dĩ đủ rồi, nhưng mà nghĩ đến nhị ngưu sau song cửa sổ, Khương Tự có chút phát sầu. Tạ Thanh Hiểu không muốn ăn chút nào, uống 2 ngụm cháo liền không muốn ăn nữa, lấy thìa chút có chút không quay cháo loãng. A Tự, ngươi không cần phải để ý đến ta, nhân lúc còn nóng ăn đi, nếu như không đủ lại kêu nha hoàn lấy thêm ít tới. Khương Tự im lặng, ra mặt dày nói, vậy lại lấy thêm 10 cái bánh bao đến đây đi. Nha hoàn đứng hầu hạ ở một bên thất thanh nói, 10 cái. Tạ Thanh Hiểu trừng mắt liếc nhìn nha hoàn một cái, lắm miệng. Mau đi lấy. Không nghĩ tới A Tự ăn uống lớn như vậy, quả nhiên người trưởng thành kiểu gì cũng sẽ thay đổi. Rất nhanh, một mâm bánh bao chay được bưng lên, bánh bao nếp vốn đều đều, da mỏng nhân bự, chỉnh chỉnh tề tề xếp ở trong đĩa sứ trắng. Nha hoàn lặng lẽ ngắm Khương Tự, khó nén hiếm lạ. Khương Tự không khỏi nhíu mày. Nhìn chăm chăm như vậy, nàng làm sao cho nhị ngưu ăn? Có người không quen ở đây ta ăn không vô, ngươi tạm thời đi xuống đi. Nha hoàn thấy Tạ Thanh Hiểu không phản đối, yên lặng lui ra. Tạ Thanh Hiểu ăn đến thất thần, khi thất thần, Khương Tự liền thừa dịp này nhân cơ hội ném cái bánh bao chay ra ngoài cửa sổ, chờ một đĩa bánh bao thấy đáy, mệt ra một thân mồ hôi. Nàng biết ngay Úc Thất là kẻ thêm phiền mà. Hôm nay người bên ngoại nên tới rồi. Trên đường đi đến linh đường, Tạ Thanh Hiểu nhẹ giọng nói. Khương Tự vô vô ngu bàn tay Tạ Thanh Hiểu, không tiếng động ủng hộ. Trong linh đường, Tạ Ân Lâu đang ngồi quỳ đốt vàng mã. Dưới ngọn lửa liếm láp, tiền giấy hóa thành cho bụi bị gió cuốn đi, thiếu niên biểu tình chuyên chú, mặt như băng tuyết. Đại ca, Tạ Thanh Hiểu vừa thấy Tạ Ân Lâu, nước mắt không khỏi dâng lên. Tạ Ân Lâu dừng tay, ngước mắt nhìn về phía Tạ Thanh Hiểu, rồi sau đó phân ra ánh mắt nhìn về phía Khương Tự, gật đầu thăm hỏi. Tạ Thanh Hiểu ngồi quỳ ở bên cạnh Tạ Ân Lâu, tiếp nhận một xấp tiền giấy trong tay hắn châm lửa, lẩm bẩm nói nhỏ. Muội với Khương Tứ muội vào trong ngồi trước đi, chờ người thân và bạn bè tới. Đại ca, muội muốn ngồi với huynh. Tạ Ân Lâu thần sắc lạnh lùng, nghe lời. Tạ Thanh Hiểu hiện giờ chỉ còn lại có một người chí thân là Tạ Ân Lâu, đối với lời của huynh trưởng tự nhiên sẽ không phản bác, yên lặng đứng dậy đi vào bên trong. Ban ngày lục tục có người đến phung viếng, nếu có nữ quyến tiến đến, Tạ Thanh Hiểu sẽ ra đáp lễ. Mắt thấy sắp đến buổi trưa, người tiếp khách hồ, Cửu Lao gia, Cửu Thái Thái Hà Đông Trương gia tới. Hà Đông Trương gia là nhà mẹ đẻ của Vĩnh Xương bá phu nhân, là một đại gia tộc. Rất nhanh, một đám người ùa vào, tiếng khóc vang lên một mảnh. Mấy nữ tử ôm Tạ Thanh Hiểu khóc một đoàn, ôm nhau vào trong cách tính. Trong đó một vị phụ nhân lau lau nước mắt, gắt gao ôm Tạ Thanh Hiểu, con à, thật là khổ cho con, đại cứu mâu đến trưởng. Một đám nữ tử có nhiều có ít, vây quanh Tạ Thanh Hiểu ngươi một lời ta một câu kể lể đồng tình. Trường hợp này, Khương Tự đành phải lặng lẽ giảm xuống cảm giác tồn tại. Hiện tại sự tình trong phủ do ai quản? Phụ nhân hỏi. Tạ Thanh Hiểu không hề răng, vẫn rơi lệ. Phụ nhân cùng những người khác trao đổi ánh mắt với nhau, thầm nghĩ rốt cuộc chỉ là một tiểu cô nương, làm sao hiểu được những tục sự này. Thanh Hiểu à, bà ngoại con nghe nói mẫu thân con mất, lúc ấy liền té xỉu, trong lúc hôn mê còn gọi tên của con kia. Lao thái thái đây là không yên tâm về con. Phụ nhân lau nước mắt, đổi đề tài, con đừng sợ, có ta với cứu cứu con ở đây, tất nhiên sẽ xử lý tốt chuyện của cha mẹ con, tuyệt không để cho người khác khi dễ các ngươi tuổi nhỏ chịu thiệt thòi. Những cái đó ta không hiểu, mỡ đi nói với ca ca ta đi. Tạ Thanh Hiểu đờ đẫn nói. Phụ nhân cứng lại, dịu giọng nói, vậy cũng được, quay đầu mỡ muốn dặn dò đại ca con một chút, vừa lúc cứu cứu con cũng có việc muốn nói với đại ca con. Thấy bộ dạng Tạ Thanh Hiểu tỉnh tỉnh mê mê, phụ nhân không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục khóc lóc Tạ gia huynh muội mệnh khổ. Tới buổi trưa, Tạ Ân Lâu thúc giục Tạ Thanh Hiểu về phòng nghỉ ngơi, bản thân hắn lại vẻ mặt mệt mỏi, ngay cả môi đều khô khốc chốc ra. Tạ Thanh Hiểu muốn khuyên huynh trưởng nghỉ ngơi một chút, chính là trong lòng biết bá phủ to như vậy hiện giờ chỉ có thể dựa vào huynh trưởng chống đỡ, mặc dù nàng có khuyên như thế nào cũng vô dụng, như vậy sẽ chỉ làm huynh trưởng phiền lòng mà thôi, đoạn đệ xuống không đề cập tới nữa, thành thành thật thật trở về phòng. Nàng xác thật rất nhiều chuyện không hiểu, nhưng cũng hiểu được lúc này nghe theo huynh trưởng an bài chính là hiểu chuyện lớn nhất. Khương Tự lặng lẽ nhắc nhở nói, Thanh Hiểu, ta thấy cứu thái thái ngoại trừ phúng viếng chỉ sợ còn có ý nghĩ khác, ngươi hãy lưu tâm chút. Tạ Thanh Hiểu nhẹ nhàng gật đầu, lưu lại một nha hoàn ở bên này nhìn chằm chằm. Hai người trở về phòng, rửa mặt rửa tay, mới nghỉ ngơi không bao lâu nha hoàn liền vội vàng chạy tới, thần sắc nặng nề, đại cô nương, cứu thái thái cùng bát thái thái đang tranh cãi nhau. Bát Thái Thái trong miệng nha hoàn chính là phụ nhân nói chuyện với Tạ Thanh Hiểu hôm qua khi Khương Tự tới đây. Tạ Thanh Hiểu giật giật mí mắt, thanh âm lạnh nhạt, tranh cái gì? Tranh ai thay chúng ta quản ra sao? Thực hiển nhiên, vừa rồi khi Cửu Thái Thái hỏi chuyện Tạ Thanh Hiểu nói cái gì cũng không biết, kỳ thật cũng không phải cái gì cũng không rõ. Trong lòng nàng hiểu rõ, chính là bởi vì hiểu rõ, mới càng toát ra cảm giác không có cha mẹ làm hai ngọn núi lớn dựa vào là bi thương cỡ nào. Nàng hiện giờ thật sự chỉ có ca ca. Nha hoàn vẻ mặt cổ quái, không phải, Cửu Thái Thái cùng Bát Thái Thái tranh nhau thu xếp việc hôn nhân cho thế tử kia, nói bá phủ không có đương gia chủ mẫu không ra hình dạng gì, nhân dịp đại tang kết xong hôn sự, không cần chờ thêm 3 năm nữa, cũng coi như an ủi bá gia cùng bá phu nhân trên trời có linh thiêng. Tạ Thanh Hiểu vừa nghe xong, lập tức thay đổi sắc mặt. Chương 181, điểm mấu chốt. Phụ mẫu vừa mới qua đời, việc hôn nhân của huynh trưởng liền thành bánh trái thơm ngon cho đồng tộc cùng nhà ngoại tranh đoạt. Sự thật này khiến Tạ Thanh Hiểu tức giận đến cả người phát run. Đại ca ta nói thế nào? Thế tử nói đã có hôn sự đang thương nghị, bảo Cửu Thái Thái với Bát Thái Thái không cần nhọc lòng. Nhưng mà Cửu Thái Thái với Bát Thái Thái đều không tin, một hai phải hỏi thế tử nghị thân là cô nương nhà nào. Nha hoàn nhắc tới chuyện này, trên mặt toát ra vẻ tức giận. Sắc mặt Tạ Thanh Hiểu càng thêm khó coi, đại ca ta chưa nói gì chứ? Nha hoàn lắc đầu, thế tử không hề răng. Cửu Thái Thái cùng Bát Thái Thái cho rằng lời nói trước đó của thế tử chỉ là lý do thôi, lại bắt đầu tranh giành. Tạ Thanh Hiểu tức giận không thôi, cười lạnh nói, chuyện này thì có liên quan gì đến bọn họ. Nha hoàn vội vàng nói ra sự tình nghe được, Bát Lao Gia nói là thay tộc trưởng ra mặt, Bát Lao Gia bảo thế tử ra thành thân trong 7 ngày đầu của bá gia và phu nhân là ý tứ của tộc trưởng. Đại cô nương, phải làm sao bây giờ đây? Tạ Thanh Hiểu nghe xong thân mình nóng lên, bóp chặt lòng bàn tay, một cái móng tay mạnh mẽ bị bẻ gãy. Đến lúc này, nàng lại một lần nữa cảm nhận được không có cha mẹ che chở là bi ai cỡ nào. Bát Lao Gia là con trai của tộc trưởng, cũng là trưởng bối của bọn họ, nếu đây thật sự là ý tứ của tộc trưởng, vậy nàng và đại ca có muốn phản kháng cũng không phải là chuyện dễ. Đại ca còn chưa thừa kế tước vị, cũng chưa đến tuổi đội mũ, trưởng bối trong tộc lấy danh nghĩa tên tuổi muốn thay huynh muội bọn họ nhúng tay vào hôn sự của đại ca, nếu như đại ca ứng đối không tốt, truyền ra thanh danh bất hiếu vậy rất có thể sẽ ảnh hưởng đến việc thừa kế tước vị. Vì suy cho cùng đại chu lấy hiếu trị thiên hạ, thiên tử nặng nhất hiếu đạo. Chính là hôn sự của đại ca sao có thể vội vàng định ra như vậy được, nếu khinh suất cưới vào một thê tử không hợp ý, vậy cả đời của đại ca sẽ quá đáng thương. Tạ Thanh Hiểu nghĩ đến đây gấp đến độ rớt nước mắt, cầm tay Khương Tự lẩm bẩm nói, á tự, làm sao bây giờ? Thanh Hiểu, thế tử đã có hôn sự đang thương nghị sao? Không biết nhà gái là thái độ gì? Khương Tự giọng điệu bình tĩnh hỏi. Trước mắt, cảm xúc của Tạ Thanh Hiểu sắp đến bờ vực sụp đổ. Nàng càng phải ổn định hơn. Hiện tại chuyện xảy ra hoàn toàn khác với kiếp trước, dường như khi vợ chồng Vĩnh Xương bá chết, vận mệnh của huynh muội Tạ gia cũng liền đi theo phương hướng không thể khống chế nữa. Nàng muốn tận hết khả năng của mình giúp huynh muội Tạ gia tránh đi mấy phiền phức này, đây là trách nhiệm nàng phải tận hết sức. Khương Tự nhắc đến nhà nghị thân với Vĩnh Xương bá phủ, chỉ là ôm một đường hy vọng thôi. Kiếp trước bởi vì Vĩnh Xương bá ầm ĩ ra trò cười ngủ chuồng heo, nhà gái bỏ đi ý định nghị thân xem như nhân chi thường tình. Dù sao chỉ là nghị thân, không phải đính thân, Vĩnh Xương bá xảy ra sự việc ly kỳ như thế, nhà gái không muốn kết thân cũng rất bình thường. Mà nay vợ chồng Vĩnh Xương bá qua đời, thái độ của nhà gái không dễ đánh giá nữa. Có lẽ sẽ lo lắng Tạ Ân lâu tuổi còn nhỏ không chống đỡ nổi bá phủ, không muốn gả nữ nhi cho một nhà sắp sửa suy tàn, cũng có lẽ nhìn chúng một khi gả nữ nhi qua sẽ thành bá phu nhân mà nguyện ý tiếp tục nghị thân, cho nên Khương Tự mới có câu hỏi này. Thái độ nhà gái. Tạ Thanh Hiểu trải qua đả kích cha mẹ đột tử tuy rằng cảm xúc có chút mất khống chế, nhưng tâm tư nhanh nhạy của quý nữ vẫn phải có, nghe vậy mày liếu hơi nhăn, nghĩ một lát liền phân phó nha hoàn mời bà tử quản sự tới. Rất nhanh, bà tử quản sự đã chạy tới. Tạ Thanh Hiểu cũng không tránh Khương Tự, đi thẳng vào vấn đề hỏi, trong những người tới phung viếng, có tế tiểu quốc tử dám ôn ra không? Kiếp trước, cùng Tạ Ân lâu nghị thân đúng là cô nương của tế tiểu quốc tử dám ôn ra. Ôn ra là nhân gia có tiếng thanh quý trong kinh. Thứ nữ của tế tiểu quốc tử giám thời trẻ bởi vì tài danh lan xa mà vào cung làm phi, sinh nhi tử chính là đứa con thứ 6 của Cảnh Minh đế thuộc vương. Lục hoàng tử đại khái kế thừa thông tuệ của mẫu phi, đồng thời lấy thông tuệ mà được Cảnh Minh đế yêu thích. Vĩnh Xương bá phủ có thể kết thân với Ôn gia, không thể nghi ngờ là chuyện cực tốt. Có điều kiếp trước, lúc này Khương Tự cũng không biết nhà gái nghị thân với Vĩnh Xương bá phủ là ai. Nghị thân chỉ là nói hai nhà có ý tứ này, trong đó biến số còn rất nhiều. Trước khi chưa chính thức định ra đều sẽ ngậm miệng không nói, bởi vì nếu nghị không thành sẽ không chọc người đàm luận. Mà Khương Tự biết nhà gái là cô nương nhà ai, vẫn là vì kiếp trước sau khi Vĩnh Xương Bá ngủ chuồng heo mà việc hôn nhân đàm phán thất bại, Tạ Thanh Hiểu bởi vì tâm tình không tốt liền tìm nàng thổ lộ hết, nàng lúc này mới biết được. Bà tử quản sự có thể quản hậu trạch tự nhiên có chút bản lĩnh, vừa nghe Tạ Thanh Hiểu hỏi, nghĩ sơ một chút liền nói, sáng nay Ôn gia phái một quản sự tới, ở trước linh đường của bá gia và phu nhân dâng hương xong liền đi rồi. Không nói gì sao? Tạ Thanh Hiểu truy vấn, ngón tay dùng sức bắt lấy làn váy trắng thô ráp. Không có, chỉ nói vài lời khách sáo. Tạ Thanh Hiểu giật giật lông mi, nhìn về phía Khương Tự, bờ môi treo trầm biếm, A Tự, ngươi nói đối phương đây là có ý tứ gì? Khương Tự rôi tay vô vô cánh tay Tạ Thanh Hiểu. Đang lúc nghị thân mà nhà trai xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu nhà gái có ý tiếp tục, lúc này tuyệt đối không thể chỉ phái một quản sự tới vội vàng phúng viếng liền rời đi. Đây hết thể chỉ có thể thuyết minh, đối phương tránh còn không kịp. Điểm này Khương Tự nghĩ tới, Tạ Thanh Hiểu tất nhiên cũng nghĩ ra. Dệt hoa trên gấm dễ, đưa than ngày tuyết khó. Tạ Thanh Hiểu lẩm bẩm nói. Thanh Hiểu, ta sẽ ở cạnh ngươi cùng vượt qua cửa ải khó khăn. Ánh mắt Tạ Thanh Hiểu hơi đổi dừng ở trên mặt Khương Tự, đôi mắt đen trầm đột nhiên sáng lên. Á Tự, ngươi cảm thấy đại ca ta thế nào? Khương Tự bị Tạ Thanh Hiểu hỏi đến sửng sốt. Tạ Thanh Hiểu bắt lấy tay Khương Tự, gấp không chờ nổi, nói đi, ngươi cảm thấy đại ca ta thế nào? Lời này hỏi đến quá không rõ ràng, Khương Tự chỉ phải hàm hồ nói, Tạ đại ca đương nhiên rất tốt. Vậy ngươi có nguyện ý gả cho đại ca ta không? Khương Tự hoàn toàn sửng sốt. Tia sáng trong mắt Tạ Thanh Hiểu càng sáng hơn, ngươi với đại ca ta là thanh mai trúc mã, chúng ta cũng là bạn tốt chi tâm, ngươi nếu có thể trở thành tẩu tẩu của ta thì tốt quá rồi. Ta không cần lo lắng đại ca vội vàng cưới một thê tử không hợp ý, những người đó cũng đừng hòng động tiểu tâm tư nữa. Dù sao không ai biết cô nương nghị thân với đại ca là ai, ta tìm cơ hội nói với đại ca, lại bảo huynh ấy lặng lẽ phái người nói chuyện rõ ràng với Khương Bá Phụ, chỉ cần Khương Bá Phụ gật đầu, việc này coi như thành. Tạ Thanh Hiểu càng nói càng kích động, đẩy đẩy Khương Tự, Á Tự, ngươi nói có thể thực hiện hay không? Nhìn ánh mắt sáng ngời của bạn tốt, Khương Tự trầm mặc. Phụ thân cùng Vĩnh Xương Bá quan hệ không tồi, xem như nhìn Tạ Ân lâu lớn lên, nếu lúc này Tạ gia phái người đi nói việc này, phụ thân 89/10 sẽ nguyện ý. Ở trong lòng phụ thân, Tạ Ân lâu so với Quý Sùng Dịch tốt hơn rất nhiều, nàng gả đến Vĩnh Xương Bá phủ cũng tốt hơn rất nhiều so với gả đến An Quốc công phủ. Chính là nàng không muốn. Nàng đã hạ quyết tâm phải dốc hết sức lực trợ giúp huynh muội Tạ gia, nhưng cái này không bao gồm dùng chung thân đại sự của nàng. Kiếp trước, nàng đã chịu đủ cảnh làm thế thân cho người khác, cũng chịu đủ nam nhân vốn di thuộc về nàng nhưng trong lòng lại có nữ nhân khác rồi. Suy bụng ta ra bụng người, trong lòng nàng còn có người khác, làm sao có thể làm thê tử tốt của Tạ Ân lâu. Nếu là như vậy, nàng cũng không phải hỗ trợ, mà là trà đạp người ta. Đây đối với Tạ Ân lâu là không công bằng, mà loại hỗ trợ không có điểm mấu chốt này sẽ chỉ hủy hoại tương lai vốn có khả năng có được hạnh phúc của hắn. Thanh Hiểu, như vậy không thích hợp. Ánh sáng nơi đáy mắt Tạ Thanh Hiểu tối xuống. Khương Tự nhìn Vân Sơn quần phong tranh nhau phía chân trời ngoài cửa sổ, thấp giọng nói, còn có biện pháp tốt hơn. Chương 182, trước linh đường nói việc hôn nhân. Tạ Thanh Hiểu nửa tin nửa ngờ nhìn Khương Tự, Á Tự, ngươi có biện pháp nào? Khương Tự bám vào bên tai Tạ Thanh Hiểu nói nhỏ vài câu. Tạ Thanh Hiểu càng thêm kinh ngạc, vậy có thể được sao? Thử một chút xem sao, nếu như không thành lại nghĩ biện pháp khác, trời không tuyệt đường người. Tạ Thanh Hiểu dùng sức gật đầu, được, vậy thử xem. Hai người cầm tay đi tìm Tạ Ân lâu, mới đi tới cửa liền nghe thanh âm của phụ nhân truyền đến, Ân lâu, thím cũng sẽ không hại ngươi, thím nói cô nương này ấy à, nhân phẩm tướng mạo trăm dặm mới tìm được một, cực kỳ xứng đôi với ngươi luôn. Tạ Thanh Hiểu một bước vượt qua ngạch cửa, lạnh lùng nói, đại ca, lúc này huynh không đi linh đường mà lại ở chỗ này. Làm muội tìm một phen. Nhìn thấy muội muội cùng Khương Tự, thần sắc căng chặt của Tạ Ân lâu khẽ buông lỏng, lại lộ ra vài phần xấu hổ. Vốn tưởng rằng hắn không tiếp lời, bọn họ nói không thú vị sẽ tạm thời hành quân lặng lẽ, không nghĩ tới đúng lúc làm bọn muội muội nghe được. Vừa thấy Tạ Thanh Hiểu tiến vào, phụ nhân nhanh chóng nhíu mi, sau đó lập tức lộ ra vẻ mặt thân thiết, "Thanh Hiểu à, người lớn đang nói chính sự, ngươi trước đi nghỉ ngơi đi." Tạ Thanh Hiểu mang vẻ mặt vô tội nhìn về phía Tạ Ân lâu, "Đại ca, bây giờ còn có chuyện gì quan trọng hơn cả việc lo tang sự cho cha mẹ sao?" Tạ Ân lâu đứng dậy, biểu tình lạnh lùng, "Tất nhiên không có." Thấy hắn muốn rời khỏi, phụ nhân vội nói, "Ân lâu, có thể ngươi nghĩ sai rồi đó. Trước mắt trừ bỏ xử lý tang sự của bá gia bá phu nhân, còn có một chuyện lớn chính là hôn sự của ngươi." Tạ Ân lâu lạnh lùng nhìn phụ nhân, không nói một lời. Phụ nhân cũng không quan tâm biểu tình có thể cóng chết người của Tạ Ân lâu, dưới cái nhìn của mụ ta đối phương là tiểu bối, bọn họ chính là được tộc trưởng gật đầu tới đây, tiểu tử này nếu dám bày ra thái độ thế tử, vậy thì đừng hỏng có được thanh danh tốt. Không có thanh danh tốt còn muốn thừa kế tước vị. Nam mơ. Hôn sự. Tạ Thanh Hiểu như nghe được trò cười, thanh âm tăng lên, phụ mẫu qua đời, làm một người còn phải giữ đạo hiếu 3 năm, làm sao có thể cưới gả. Thiếu nữ khẽ nhếch cằm, đôi lông mày khỏe mắt đều tỏ vẻ bất mãn. Phụ nhân không sợ Tạ Ân Lâu, nhưng lại có chút sợ Tạ Thanh Hiểu. Một tiểu nha đầu không có cha mẹ liền giống như đầu chọc không sợ bị nắm tóc, nếu bà ta thật sự mất mặt biết tìm ai nói lý lẽ đây. Lúc này mợ của Tạ Thanh Hiểu mở miệng, Thanh Hiểu à, mọi việc luôn có ngoại lệ. Ca ca ngươi là độc đinh của Vĩnh Xương Bá Phủ, cha mẹ ngươi ra đi vội vàng, không được thấy ca ca ngươi thành thân không biết có bao nhiêu tiếc nuối đâu, ngươi nhận tâm để cho bọn họ chờ đợi 3 năm sao. Hơn nữa, bá phủ to như vậy cũng không thể dựa vào một mình ca ca ngươi xử lý đi. Thừa dịp chưa qua đầu thất cưới cho ca ca ngươi một tẩu tẩu vào cửa, về sau ca ca ngươi sẽ có hiển thê nội trợ, đây chẳng phải rất tốt sao. Điểm này bắt thẩm cùng mợ nhất trí với nhau, bà ta mở ám quét gương tự đi theo bên cạnh Tạ Thanh Hiểu một cái, có ý riêng nói, có thím chấn cửa cho ca ca ngươi, tất nhiên sẽ cưới vào một hiền lương trong trắng, còn hơn là để cho ca ca ngươi niên thiếu vô tri bị nữ tử loạn thất bát tao dụ dỗ đi. Sắc mặt Tạ Thanh Hiểu đột nhiên trầm xuống, nhìn về phía mợ, đây cũng là ý tứ của mợ. Mợ kéo kéo khóe môi, nào có, là lúc tới đây cứu cứu ngươi với bà ngoại ngươi thương lượng qua, mợ nào dám làm chủ đâu, Thanh Hiểu ngươi một cô nương ra không cần nhọc lòng đâu. Không nghĩ tới mấy năm không thấy, nha đầu này thế nhưng trở nên nhanh mồm dẻo miệng như thế. Cũng may ý tứ của lão gia là đem nữ nhi gả đến Vĩnh Xương Bá Phủ, mà không phải để nhi tử bà ta cưới nha đầu này, bằng không bà ta chết đều không thuận theo. Đúng rồi, việc này có thím nữa, không cần tiểu cô nương ngươi nhọc lòng. Bát Thẩm lườm mợ một cái. Hai người bốn mắt chạm nhau, tràn ngập mùi thuốc súng. Một nửa mục tiêu của bọn họ là nhất trí, còn về mục tiêu một nửa còn lại ai có thể thực hiện, liền phải xem bản lĩnh của từng người. Tạ Thanh Hiểu xem ở trong mắt, bi ở trong lòng. A Tự nói không sai, mợ cùng Bát Thẩm đều hận không thể để người của mình lên làm bá phu nhân tương lai, lợi dụng mâu thuẫn của bọn họ chính là cơ hội của nàng cùng huynh trưởng. Nhưng ta từng nghe mẫu thân nhắc tới, đại ca đã nghị hôn. Nếu là vì để cho cha mẹ nhắm mắt, ta cảm thấy lựa chọn cô nương cha mẹ vừa ý càng thích hợp hơn. Trong chớp mắt này, Tạ Ân Lâu theo bản năng liếc nhìn Khương Tự một cái, không khỏi nghĩ đến khả năng nào đó. Tạ Ân Lâu nhíu mày, chuẩn bị mở miệng ngăn cản muội muội hồ nháo. Nhà bọn họ cục diện rồi dám, không nên kéo người khác vào. Tạ Thanh Hiểu tựa hồ đoán được phản ứng của huynh trưởng, tay đặt ở phía sau dùng sức kéo kéo hắn. Tạ Ân Lâu rũ mắt giấu đi nghi hoặc nơi đáy mắt, quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Nghị thân, cô nương nhà ai? Bát Thẩm lập tức cất cao âm điệu. Mợ đi theo nói, việc hôn nhân còn chưa định ra, nhà gái tất nhiên không muốn thành thân trong vòng 7 ngày, đến lúc đó lại phải đợi 3 năm. 3 năm sau đại ca ta chẳng qua 20, một chút đều không muộn. Tạ Thanh Hiểu không thể nhịn được nữa cãi lại nói. Bát Thẩm vỗ đùi, Thanh Hiểu à, ngươi đây là nói lời trẻ con rồi. Vì sao phải vội vã để đại ca ngươi thành thân trong đầu thất của cha mẹ? Chính là bởi vì hắn là mầm độc đinh. Nhân thế vô thường các ngươi cũng gặp được, 3 năm thời gian ai biết sẽ phát sinh bao nhiêu chuyện chứ? Tạ Thanh Hiểu tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, lời này của bà là có ý gì? Lẽ nào rủa đại ca ta xảy ra chuyện? Mợ một vẻ lòng đầy căm phẫn, ây ra, lời này của ngươi cũng quá không phúc hậu rồi. Ân Lâu, cha mẹ ngươi đã qua đời, hôn sự của ngươi cứu cứu ngươi có thể làm chủ. Hôm nay việc này phải nghe cứu cứu, cùng mợ, chúng ta cũng là vì tốt cho các ngươi. Cứu cứu cùng mợ thật là muốn tốt cho chúng ta. Tất nhiên là thật. Bát Thẩm không cam lòng lạc hậu, Thanh Hiểu, chúng ta mới là người một nhà, đều là họ Tạ, Bát Thúc, Bát Thẩm mới là một lòng vì các ngươi nha. Tạ Thanh Hiểu lau nước mắt, cười lạnh, nếu mợ cùng Bát Thẩm đều nói vì tốt cho chúng ta, nếu trong các ngươi ai có thể ở trước linh đường của cha mẹ ta nói những lời này, hôn sự của ca ca ta sẽ dựa vào người đó. Mợ cùng Bát Thẩm lập tức nín hỏa. Mợ với Bát Thẩm nếu không dám đi nói, vậy hôn sự của đại ca ta các người cũng đừng có quản. Chính như lời của các trưởng bối, cha mẹ ta trông mong nhất chính là việc hôn nhân của đại ca, việc này tuyệt đối không thể qua loa. Mợ cùng Bát Thẩm nếu có thể ở trước mặt cha mẹ ta hứa hẹn rằng nhà gái nói đến là tốt nhất, cha mẹ ta trên trời có linh thiêng mới có thể yên tâm. Nếu như không phải, vậy thì chờ 3 năm tròn hiếu kỳ rồi lại chậm rãi chọn đi. Đi thì đi, thím không thẹn với lương tâm. Bát Thẩm liếc mợ một cái, nhấc chân liền ra ngoài linh cứu. Mợ không cam lòng lạc hậu, lập tức đuổi kịp. Trong phòng còn ngồi mấy người trưởng bối đồng tộc cùng nhà ngoại, bao gồm cứu cứu Bát Thúc cùng huynh muội Tạ gia, giờ phút này đều đứng dậy đi theo. Loại tranh chấp này nam nhân không tiện ra mặt, kỳ thật vốn dĩ chính là ý tứ của bọn họ. A Tự, thấy mọi người ùa vào linh cứu, Tạ Thanh Hiểu thấp thỏm kéo kéo Khương Tự. Lúc này đang là buổi trưa, cũng không có khách nhân tiến đến phung viếng, linh cứu trống rỗng, nháy mắt bị người ùa vào lấp đầy. Khương Tự đầu ngón tay gảy nhẹ, Huyễn Huỳnh lặng yên bay về phía Bát Thẩm cùng mợ. Khương Tự cho Tạ Thanh Hiểu một ánh mắt an tâm. Tạ Thanh Hiểu định thần, dương giọng nói, Bát Thẩm, bà nói với cha mẹ ta trước đi. Bát Thẩm nhìn hai cỗ quan tài đen nhánh đặt song song, mùi lốt vàng mã chui thẳng vào trong lỗ mũi, chợt cảm thấy linh đường so với lúc trước nhiều hơn một tia hàn ý. Chương 183, chột dạ sinh quỷ. Bầu trời bên ngoài linh cửu, vân sơn càng ngày càng cao, chọc thẳng đỉnh trời, cơ hồ chỉ trong chớp mắt đã tràn ngập toàn bộ không trung. Trời vẫn sáng trong, bên trong linh cứu không ai lưu ý đến lần biến hóa này, lực chú ý của tất cả đều đặt trên người Bát Thẩm. Trong lòng Bát Thẩm có chút run rẩy, cười gượng nói, cái này phải nói gì nha. Nụ cười kia đau nhói mắt Tạ Thanh Hiểu, gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ căng chặt, lạnh lùng nói rằng muốn tính toán cho huynh trưởng ta như thế nào, nhà gái có chỗ nào tốt. Vừa rồi, Bát Thẩm không phải nói năng hùng hồn đĩnh đạc lắm sao, sau khi tới trước linh đường của cha mẹ ta lại không biết nói gì nữa. Bát Thẩm lặng lẽ túm túm vào áo, đôi mắt thoáng nhìn mợ, vẫn là cứu thái thái nói trước đi, các ngươi là khách. Mợ khinh thường lườm Bát Thẩm một cái, nghiêm mặt nói, cái này phân khách với không khách làm gì, chúng ta chỉ là một lòng suy nghĩ cho ân lâu, không có gì không thể nói cả. Thanh Hiểu, nhị biểu tỷ ngươi từ nhỏ đã thân thiết với ngươi, nó là người thế nào ngươi cũng rõ mà, gả nhị biểu tỷ ngươi tới đây cùng ca ca ngươi vượt qua cửa ải khó khăn chính là ý tứ của bà ngoại ngươi. Các ngươi nghĩ xem. Còn có người nào chi kỷ hơn biểu muội nhà cậu nữa? Không giống như một số người không biết lôi một cô nương từ góc xó xỉnh nào ra, mặc kệ thúi thơm đều muốn nhét vào bá phủ. Bát Thẩm nghe vậy cũng không sao cả, lập tức đáp lại một cách niệm ai, lời này của cứu thái thái là có ý gì? Cô nương ta để cử cho ân lâu tộc trưởng cũng biết. Một bút không thể viết ra hai chữ tạ, chúng ta chính là người một nhà, chẳng lẽ không mong ân lâu tốt? Hai người đều là loại đanh đá không chịu thua ai, ngươi một lời ta một câu, tranh đến lực lượng ngang nhau. Rất nhanh liền quên rằng nơi này là linh đường lạnh lẽo trang nghiêm. Tạ Thanh Hiểu thỉnh thoảng chen vào một câu, quạt gió thêm tủi. Tạ Ân Lâu mơ hồ đoán được, muội muội làm như vậy tuyệt không phải bắn tên không đích, đoạn từ đầu tới cuối mặt không biểu tình nhìn màn khôi hài này. Khương Tự đứng ở rìa ngoài cùng, có thể nhìn rõ tầng mây thay đổi trên bầu trời. Ngay lúc mợ cùng Bát Thẩm đang tranh nhau đến mặt đỏ thai hồng, vân sơn cao chót vót nhập thẳng bầu trời đột nhiên nặng nề chịu xuống. Khương Tự nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Tạ Thanh Hiểu không khỏi túm lấy váy tăng trắng, khắc chế cơn xúc động muốn theo bản năng nhìn Khương Tự. Mợ cùng Bát Thẩm đều nói là muốn tốt cho đại ca ta, đại ca với ta lại càng khó quyết định, thuận theo ý ca thì mất lòng đầu, vậy phải làm sao bây giờ đây? Tạ Thanh Hiểu khó xử làm mợ cùng Bát Thẩm tạm dừng chọi nhau, đều nhìn về phía nàng. Trước linh đường, thiếu nữ một thân áo tang, khóe môi treo một mặt cười thảm đạm, mợ và Bát Thẩm nếu ai có thể chỉ thiên thể rằng toàn tâm toàn ý muốn tốt cho đại ca, chúng ta sẽ tin người đó. Sau đó cưới cô nương nhà bên đó qua cửa. Bát Thẩm không hiểu sao ra đầu tê dần, bất mãn nói, người đứa nhỏ này, cưới gả vốn là chuyện tốt, phát thể cái gì chứ? Tạ Thanh Hiểu trực tiếp quay đầu, nói với mợ, mợ, vậy liền chọn nhị biểu tỷ của ta đi. Bát Thẩm vừa nghe thế thì nóng nảy, vội giơ lên một bàn tay nói, ta thể, chúng ta chính là toàn tâm toàn ý muốn tốt cho ân lâu, tuyệt không nửa điểm tư tâm. Mợ cho rằng Tạ Thanh Hiểu đột nhiên mất đi song thân đầu óc có chút không thanh tỉnh. Nên hành sự mới có thể hoang đường vô căn cứ như vậy. Tuy nhiên chính là vì đầu óc không rõ ràng, nha đầu này mới cái gì cũng có thể làm ra, vì không cho Bát Thẩm nhặt tiện nghi, không cam lòng lạc hậu giơ tay lên. Lúc này không cần thiết so đo với một tiểu nha đầu không có quy củ, đoạt việc hôn nhân vào tay mới là chính sự. Theo mợ nghĩ, chuyện trong linh đường chỉ có người của hai nhà biết, vô luận là tranh chấp với Bát Thẩm hay là bây giờ thể trời đều không tính là mất mặt. Phụ mẫu mất, huynh đệ chia nhà ầm ĩ đến túi bụi có khối người. Con người ấy à, đối mặt lợi ích mà không tranh không đoạt chính là kẻ ngu. Chờ nữ nhi bà ta thành bá phu nhân, người ngoài sẽ chỉ thấy nữ nhi bà ta ngăn nắp thể diện, ai sẽ biết mấy vụ này. Thời điểm hai người tranh nhau thể, bầu trời vân sơn đã trở nên đen nhánh, linh đường vốn dĩ còn sáng sủa đột nhiên giống như có một mảnh vải đen thật lớn trụ xuống, trong nháy mắt tối sầm. Ngay sau đó chính là một đạo sấm sét bổ xuống, ở bên thai mọi người phát ra một tiếng đoàng thật lớn, toàn bộ lều chứa linh cứu giống như đều run theo. Mợ cùng Bát Thẩm đồng thời thét lên chói tai. Linh đường một mảnh tối thui, chỉ có ánh nến của cây nến sáp ong đang nhảy nhót, thoạt nhìn trắng toát tâm trầm. Các ngươi thật sự là vì tốt cho ân lâu. Không biết từ chỗ nào truyền đến thanh âm sâu kín của nữ tử. Tia chớp màu tím rạch phá bầu trời, chiếu rọi khuôn mặt thảm đạm của Tạ Thanh Hiểu. Bát Thẩm bỗng nhiên xoa xoa mắt, từng bước lui về phía sau, một chân giẫm phải chậu sành đốt tiền giấy. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hai mắt Bát Thẩm sợ tới mức đăm đăm, ngã lộn nhào chạy ra bên ngoài. Thế nhưng, thiếu nữ trước mắt mụ ta cách đó không xa đột nhiên thay đổi hình dáng, thành hình dáng của Vĩnh Xương Bá Phu Nhân. Bát đệ muội, nói dối sẽ bị thiên lôi đánh đó. Vĩnh Xương Bá Phu Nhân cả người máu chảy đầm địa hướng về phía Bát Thẩm nở nụ cười âm trầm, bước về phía trước một bước. A, ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Vĩnh Xương Bá Phu Nhân cơ hồ trong nháy mắt đi đến sau lưng Bát Thẩm, đôi tay lạnh buốt đặt lên cổ bà ta. Rất nhanh, Bát Thẩm liền cảm thấy không thể hô hấp, một khuôn mặt nghẹn thành màu gan heo. Cho ngươi nói dối, cho ngươi nói dối này. Vĩnh Xương Bá Phu Nhân niệm tới niệm lui những lời này, nói dối sẽ bị thiên lôi đánh. Đoan một tiếng, sấm sét ầm ầm, tựa như nổ ầm ngay bên người Bát Thẩm, thậm chí, Bát Thẩm có thể mơ hồ ngửi được mùi tóc cháy khét. Lý trí Bát Thẩm lập tức sụp đổ, lớn tiếng nói, buông tha cho ta đi, ta không dám nữa, thật không dám nữa. Chúng ta chỉ là nghĩ nước phù sa không chảy ruộng ngoài, để tạ ân lâu cưới chất nữ nhà mẹ đẻ ta, đến lúc đó sản nghiệp bá phủ chính là do chúng ta định đoạt. Đều là người tạ gia, bá phủ ăn thịt dù sao cũng nên cho tộc nhân uống ngụm canh chứ. Cùng lúc đó, mợ cũng nói lời tương tự, nếu như chúng ta không gả nữ nhi vào, việc hôn nhân của ân lâu còn không phải một miếng thịt béo để cho những tộc nhân kia của hắn nhớ thương sao. Tốt xấu gì doanh nhi cũng là biểu muội ruột thịt của hắn, của hồi môn cô em chồng lưu lại dựa vào cái gì tiện nghi người khác. Ngươi điên rồi, câm mồm cho ta. Cứu cứu của Tạ Thanh Hiểu xông tới, giơ tay quất cho mợ một cái tát vang dội. Bát Thúc nhấc chân đá Bát Thẩm một cước thật mạnh, ngu xuẩn, ngươi bị điên rồi. Bên ngoài linh đường mưa to tầm tã, nhưng vân sơn tối đen lúc này đã tan ra, đại địa lại khôi phục ánh sáng. Đám người bên trong linh đường sắc mặt khó coi, lạnh lùng nhìn hai phụ nhân nổi điên. Bát Thẩm cùng mợ đồng thời run rẩy, dần dần khôi phục thanh tỉnh. Ta đây làm sao vậy? Bát Thẩm giơ tay vuốt vuốt tóc mai lộn xộn, sờ đến một lọn tóc bị đốt đến quăn queo, lập tức sắc mặt trắng bệnh, loáng thoáng nhớ lại, là do vừa rồi sau khi dẫm phải chậu sành đốt tiền giấy, tia lửa bắn lên đã đốt tóc cháy khét. Ngươi còn có mặt mũi hỏi, ngươi chúng ta rồi có phải không? Bát Thúc nổi giận đùng đùng quát. Một tiếng cười lạnh truyền đến, mang theo thanh thúy chỉ thiếu nữ có. Tạ Thanh Hiểu mặt vô biểu tình nhìn những người tâm mang quỷ này. Khi tầm mắt của mọi người bị hấp dẫn tới đây, đột nhiên che mặt khóc lên, thì ra mợ cùng Bát Thẩm đều không phải thiệt tình suy nghĩ vì đại ca, nếu đại ca mà thật sự đáp ứng các người thành thân trong 7 ngày đầu, cha mẹ ta ắt sẽ chết không nhắm mắt. Thiếu nữ bi thương muốn chết nhìn về phía huynh trưởng, đại ca, huynh nói có phải hay không? Tạ Ân Lâu nhìn về phía mọi người ánh mắt tựa như kết băng, phải, cho nên chuyện thành thân trong ngày đại tang xin các vị trưởng bối chớ có nhắc lại nữa. Chương 184, ác niệm lại nổi. Náo ra trò cười kiểu này, lại muốn cưỡng bách Tạ Ân Lâu cưới vợ trong ngày đại tang, vô luận đồng tộc hay là nhà ngoại đều không có cái mặt mũi này. Mọi người nét mặt xấu hổ, đứng ở trong linh đường lại có chút ý tứ không ở lại được. Tiếng lòng căng chặt của Tạ Thanh Hiểu lúc này mới buông lỏng, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi ướt đẫm. Bên ngoài mưa rơi tầm tã, mưa gió từ cửa thổi vào, thổi đến cờ trắng trong linh đường bay phân phật. Mùi vị độc đáo của tro vàng mã tràn ngập linh đường, như càng ngày càng nồng nặc. Mọi người tìm cớ vội vàng rời khỏi linh đường, trong chớp mắt linh đường cũng chỉ còn lại huynh muội Tạ gia cùng Khương Tự. Mưa to như vậy, khách nhân phúng viếng sẽ không tới, trong linh đường tạm thời được yên tĩnh. Tạ Thanh Hiểu nhìn huynh trưởng, nước mắt rơi lã chã. Tạ Ân Lâu không tiếng động đặt tay lên vai Tạ Thanh Hiểu, đáy mắt có độ ấm. Khương Tự thấy huynh muội hai người có chuyện muốn nói, thức thời nói, Thanh Hiểu, ta về phòng trước đây. Tạ Thanh Hiểu bắt lấy cổ tay Khương Tự, A Tự, ngươi làm sao làm được? Cái gì? Tạ Thanh Hiểu khó nén kích động, thiên lôi đánh xuống đó, ngươi làm sao làm được? Khương Tự sắc mặt cổ quái, Thanh Hiểu, ngươi có phải hiểu lầm cái gì rồi không? Tạ Thanh Hiểu nhanh chóng liếc Tạ Ân Lâu một cái, đồng nhiên nghĩ đến bạn tốt hẳn là không muốn ở trước mặt huynh trưởng bại lộ bản lĩnh kinh người này, nghiêm mặt nói, ta nói dơ thôi. Đại ca, muội cùng A Tự về phòng trước, đợi lát nữa lại qua đây. Tạ Ân Lâu nhìn Tạ Thanh Hiểu, lại nhìn Khương Tự, trong lòng biết hai người có việc gặp mình, nhưng cũng không cưỡng bách, khẽ gật đầu. Tạ Thanh Hiểu lôi kéo Khương Tự trở về phòng, đóng cửa lại, gấp không chờ nổi hỏi, A Tự, hiện tại ngươi có thể nói rồi đi. Nói cái gì? Ngươi có phải biết pháp thuật thần tiên, có thể làm cho lôi công điện mẫu nghe hiệu lệnh của ngươi không? Hai mắt Tạ Thanh Hiểu sáng ngời, cả người đều rất hưng phấn. Khương Tự bỗng nhiên cảm thấy hơi đau đầu. Tạ Thanh Hiểu dùng sức cầm tay Khương Tự, có chút tiếc nuối, A Tự, vừa rồi ngươi nên xin thiên lôi hung hăng đánh cho bọn họ một phát, không cần đánh chết. Chỉ đánh cho gần chết cho cái giáo huấn cũng được rồi. Khương Tự vội vàng ngăn cản Tạ Thanh Hiểu suy nghĩ lung tung. Thanh Hiểu, ngươi suy nghĩ nhiều, ta nào có bản lĩnh đó. Nếu như thật sự có thể hiệu lệnh lôi công điện mẫu, người nàng muốn đánh chết cũng quá nhiều đó, lôi công điện mẫu phỏng chừng đều bận không xuể luôn. Nhưng mà lúc trước ngươi rõ ràng nói, khi nghe được tiếng ho khan của ngươi thì liền bắt bọn họ thề ở trước linh đường của cha mẹ ta, kết quả hai người bà ta vừa mới giơ tay thề thì thiên lôi đánh xuống. Khương Tự xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía chân trời, bày tỏ vài phần tình hình thực tế, bởi vì mây trên trời có thể nói cho biết. Tạ Thanh Hiểu vẻ mặt mờ mịt, A Tự, ta không hiểu ý của ngươi. Mây làm sao có thể nói chứ? Ngươi lại từ nơi nào học được những thứ đó? Khương Tự tự rêu cười cười, xui xẻo nhiều, kiểu gì cũng sẽ gặp được chút cơ duyên, này đó không cần nhắc lại. Tóm lại ngươi chỉ cần biết những thứ đó không có quan hệ gì với sức mạnh quỷ thần là được, càng không thể giúp ngươi dẫn thiên lôi đánh bọn họ được. Có điều coi bộ, hôn sự của Tạ đại ca bọn họ không mặt mũi nhúng tay nữa đâu. Tạ Thanh Hiểu không phải người để tâm vào chuyện vụn vặt, nghe Khương Tự nói như vậy cũng không truy vấn thêm, khóe miệng lộ ra một mặt trầm biếm, bọn họ nếu còn muốn nhúng tay, đại ca ta liền không cần cố kỵ gì nữa, là bọn họ không biết xấu hổ ở trước mặt công chúng vạch trần ra tâm tư dơ bẩn kia trước. Tạ Thanh Hiểu nói xong nước mắt lăn xuống từ khóe mắt, A Tự, may mà có ngươi, bằng không ta cùng với đại ca còn không biết bị bọn họ bức thành bộ dạng gì. Những cao môn đại hộ tuy ngày thường phong quang vô hạn, nhưng một khi cây đại thụ trong nhà sập, lập tức sẽ bị thân tộc mượn đủ loại lý do đường hoàng hút máu ăn thịt không biết có bao nhiêu, Tạ Thanh Hiểu dù có ngây thơ cỡ nào cũng đã từng nghe qua. Trong lòng Khương Tự hổ thẹn, cũng không dám nhận phần cảm kích này, nói thẳng, ngươi không trách ta ngày đó lắm miệng, ta đã thực hổ thẹn rồi. Thanh Hiểu, yên tâm, dù có bao nhiêu khó khăn đi nữa rồi cũng sẽ qua thôi. Tạ Thanh Hiểu chậm rãi gật đầu. Bát Thúc Bát Thẩm trở lại khách viện ở tạm. Không khí so với báo tắc bên ngoài còn trầm thấp hơn. Chờ hạ nhân cầm ô đưa hai người trở lại rời đi, Bát Thúc bước xa vọt tới trước mặt Bát Thẩm, một phen túm lấy vạt áo của mụ ta trở tay cho một bạn hai, mẹ nó ngu xuẩn, hôm nay ngươi có phải điên rồi không hả? Bát Thẩm kêu thẳng một tiếng, dối tay vô ngược mặt Bát Thúc, ông mới điên ấy. Kêu ta xuất đầu chính là ông, ta đều bị thiên lôi đánh xuống, ông còn có mặt mũi giáo hơn ta. Nữ nhân mà phát điên thì khí lực không thua gì nam nhân, Bát Thúc tránh trái né phải. Trên mặt vẫn bị Bát Thẩm cào cho vài đường. Cảm giác bỏng rát tập tới, Bát Thúc bụng mặt, nhấc chân đạp cho Bát Thẩm một cú lăn quay, cả giận nói, còn cào rách mặt ta, ngươi là sợ người khác không nhìn thấy trò cười của chúng ta sao? Bát Thẩm ủy khuất không thôi, là ông đánh ta trước ta mới đánh lại. Ta nào có nổi điên, chẳng lẽ ông không thấy, ở linh đường ta mới vừa giơ tay thể thì trời liền đen, ngay sau đó chính là một tia sét dừng ở bên người ta. Nếu không phải ta phúc lớn mạng lớn, sét đó chắc chắn đã dừng ở trên người ta. Nói bậy gì đó, chỉ là đúng lúc thôi. Đúng lúc? Bát Thẩm cao giọng, sao có thể là đúng lúc? Con quỷ đoàn mệnh Ngũ Tẩu tới tìm ta lấy mạng, ông không thấy sao? Ngũ Tẩu trong miệng Bát Thẩm chính là Vĩnh Xương Bá phu nhân, ở trong tộc, Vĩnh Xương Bá đứng hàng thứ 5. Bát Thúc nhìn về phía Bát Thẩm ánh mắt càng thêm cổ quái, ngươi thật sự điên rồi hả? Ta cái gì cũng không thấy. Bát Thẩm sửng sốt, đông nhiên bắt lấy cổ tay Bát Thúc, ông không nhìn thấy Ngũ Tẩu một thân máu me đột nhiên xuất hiện ở trong linh đường. Bát Thúc hất tay Bát Thẩm ra, tuy rằng cảm thấy con vợ ngu xuẩn nói năng lung tung, nhưng trong lòng cũng run rẩy, bực bội nói, lúc ấy trời đột nhiên tối thui, bên ngoài lại sấm sét âm ầm, ở đâu ra Ngũ Tẩu? Bà ta không phải nằm trong quan tài sao? Kết quả ngươi lại đột nhiên nổi điên, nói nhiều lời không nên nói như vậy, chuyện hôm nay đều bị ngươi phá hỏng cả rồi. Không có khả năng. Thần sắc Bát Thẩm kích động, bà ta rõ ràng đứng ở sau lưng ta, dùng sức bóp cổ ta, nếu ta không nói thật, bà ta liền bóp chết ta. Lao đầu, ông thật sự không phát hiện. Không có. Bát Thẩm ngẩn ngơ, đột nhiên nổi điên đấm đánh Bát Thúc, đều là tại ông, một hai cứ bắt ta xuất đầu, kết quả để cho một mình ta bị con quỷ đoạn mệnh Ngũ Tẩu theo dõi, vậy ông nói phải làm sao bây giờ? Bát Thúc đẩy Bát Thẩm một phen, được rồi, đừng nổi điên nữa, lúc ấy, ngươi nhất định bị rối loạn tâm thần. Nếu như thực sự có quỷ bắt ngươi, vậy cớ gì trên cổ ngươi ngay cả cái ấn ký đều không có. Bát Thẩm sửng sốt, rất nhanh như ở trong ngộng mới tỉnh. Vọt tới trước gương tỉ mỉ kiểm tra của mình. Nơi đó bóng loáng một mảnh, không có bất luận dấu vết gì. Bát Thẩm lui về phía sau hai bước, sau khi tinh thần chợt buông lỏng liền có cảm giác hư thoát, thật sự là ta rối loạn tâm thần. Bằng không thì sao? Nét mặt Bát Thẩm vừa mới thả lỏng, đông chốc lại đình trệ, không đúng à, nếu như ta rối loạn tâm thần, vậy cứu thái thái Trương gia làm sao cũng rối loạn tâm thần chứ? Trong lòng Bát Thúc bồn chồn, trên mặt không cho là đúng nói, phụ nhân gia nhát gan. Đột nhiên xét đánh lại đang ở linh đường, e là bị kinh hãi thôi. Đừng suy nghĩ mấy cái vớ vẩn này nữa được không, ngươi nói làm hỏng việc này rồi phải cứu vớt như thế nào đây? Chương 185, giả quỷ. Bát Thẩm xoa khuôn mặt bị tắt sưng, cười lạnh, ta làm sao biết bổ cứu như thế nào? Bát Thúc trừng mắt, đồ đàn bà ngu xuẩn, một khối thịt mỡ không ai che chở như bá phủ, thật vất vả mới có cơ hội ngươi lại muốn bỏ qua. nhưng mà bây giờ đã như vậy rồi, chẳng lẽ còn có thể ép thế tử đón dâu? Bát Thuốc sờ sờ cằm, trong mắt lóe tia tham lam, đường này không thông liền nghĩ lại biện pháp khác, nữ nhân các ngươi không phải nhiều chủ ý lắm sao? Lão bà, nếu nhân dịp này ngươi có thể quản gia bá phủ, còn lo mấy đứa nhóc không cưới được vợ đẹp sao? Bát Thẩm đặt mông ngồi xuống, rót mấy ngụm trà lạnh, đem vứt sợ hãi lúc trước lên tận 9 tầng mây, để ta ngẫm lại. Như thế nào mới có thể nhúng tay vào việc của bá phủ đây? Lão đầu nói đúng, cơ hội tốt như vậy nếu mà bỏ qua, mụ ta sẽ phải hối hận cả đời. Con ngươi Bát Thẩm xoay loạn, vắt hết óc nghĩ chủ ý. Bát Thúc biết Bát Thẩm ở phương diện này có nhiều chủ ý, không rên một tiếng ngồi uống trà, nhìn chằm chằm sườn mặt hơi sưng của Bát Thẩm sinh ra vài phần ảo não. Hẳn nên đánh nhẹ chút. Bát Thẩm đột nhiên vỗ đùi, có rồi. Cái gì? Bát Thúc tỉnh táo tinh thần, đặt chén trà thấy đáy lên trên bàn. Chén trà sứ trắng tinh tế, một bộ như vậy cũng phải không ít bạc, chi phí ăn uống của bá phủ thật không phải thôn trang có thể so sánh, quả thực so với thần tiên còn tiêu dao hơn. Bát Thúc nghĩ tới những thứ này, trong lòng liền nóng lên. Chi này của Vĩnh Xương bá nhân khẩu vẫn luôn đơn bạc, mấy thế hệ đơn truyền, đến bây giờ ở trong đồng tộc kỳ thật cũng không có họ hàng gần, chi của Bát Thúc bọn hắn đều cách đến mấy phòng. Cũng may Vĩnh Xương bá là người phúc hậu, nhiều năm qua rất chiếu cố đồng tộc, mỗi năm đều sẽ phát bạc cho học đường, từ đường của đồng tộc, gặp được nhà ai trong tộc xảy ra đại sự thiên tai nhân họa, chỉ cần tìm tới cửa đều sẽ ra tay giúp đỡ. Chỉ tiếc lòng người tham lam vô đáy, mắt thấy nhiều năm như một ngày, từng món bạc lớn từ bá phủ tràn ra, đối với loại người như Bát Thúc Bát Thẩm mà nói, cứ luôn nghĩ rằng Vĩnh Xương bá phủ là núi vàng núi bạc xếp thành, nơi nào còn nhớ tình cảm của vợ chồng Vĩnh Xương bá. Ở trong mắt bọn họ, bá phủ có tiền, chiếu cố tộc nhân là chuyện đương nhiên, thậm chí còn cảm thấy cho hơi ít. Hiện đương gia làm chủ bá phủ đã qua đời, gia nghiệp to như vậy sao có thể giao cho một hài tử còn chưa thành niên phá hoại chứ? Bát Thẩm thăm dò nhìn bên ngoài, đóng kín cửa sổ, hạ giọng nói, ta âm thầm quan sát thế tử thì thấy nó là đứa có tâm tư, việc này vẫn phải xuống tay từ trên người nhà đầu kia. Ngươi nghĩ ra biện pháp gì tốt rồi? Bát Thúc nghĩ đến Tạ Thanh Hiểu ở trong linh đường hùng hổ dọa người, lắc đầu, nhà đầu kia càng không phải người dễ chọc. Bát Thẩm nhếch miệng, nam nhân các ông không hiểu rồi, chó biết cắn người chó không sủa, náo loạn ầm ĩ đều là kẻ nửa đời. Được, nhanh nói chủ ý của ngươi đi. Nếu nhà đầu kia bị bệnh, trong phủ không có trưởng bối trông coi, 89/10 sẽ phải đi nhà ngoại tĩnh dưỡng đi. Nói không chừng vị cứu thái thái kia sẽ lưu lại chiếu cố thì sao? Bát Thẩm không cho là đúng cười cười, coi như cứu thái thái lưu lại như thế nào. Việc hôn nhân của thế tử bọn họ tuy rằng được nhắc đến, nhưng chỉ cần bọn họ không thể nhét cô nương vào, bá phủ này cũng không thể do người ngoài quản ra đi. Việc này ở đâu cũng không vững chân được. Chỉ cần nha đầu kia vừa bị bệnh, chúng ta chính là đồng tộc của nó, lại lấy danh nghĩa tộc trưởng. Thay bá phủ xử lý một chút chuyện hậu trạch há chẳng phải thiên kinh địa nghĩa. Dù sao thế tử chỉ là đứa trẻ danh, chẳng lẽ còn muốn xen vào chuyện lông gà vỏ tỏi trong nhà. Bát Thúc nghe xong không khỏi gật đầu. Chỉ cần quyền quản gia bá phủ vào tay, cho dù nha đầu kia quay đầu đã hết bệnh, chẳng lẽ nó còn có thể đuổi chúng ta đi được sao? Mời thần dễ tiễn thần khó, bá phủ trước khi chưa danh chính ngôn thuận nên đón nữ chủ nhân, chúng ta liền có thể ở bá phủ làm chủ đương gia. Coi như tương lai thế tử cưới vợ, thì khi đó những mối quan hệ trong phủ chúng ta đều đã đổi hết cả rồi, tưởng động chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Lao đầu, ông nói có phải lý lẽ này hay không? Nói thì nói như vậy, nhưng nha đầu kia tuy rằng thương tâm, nhưng ta coi tinh thần cũng không tồi đâu. Bát Thẩm liếc trắng Bát Thúc một cái, ta sống tới tận cái tuổi này rồi, ở linh đường đều có thể bị dọa đến rối loạn tâm thần, một tiểu cô nương nũng nịu như nha đầu kia, gặp được thứ đồ không sạch sẽ còn không bị dọa ra bệnh ư? Mắt Bát Thúc sáng ngời, ngươi là nói, giả quỷ. Bát Thẩm vui vẻ, hơi có chút dương dương tự đắc, chính là giả quỷ. Chờ tới ban đêm, giả một nữ quỷ tóc thai bù xù lướt qua trước mặt nha đầu kia, còn không dọa cho con danh đó chết khiếp. Bát Thúc cho rằng ở phương diện này lão ta nghiêm cẩn hơn Bát Thẩm nhiều, đều ý kiến nói, nếu muốn giả quỷ dọa người, thì phải tức khắc đắc thủ, chỉ là tóc thai bù xù không an toàn. Theo ta thấy, nên bôi mặt trắng toát, tốt nhất là nhìn không ra ngũ quan. Hai người khí thế ngất trời nghiên cứu chi tiết giả quỷ, cuối cùng nhìn nhau cười. Cứ quyết định như vậy đi. Bát Thúc lại rót một ly trà cho mình, vuốt ve chén trà sứ trắng tinh tế. Chén trà này sờ vào thật là thoải mái, đều là tiền nha. Ánh mắt Bát Thẩm lấp lóe, chỉ là ai đi giả quỷ đây? Bát Thúc bị hỏi đến sửng sốt. Bát Thẩm tự nghĩ nói, người chúng ta mang đến không đáng tin cậy, bây giờ mà thu mua người bá phủ lại không còn kịp rồi. Mụ ta nói xong đón nhận tầm mắt của Bát Thúc, từ trong mắt đối phương nhìn ra vài phần ý tứ, lao đầu, ông sẽ không phải để cho ta tới chứ? Bát Thúc cười cười, lão bà, ngươi thích hợp nhất đó. Tựa như ngươi nói, người khác cũng không yên tâm, việc này vẫn là tự mình tới đi. Bát Thẩm hơi há mồm, đột nhiên nghĩ tới đôi tay lạnh lẽo cùng với sấm sét suýt nữa bổ vào trên người mình trong linh đường, không khỏi dùng mình, ta không được. Sao mà không được? Bát Thúc trừng mắt. Bát Thẩm không cam lòng yếu thế trừng trở về, sao ông không đi? Ta một đại nam nhân, tiến vào chỗ ở của nữ hải, không phải rất dễ dàng bị phát hiện sao? Bát Thúc bản năng kháng cự dính dáng đến quỷ thần. Giả thành bộ dạng nữ quỷ nếu có người thấy, không phải càng đáng chú ý hơn. Bát Thúc không lời gì để nói. Trước mắt, hạ nhân trong phủ hơn phân nửa đều bận rộn ở bên linh đường, làm việc cả ngày chắc là mệt chết, đến tối khẳng định ngủ rất sâu. Lại nói cho dù thật sự thấy nữ quỷ thì cũng bị dọa cho chạy mất dép, ai dám lượn lờ trước mặt nữa. Bát Thẩm véo Bát Thúc một cái, ta mặc kệ, dù sao một mình ta thì không đi. Bát Thúc không có biện pháp, chỉ phải đáp ứng cùng đi. Tới buổi tối, mưa đã tạnh, làn gió mát mẻ từ cửa sổ thổi vào, thổi đến màn giường phòng trong phiêu đãng lượn lờ. A Tự, ngươi còn chưa ngủ sao? Tạ Thanh Hiểu thấy Khương Tự đứng ở bên cửa sổ đã một lúc, lên tiếng hỏi. Khương Tự dòm dòm ngoài cửa sổ lần cuối, lúc này mới đóng kỹ cửa sổ trở lại bên người Tạ Thanh Hiểu, ngủ. Nhị Nhu hẳn là đã rời khỏi nơi này rồi, nàng không ngửi được hơi thở của nó. Có điều hôm nay mưa to gió giật, sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của nàng. Nếu như Nhị Nhu còn ở, e rằng sẽ đói bụng. Mà Nhị Nhu vốn đang được nữ chủ nhân lo lắng đói bụng hiện ngậm một con gà béo xuyên qua hoa viên chạy về hướng sân viện của Tạ Thanh Hiểu. Chạy đến cửa viện thì dừng lại, vọt đến sau hoa mục một bên. Vẫn là ăn xong gà béo rồi hắng vào. Chương 186, chê cười. Nhị Nhu rất thông thạo, nấp ở trong góc ăn gà béo, thế mà cả một tiếng động đều không phát ra, gà béo tỏa ra mùi thơm mê người cũng bị khí tức ẩm ướt của bùn đất sau cơn mưa to che giấu đi. Một con gà béo thuần thục ăn xong, Nhị Nhu thoải mái nheo lại mắt. Đây mới là cuộc sống hạnh phúc của một con cậu a, buổi sáng gặm mấy cái bánh bao chay gặm đến nỗi nó thiếu chút nữa nghẹn chết. Nhị Nhu đứng dậy, lắc lắc giọt nước trên người, lỗ tai đột nhiên dựng lên. Nơi xa tới hai người, lén lén lút lút bồi hồi ở của viện. Cửa viện khóa rồi, làm sao đi vào đây? Chùm vải đen từ đầu tới chân, Bát Thẩm hỏi. Bát Thúc cũng chùm miếng vải đen, chỉ lộ ra một khuôn mặt, tường viện không cao, ta nâng ngươi leo qua đi. Vậy còn ông? Bát Thẩm túm lấy miếng vải đen chỗ cổ áo hỏi. Ngu xuẩn, ngươi tiến vào xong không biết rời chốt cửa bên trong đi à? Bát Thẩm bừng tỉnh, đúng nhỉ? Như vậy cũng tiện cho việc dọa nha đầu kia xong rồi chạy đi. Một khi Tạ Thanh Hiểu nhìn thấy quỷ, khẳng định sẽ lớn tiếng thét chói tai, đến lúc đó nha hoàn bà tử đang ngủ tất nhiên sẽ đến xem xét, vậy thì dù có trèo tường chạy trốn cũng sẽ không kịp mà cũng quá dễ thấy, thừa dịp hỗn loạn từ cửa viện chuồn ra là lựa chọn tốt nhất. Bát Thẩm nhìn nhìn tường viện cao hơn mụ ta nửa đầu, có chút khẩn trương, lao đầu, ông phải cẩn thận chút, đừng làm ngã ta đó. Nào nhiều lời như vậy, tranh thủ thời gian đi. Bát Thúc ngồi xổm xuống, hai tay nắm lấy nhau rồi dơ ra ngoài. Trong chỗ tối, Nhị Nhu ngồi vững vàng, nghiêng đầu đánh giá hành động của hai người. Bát Thẩm đạp lên trên tay Bát Thúc, mượn lực đạo của Bát Thúc bò lên trên đầu tường, thật cẩn thận lật qua. Bát Thúc dán vào chân tường, nghe được bên trong truyền đến tiếng rơi xuống đất rất nhỏ, không khỏi nở nụ cười. Không bao lâu, cửa viện nhẹ nhàng mở ra, Bát Thẩm thò đầu ra, hạ giọng kêu, lao đầu, mau tiến vào. Kêu cái gì? Bát Thúc mắng một câu, bước nhanh đi vào cửa viện. Nhị Nhu nghiêng đầu nhìn Bát Thúc đi qua, đứng lên du lông, làm bọt nước văng khắp nơi, lặng yên không một tiếng động theo sau, chờ chui vào cửa viện, nâng lên chân trước đem cửa viện khép hờ đóng lại, lại dùng miệng đẩy cái chốt cửa trở về. Toàn bộ quá trình của cún bự động tắc nước chảy mây trôi, thế mà không hề phát ra một tiếng văng nào, mà Bát Thúc với Bát Thẩm chỉ lo đánh giá sân viện hồn nhiên không hay biến hóa sau lưng. Viện Tạ Thanh Hiểu ở gọi Trầm Hà Cư, trong viện hoa cỏ tươi tốt, một gốc cây hạnh đã kết quả bé bé, vươn ra ngoài tường rất nhiều chạc cây. Hai người đánh giá một phen, nhìn sân viện thanh lãnh trống vắng đều có chút khẩn trương. Sau một lúc lâu, Bát Thúc đẩy Bát Thẩm một cái, thất thần làm gì, còn không kéo miếng vải đen trên người của ngươi xuống đi. Bát Thẩm kéo xuống miếng vải đen nhét vào trong tay Bát Thúc, lộ ra một thân xiêm y trắng toát, tiếp theo lại lấy từ trong lòng ngực ra một vật đeo lên trên mặt. Nhị Nhu một đôi mắt đều trợn tròn, hiển nhiên là kinh ngạc vì sự biến hóa của Bát Thẩm. Giờ phút này trên mặt Bát Thẩm mang theo một cái mặt nạ làm từ giấy trắng. Các bộ vị trên mặt nạ chỉ để lại đôi mắt với hai khe hở nhỏ hẹp dùng để nhìn, tuy rằng đơn giản, nhưng nửa đêm mà đột nhiên nhìn thấy cũng đã đủ dọa người. Mau lên đi, sớm sớm xong việc còn trở về ngủ nữa. Bát Thẩm khẩn trương hít vào một hơi, đi về phía trước hai bước lại dừng lại quay đầu hỏi, đứng ở cửa sổ là đến nơi sao? Chung quy là lần đầu tiên giả quỷ, không có kinh nghiệm à nha. Trước gõ cửa sổ, Bát Thẩm do dự mà vươn tay. Nhị Nhu nheo mắt, toàn bộ thân mình chồm lên không trung, bổ nhào vào Bát Thẩm vừa mới đứng yên ở ngoài cửa sổ ngã gục trên mặt đất. Bát Thẩm vốn đã có tật giật mình, lại còn chưa thoát khỏi bóng ma gặp quỷ ở linh đường, đột nhiên bị một cái bóng đen bổ nhào vào không tự chủ được kêu lên thảm thiết, có quỷ a. Tiếng thét cực kỳ chói tai, nháy mắt truyền ra thật xa. Bát Thúc vào nháy mắt này cũng bị dọa đến ngây ngốc, sững sờ ở tại chỗ quên luôn phản ứng, thẳng đến khi đèn đuốc mấy nơi sáng lên, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, cất bước chạy ngay ra ngoài. Lao ta chỉ có một ý niệm, mau chạy thoát khỏi cái nơi thị phi này, vô luận ra sao cũng không thể để bị bắt lại. Bát Thúc bổ nhào vào trước cửa viện, không lo nhìn liền dùng lực kéo ra. Cửa viện không chút sức mẻ. Một tia hàn ý từ xương cụt của Bát Thúc vọt thẳng lên trên. Khi lão ta tiến vào đã cố ý khép hở cửa viện, sao có thể kéo không ra? Nghĩ đến cổ quái trong linh đường, chân cẳng Bát Thúc mềm nhũn, chẳng lẽ thật sự có quỷ? Ban ngày thì đêm đen chợt tới linh đường, thình lình xuất hiện sấm sét cùng mưa to, còn có hai nữ nhân đồng thời nổi điên, những tình cảnh này như đèn kéo quân hiện lên trong đầu Bát Thúc. Nếu nói lao ta lúc ấy không có một tí ý nghĩ nào là không có khả năng, chẳng qua sợ bà vợ làm hỏng chuyện, cố giả vờ không cho là đúng thôi. Những ý nghĩ này nói ra thì rất dài, kỳ thật chỉ là trong nháy mắt. Nhị Nưu rời móng đuốt đạp ở trên mặt Bát Thẩm, cả người căng ra phi thẳng đến phía sau Bát Thúc, nhắm ngay mông lão cắn mạnh một phát. A a a a u, Bát Thúc phát ra một tiếng gào thảm thiết còn to hơn cả Bát Thẩm. Lần này không chỉ trong viện bóng người nhốn nháo, mà người của các viện khác nghe được thanh âm hoặc là xách theo đèn lồng hoặc là cầm côn đồng, cũng có người vội vàng đến ngay cả dậy đều chưa sỏ đã chạy về hướng bên này. Bát Thúc nằm sấp trên mặt đất, ngay cả bị người nào tập kích cũng không hay, chỉ ra sức giãy giụa. Nhị Nưu quay đầu thấy người sắp xông ra ngoài, không nhanh không chậm nhả miệng ra, chạy đến bụi chuối tây dưới chân tường. Ai? Người chạy tới giơ đèn lắc qua lắc lại, vốn sân viện đang thanh lãnh trống vắng tức khắc thoáng như ban ngày. Cửa sổ lặng yên không một tiếng động đẩy ra. Khương Tử cùng Tạ Thanh Hiểu sóng vai đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Trong viện truyền đến một tiếng thét kinh hãi, quỷ. Lên tiếng chính là một tiểu nha hoàn, sắc mặt hoảng sợ chỉ vào người tóc thai bù xù trên mặt đất sợ tới mức nhũn chân. Nữ nhân trên mặt đất nằm sấp, sườn mặt trắng bóng không thấy rõ ngũ quan, vươn ra một bàn tay khô khốc như que tủi, dưới ánh đèn nhìn không có một chút huyết sắc. Tình cảnh lần này, nếu là một người thấy tất nhiên sẽ bị dọa chết khiếp, cũng may hiện giờ người nhiều. Ngoại trừ vài tiếng kêu sợ hãi ra ngược lại không có phong ba khác. Lại có một tiếng thét kinh hãi truyền đến, ý, kia hình như là Bát Lao ra. Khương Tử cẩn thận đánh giá, nói khẽ với Tạ Thanh Hiểu, trên mặt nữ tử kia đeo mặt nạ. Tạ Thanh Hiểu trong mắt lóe lửa giận, xoay người đi ngay ra ngoài, đứng ở thềm đá ngoài phòng cất giọng kêu, đem hai kẻ trộm giả thần giả quỷ này trói lại cho ta. Vừa nghe đại cô nương lên tiếng, mọi người lập tức vây lại. Bát Thẩm phản ứng lại, nhảy dựng lên nhanh chân chạy ra bên ngoài. Người nhiều nên can đảm, vừa thấy nữ quỷ muốn chạy, mọi người ngược lại không sợ, một bà tử quyết đoán rỗi chân gài nữ quỷ, mặt nạ giấy trên mặt nữ quỷ rớt xuống, bị gió thổi lay lắt trên mặt đất. Là Bát Thái Thái. Chớp mắt nhìn thấy, có bà tử lập tức nhận ra. Mắt thấy nha hoàn bà tử bao vây hai người lại, Bát Thúc che cái mông đổ máu vội nói, hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi. Tạ Thanh Hiểu đi đến trước mặt hai người, lạnh lùng nói, hiểu lầm. Vậy đợi lát nữa Bát Thúc Bát Thẩm hãy ở trước mặt tộc nhân cùng mấy người cứu cứu nói một câu là hiểu lầm gì đi. Bát Thẩm vừa nghe thế liền luống cuống, khóc cầu nói, Thanh Hiểu à, chúng ta chính là người một nhà, sao có thể kéo người ngoài vào chê cười chứ? Tạ Thanh Hiểu cười lạnh, đó là chê cười các người, cũng không phải là chê cười ta. Người tới, đi mời Thế Tử, trưởng bối trong tộc cùng với đám người cứu lao ra lại đây. Chương 187, có yêu quái. Trầm Hà cư đèn đuốc sáng trưng, đứng một đám người đen nghịt. Trương gia cứu cứu mặt trầm như nước, giận dữ mắng Bát Thúc Bát Thẩm, các ngươi nửa đêm trà trộn vào viện của cháu gái ta, đến tột cùng có ý đồ gì? Dù Bát Thúc Bát Thẩm là lươi sán hoa sen, lúc này cũng ngượng ngùng nói không ra lời, hai người mặt già đỏ bừng, đổ mồ hôi đầm địa. Mợ hư lạnh một tiếng, hừ, Bát Lao ra, Bát Thái Thái với Ân Lâu, Thanh Hiểu của chúng ta thật đúng là người một nhà, đêm hôm khuya khoác mặc thành như vậy rồi chạy vào trong viện của Thanh Hiểu, người một nhà như vậy ta thật đúng là có thêm kiến thức. Bát Thẩm vắt hết óc biện giải, ta chính là gặp ác mộng, mơ thấy Thanh Hiểu gặp phiền toái khóc lóc thảm thiết. Cứu Thái Thái ngươi không biết chứ, giấc mộng này giống như thật vậy, ta tỉnh lại nghĩ tới nghĩ lui không yên tâm, lúc này mới cùng lao đầu cùng nhau lại đây. Lao đầu, ông nói có phải có chuyện như vậy không? Bát Thúc liên tục gật đầu, không sai. Tạ Thanh Hiểu cười lạnh đánh gãy lời hai người, nhấc tay giơ lên mặt nạ giấy trắng chế thành trong tay, Bát Thúc Bát Thẩm không yên tâm ta, Bát Thẩm liền mang cái này lại đây xem ta. Là chê ta mệnh cứng, doa không chết sao? Bát Thúc hoàn toàn ngậm miệng, liên tục lau mồ hôi. Bát Thẩm hấp hối dây rủa, Thanh Hiểu ngươi không biết thôi, ban đêm thím trúng gió, trên mặt liền nổi bệnh sởi. Tạ Thanh Hiểu trực tiếp ném mặt nạ lên trên mặt Bát Thẩm, mặt đẹp tức giận đến đỏ bừng, ta thấy là muốn dọa ta đến đổ bệnh nguy hiểm tính mạng, Bát Thẩm có thể công khai tu hú chiếm tổ đi. Bát Thẩm há miệng thở dốc, nhìn khuôn mặt như hàn băng của thiếu nữ đột nhiên giật nảy mình. Đến lúc này mụ ta mới phát hiện, nha đầu trước mắt cũng không như mẫu thân của nàng ta, tính tình hiền như cục bột. Song cái này cũng là hạt cát không thể xóa đi trong mắt. Thanh Hiểu à, ngươi nghe Bát Thẩm giải thích. Đủ rồi. Hai chữ đơn giản vang lên, mỗi một chữ đều giống như hạt châu băng, vô đến làm người sợ hãi. Tạ Ân Lâu mặt vô biểu tình nhìn Bát Thúc Bát Thẩm, khoe miệng hơi hơi dương lên, đưa bọn họ ra phủ. Hạ nhân trong ba phủ đã sớm không ưa việc làm của Bát Thúc Bát Thẩm, vừa nghe Tạ Ân Lâu phát lời lập tức khống chế hai người rồi đẩy ra bên ngoài. Bát Thẩm kêu trời khóc đất, Ân Lâu à, chúng ta chính là thúc thím của ngươi, dù thế nào đi nữa cũng là trưởng bối của ngươi, ngươi cũng không thể đuổi chúng ta đi như vậy à. Tạ Ân Lâu nhìn cũng không thèm nhìn phụ nhân khóc lóc cầm ý lấy một cái, hỏi một đám trưởng bối sắc mặt xấu hổ cùng tộc, các vị thúc ba thím, hai người này nửa đêm xâm nhập chỗ ở của muội muội ta, ý muốn giả quỷ hại người, ta mời bọn họ rời phủ không tính là bất kính với trưởng bối chứ. Người bị hỏi liên tục thở dài, trong đó một vị tuổi lớn nhất giẫm chân nói, làm loạn đến nông nỗi này. Lão bác, hai vợ chồng các ngươi thật là hồ đồ mà. Hai vợ chồng này ỷ vào cha là tộc trưởng mà thường ở thôn trang đắc ý đã quen, đã sớm có người nhìn không vừa mắt, giờ phút này thấy hành vi của bọn họ càng cảm thấy khinh thường. Có một số khác ngày thường hay lấy lòng hai người, nhưng hiện giờ với tình hình trước mắt cũng không nói nên lời gì. Mắt thấy hai vợ chồng Bát Thẩm làm ầm ĩ vô dụng, bị tôi tớ trong phủ đẩy ra bên ngoài, Tạ Ân Lâu đột nhiên dừng giọng, từ từ. Bát Thúc cùng Bát Thẩm lập tức xoay đầu, trong mắt mang theo một tia hy vọng. Tạ Ân Lâu nhìn ánh mắt hai người tựa như nhìn hai con chó nhà có tang, mang theo khinh thường cùng chán ghét, xảy ra loại chuyện thế này, tình cảm giữa bá phủ với đồng tộc các ngươi coi như chặt đứt, về sau nhị vị đừng đến đại môn bá phủ nữa. Bát Thúc trăm triệu không nghĩ tới Tạ Ân Lâu sẽ nói ra lời tuyệt tình thế này, đen mặt nói, Ân Lâu, đại gia gia ngươi chính là tộc trưởng. Tạ Ân Lâu cười lạnh lẽo, ông hiểu lầm rồi, ta cũng chưa nói chặt đứt tình cảm cùng tộc với đại gia gia. Việc làm hôm nay của các ngươi, chờ sau khi đưa tang cha mẹ ta xong ta sẽ tự mình nói rõ với đại gia gia, xin đại gia gia thay hai huynh muội ta chủ trì công đạo. Ngươi, Bát Thúc lập tức đầu choáng mắt hoa. Lần này, hai vợ chồng bọn họ tới hiệp trợ bá phủ lo việc tang ma tuy rằng chứa một ít tư tâm, nhưng cũng không muốn thọc đến chỗ của phụ thân đâu. Cha lão ta thân là tộc trưởng, cho dù trong lòng có muốn nghiêng về bọn họ, thì trước mặt nhiều tộc nhân như vậy cũng không thể làm gì. Bát Thúc càng nghĩ càng kinh hãi. Mắt thoáng nhìn bà thím già mặt như cha mẹ chết bên người, giơ tay chính là một bạt hai, đều là đồ đàn bà ác độc ngươi làm chuyện tốt, còn liên lụy cả ta. Cái mụ già này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Bát Thẩm cũng không phải là kẻ ăn chay, bò lên chính là quất trở về một cái tát, đã tới giờ phút này rồi cũng không cần thiết giữ mặt mũi nữa, bất chấp tất cả nói cái gì kêu ta liên lụy ông. Không phải ông khuyến khích ta sao? Hiện tại sự tình bại lộ ngược lại oán một mình ta. Ông cái lao giả không lương tâm này. Tộc nhân ở đây liên tục lắc đầu, chỉ cảm thấy mặt già đều ném hết, vị tuổi lớn nhất nọ đen mặt nói, thế tử, nhanh sai người đưa hai vợ chồng bọn họ ra ngoài đi thôi. Quá mất mặt rồi. Ta không đi, ta không đi. Dựa vào cái gì đuổi ta đi. Bát Thẩm khóc trời đập đất, không cam lòng quay đầu nhìn lại. Trong sân thoáng như ban ngày, thiếu nữ xinh xắn động lòng người một thân áo tang trắng đứng đó, ánh mắt vọng lại đây như hàn băng đầm sâu. Bát Thẩm đánh cái giật mình, chỉ vào Tạ Thanh Hiểu kêu. Nha đầu thúi này đã sớm tính kế chúng ta, là ngươi cố ý xem chúng ta xui xẻo. Người này điên rồi đi, lúc này mà còn nói năng lung tung. Trong viện, mọi người khinh thường nói. Ta không nói năng lung tung, nếu không phải cố ý tính kế chúng ta, tại sao trong viện một tiểu thư khuê các lại nuôi yêu quái? Nam ở bụi chuối tây dưới chân tường, nhị như bất mãn lắc lắc cái đuôi. Người này có biết nói chuyện không thế? Nó rõ ràng là một con cún bự uy phong lấm lấm, thế nào lại là yêu quái? Bát Thúc vừa nghe Bát Thẩm nói như vậy, lập tức nghĩ tới, dậm chân nói, không sai, trong viện này có yêu quái, chính là yêu quái đó tính kế chúng ta mới bại lộ. Tạ Ân Lâu nói tiếp, mắt lộ ra hàn quang, nếu đúng như vậy, ta đây ngược lại phải cảm kích yêu quái trong miệng các ngươi. Nhị Nưu gác mõm lên trên móng trước, nheo lại hai mắt. Ừm, người này đúng là rất tinh mắt, tuy nhiên so với chủ nhân của nó vẫn kém hơn một chút. Trầm Hà cư xác thật có yêu quái, còn không chỉ một con, mà là hai con. Tạ Thanh Hiểu phì nổ, duỗi tay chỉ hướng vợ chồng Bát Thẩm, với chất nữ mất đi song thân mà còn làm ra chuyện bị ổi như thế, các ngươi mới là yêu quái, bằng không ta thật sự nghĩ không ra tâm can một người sao có thể đen như vậy. thiếu nữ nói xong nước mắt rơi như mưa, lẻ loi đứng ở trong viện giống như nụ hoa nhu nhược bị mưa gió diễn tấu, khiến người ta không khỏi sinh ra lòng trắc ẩn. Tạ Ân Lâu tiến lên, ôm lấy bờ vai muội muội. Mau để bọn họ đi đi. Trương gia cứu cứu quát. Cho đến khi bị đẩy ra ngoài, vẫn còn truyền đến tiếng hét không cam lòng của bát thúc, thật sự có yêu quái tập kích ta, các ngươi không thấy trên mông ta còn chảy máu sao. Mọi người, cái kẻ điên này, trên mông hắn lại không nở hoa, ai rảnh rỗi mà nhìn chằm chằm mông hắn mần chi. Nhị Nưu nhàn nhã lắc lắc đuôi lông xù xù. Đã nói rồi mà, một con cún bự uy phong lấm lấm như nó sao có thể là yêu quái được, xem ra đại bộ phận nhân loại vẫn khá là hiểu lý lẽ. Ánh mắt Khương Tự khẽ xê dịch, dừng lại trên một bụi chuối tây lá xanh biếc như tẩy, khóe môi nhẹ nhàng cong lên. Nhị Nưu giữ nhà hộ viện chính là một tay hảo thủ đó. Nhị Nưu nhà nàng sao có thể là yêu quái được. Thế nhân chỉ biết ăn nói lung tung. Chương 188, Khương Tứ Muội không phải là người như thế. Cho khôi hài cuối cùng cũng kết thúc, Mợ Khinh Thường đảo qua đám người Tạ gia, ôm lấy Tạ Thanh Hiểu trấn an nói, Thanh Hiểu, có cứu cứu, có mợ ở đây, bị ủy khuất thì cứ nói với chúng ta, không cần khách khí với những kẻ không có lòng tốt đó. Tạ Thanh Hiểu tránh thoát tay mợ, nhàn nhạt nói, biết rồi. Mợ không khỏi ngượng ngùng. Trong lòng không ít người càng âm thầm khinh thường, cũng không biết, ban ngày là ai ở linh đường phát điên nói nhiều lời không biết ngượng như vậy, hiện tại lại giả bộ hiền lương. Dưới ánh mắt sáng quắc của đám người, mợ ngược lại bình tĩnh lại. Làm người liền sợ có so sánh, vốn dĩ bà ta với bát thái thái cùng nhau mất mặt, là không tiện mở miệng, nhưng ai bảo hai vợ chồng bát thái thái giả quỷ hại người làm chi, lúc này bà ta thân là người nhà mẹ đẻ của Vĩnh Xương bá phu nhân, hẳn nên ra mặt nói chuyện. Người của Tạ gia tộc đối mặt với sự châm chọc của mợ xác thật không phản bác được, chỉ cảm thấy rất khó coi, trong lòng lại càng thêm giận vợ chồng bát thẩm. Lúc này, Tạ Ân Lâu chắp tay với mọi người, các vị thúc ba thím, ta với muội muội không phải người bất kính trưởng bối, càng không phải không đoái hoài đến tình cảm đồng tộc, hôm nay thật sự bị buộc bất đắc dĩ mới như thế. Về sau tất cả chi tiêu của từ đường trong tộc, cùng tộc học, tiên phụ, tiên mẫu khi còn sống làm như thế nào thì vẫn tiếp tục làm như thế, còn xin các vị trưởng bối trở lại trong thôn trang thay huynh muội chúng ta giải thích vài câu. Tạ Thanh Hiểu kinh ngạc nhìn huynh trưởng. Bình thường huynh trưởng lạnh băng kiệm lời, hiếm khi nói ra nhiều lời như vậy. Đáy mắt Tạ Ân Lâu cất giấu lanh ý. Thế nhân trọng hiếu đạo, nặng đồng tộc, cho dù Vĩnh Xương bá phủ cùng những tộc nhân này cách đến mấy phòng, nhưng nói ra ngoài thì bọn họ vẫn là người một nhà. Phong đệ nào có bản lĩnh thì phong đệ đó liền phải làm nhiều cống hiến cho gia tộc, đây là đạo lý thế nhân công nhận, là thiên kinh địa nghĩa. Nếu như hắn ngừng cung phụng cho từ đường trong tộc, cùng những tộc học kia, cũng không phải đơn giản như kiểu đuổi đi như bắt thuốc bắt thẩm là xong, mà sẽ rơi xuống thanh danh không tốt. Cho dù hắn không tiếc danh dự, thì cũng phải suy nghĩ cho muội muội, tương lai muội muội cũng phải gả cho người ta. Quả nhiên, người Tạ gia tộc nhân vừa nghe nói hết thảy vẫn theo như lệ cũ, tức khắc yên lòng, rối rít nói, thế tử cứ yên tâm đi, hai vợ chồng lao bát xác thật thật quá đáng, việc này không phải lỗi của các ngươi, quay đầu nếu có người nói lung tung, các thúc bá sẽ làm chủ cho ngươi. Vậy ta cùng muội muội xin đa tạ các vị trưởng bối. Tạ Ân Lâu lần nữa chắp tay, đêm đã khuya, các vị trưởng bối sớm trở về nghỉ ngơi đi, Ân Lâu sau đó còn phải đi túc trực bên linh cứu cha mẹ. Thiếu niên 17 tuổi mặc một bộ đồ trắng để tang, như một gốc cây bạch dương đĩnh bạ đứng ở trong bóng đêm, cứng cỏi, đáng tin cậy. Người của Tạ gia tộc gầm thầm gật đầu, có đứa nhỏ này ở đây, xem ra bá phủ chưa chắc sẽ không gượng dậy được, về sau vẫn là nên khách khí với đứa nhỏ này chút, đây chính là tương lai của bá gia đó. Chậc chậc, bá gia trẻ tuổi như vậy, khó trách hai vợ chồng lao bát động tâm tư xấu, muốn đem chất nữ nhà mẹ đẻ của bà vợ lao bát gả qua đây. Khuyên xong người của Tạ gia tộc rời đi, Tạ Ân Lâu chắp tay với Trương gia cứu cứu. Cứu cứu cũng trở về nghỉ ngơi đi, trời khuya lắm rồi. Trương gia cứu cứu nghĩ đến màn biểu hiện vào ban ngày của mợ, thật sự không còn mặt mũi nào bày ra dáng vẻ cứu cứu, ngượng ngùng nói, vậy cứu cứu liền đi về trước, ngươi túc trực bên linh cứu cũng đừng có cố quá, chú ý thân thể. Tạ Ân Lâu rũ mắt cảm ơn. Cho đến khi đi ra cửa viện, mợ vẫn còn thấp giọng oán trách, Thanh Hiểu đang ủy khuất, là cơ hội rất tốt để chữa trị quan hệ đó, sao chưa gì đã đi rồi. Trương gia cứu cứu cười lạnh. Nếu như không có một hồi ăn nói bậy bạ ban ngày của ngươi, đây xác thật là cơ hội rất tốt, hiện tại vẫn là thôi đi. Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra, hai đứa nhỏ kia cũng không dễ nắn bóp như vậy à? Nói tới đây, ánh mắt Trương gia cứu cứu tối tăm, ngươi thật sự cho rằng ban ngày đột nhiên phát điên ở linh đường chỉ là trùng hợp. Theo ta thấy, ở trong đó không thể thiếu bút tích của huynh muội bọn nó. Mợ giật mình, ngươi là nói ta phát điên là huynh muội bọn họ dùng thủ đoạn. Trương gia cứu cứu không hề răng, hiển nhiên là cam chịu. Sắc mặt mợ khó coi hẳn, lẩm bẩm nói, không thể nào. Bọn họ vẫn là đứa trẻ kia mà, sao có thể có bản lĩnh như vậy? Trương gia cứu cứu quay đầu lại liếc nhìn sân viện vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ, thở dài nói, trẻ con với trẻ con chính là không giống nhau, trong sử sách còn có đứa trẻ 12 tuổi làm tướng kìa. Người như vậy không phải số lượng cực ít sao? Mợ nói thầm một tiếng. Trương gia cứu cứu quay đầu, liếc mợ một cái, ngươi liền khẳng định bọn nó không phải là hai đứa trong số rất ít đó. Còn nữa, ta dù sao cũng là cứu cứu của bọn chúng, vẫn trông mong tiền đồ của bọn chúng. Hai nhà chúng ta có thể thân càng thêm thân đương nhiên càng tốt, nếu như không thể, cũng không thể kết thủ, thế thì làm sao không làm thất vọng muội muội ta. Khi vừa nghe được tin giữ muội muội, muội phu cùng ngày bỏ mình, gả nữ nhi của ông ta tới đây tuy rằng có tư tâm ở bên trong, nhưng xác thật là suy nghĩ cho huynh muội bọn nó, như vậy dù sao cũng mạnh hơn để cho hai huynh muội bị tộc nhân ăn tươi nuốt sống. Hiện tại xem ra, lại là ông ta làm điều thừa. Được rồi, những chủ ý đó về sau đừng nhắc lại nữa, thuận theo tự nhiên đi. Trương gia cứu cứu nhắc nhở nói. Mợ bĩu môi không hề răng, trong lòng nghẹn ứ không thôi, đây thật đúng là cá không bắt được, còn vô duyên vô cớ chọc một thân canh. Trong Trầm Hà cư, huynh muội Tạ gia cùng Khương Tự vẫn như cũ đứng ở trong đình viện. Các ngươi cũng đều đi xuống đi. Tạ Ân Lâu nói với chúng bà tử nha hoàn. Đợi nha hoàn bà tử rối rít lui ra, hắn hướng ánh mắt về phía hai người, trước hỏi, bị sợ hay sao? Khương Tự mơ hồ cảm thấy tầm mắt đối phương đem nàng bao phủ trong đó, dường như có chút khác biệt với di vãng, yên lặng lắc đầu. Tạ Thanh Hiểu dương môi, không có, nhưng thật ra được nhìn một màn cho hay, làm muội xả ra ngụm ác khí trong lòng. Tạ Ân Lâu nhìn về phía Khương Tự. Khương Tự có chút khó hiểu. Tạ đại ca nhất định phải nghe được nàng mở miệng nói. Ta cũng vô sự. Tạ Ân Lâu nhìn Khương Tự, trầm mặc, ánh mắt thâm thúy. Lúc này ngay cả Tạ Thanh Hiểu cũng nhận ra không thích hợp, theo bản năng đứng lên phía trước một bước, chắn ở giữa hai người. Một bên là huynh trưởng nàng, một bên là bạn tốt của nàng. Nàng tuy ngóng trông hai người có thể trở thành một đôi, nhưng nếu biểu tình của A Tự với ca ca không thích hợp, thì ít nhất trước khi A Tự thay đổi tâm ý nàng không thể làm bà mai lung tung. Dù đơn thuần như Tạ Thanh Hiểu cũng biết, thế đạo này đối với nữ hải tử hà khắc hơn xa so với nam tử nhiều, bạn tốt cùng huynh trưởng đi gần nhau nếu như cuối cùng không thể kết làm thân thuộc, có hại vẫn là bạn tốt. Đại ca, làm sao vậy ạ? Tạ Ân Lâu nhìn sâu vào Khương Tự, rốt cuộc mở miệng hỏi, Khương Tứ muội, viện này có yêu quái sao? Khương Tự đối mặt với Tạ Ân Lâu, đuôi lông mày khẽ nâng, toát ra vài phần ngoài ý muốn. Thì ra Tạ Ân Lâu là hoài nghi cái này. Nàng dương môi, vẻ mặt vô tội, không có nha. Sau buổi chuối tây chỉ có nhị ngưu nhà nàng, đương nhiên không có yêu quái. Tạ Ân Lâu cứng lại. Hắn đương nhiên không tin bát thúc bát thẩm xuất sư chưa thành chỉ là do vận khí không tốt, người khác không lưu ý, nhưng hắn đã sớm nhìn ra trên mặt đất rơi vãi máu tươi còn có cái lỗ trên mông bát thúc. Tình huống của bản thân muội muội như thế nào trong lòng hắn hiểu rõ, mà nay liên tục xuất hiện sự việc kỳ lạ, mỗi một lần đều có lợi với huynh muội bọn họ, hắn mà còn không nghĩ ra là ai tác động ở trong đó thì chính là đồ ngốc. Chỉ là Khương Tứ muội cư nhiên nói dối hắn, còn không hề chớp mắt. Khương Tứ muội trước kia không phải là người như vậy mà. Chương 189, ác có ác báo. Đón nhận ánh mắt hơi kinh ngạc của Tạ Ân Lâu, sắc mặt Khương Tự không hề biến hóa. Nàng đương nhiên không có khả năng bại lộ ra nhịn nhưu. Chỉ có thể ra mặt dày giả bộ hồ đồ. Chỉ là Tạ Thanh Hiểu dễ lừa gạt, mà Tạ Ân Lâu lại không phải người dễ gạt như vậy. Hắn nhíu mi, ánh mắt vẫn như cũ lưu luyến trên mặt Khương Tự. Khương Tự rũ mắt, hơi cảm thấy áp lực. Đại ca, huynh hỏi A Tự cái này làm gì? Trong viện của muội đương nhiên không có yêu quái gì rồi. Tạ Thanh Hiểu nói tới đây khó được cong cong khoe miệng, xem như cười, trong viện ai cũng không có cả. Trong bóng đêm, con ngươi màu nâu nhạt của Tạ Ân Lâu lưu chuyển quan mang, càng thêm thâm sâu, làm cho người ta nhìn không ra tâm tình của hắn. Muội muội nói không sai, thế gian này lấy đâu ra yêu quái? Hắn hỏi Khương Tứ muội như vậy, vốn dĩ cũng không phải muốn hỏi cho ra yêu quái gì. Nếu Khương Tứ muội không muốn thừa nhận, hắn cần gì phải làm khó người đã giúp đỡ huynh muội bọn họ. Ánh mắt Tạ Ân Lâu hơi hòa hoãn, nhẹ nhàng gật đầu với Khương Tự, đêm nay đa tạ Khương Tứ muội. Khương Tự thấy Tạ Ân Lâu không tra cứu thêm nữa, nhuận miệng cười, Tạ đại ca khách khí, ta không có làm gì cả. Đã khuya rồi, các muội nghỉ ngơi đi, ta đi linh đường. Nhìn tái xanh dưới mắt huynh trưởng ngày càng đậm, Tạ Thanh Hiểu nhịn không được nói, đại ca, huynh cũng phải bảo trọng thân thể, nếu huynh mệt đến bệnh, một mình muội phải làm sao bây giờ? Tạ Ân Lâu mỉm cười với Tạ Thanh Hiểu, yên tâm, ta chịu đựng được, sẽ không để cho muội chỉ có một mình đâu. Tạ Thanh Hiểu nháy mắt ướt khỏe mắt. Nếu không có ca ca, nàng thật sự không có dũng khí chống đỡ tiếp. Mà bây giờ, nhìn thấy bộ mặt thật của những xài lang hổ báo kia, nàng càng không thể lùi bước, để ca ca một mình đối mặt với những kẻ đó. Tạ Ân Lâu vô vô bả vai Tạ Thanh Hiểu, khẽ gật đầu chào Khương Tự, sau đó xoay người đi ra cửa viện, chờ đi tới cửa dưới chân đột nhiên dừng lại, chuyến mắt liếc qua phương hướng bụi chuối tây. Khương Tự trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại không khỏi khẩn trương. Tạ Ân Lâu phát hiện Nhị Nưu. Sau bụi chuối tây, đối diện với tuyến phá lệ mẫn cảm, Nhị Nưu cảnh giác dựng thẳng lỗ tai. Nhân loại này phát hiện nó. Nếu hắn đi tới, nó nên tranh thủ thời gian chạy đi hay là cắn một ngụm đây? Nhị Nưu cân nhắc, nó lại không phải đánh không lại, bỏ trốn mất dạng thật quá mất mặt, vẫn là cắn một ngụm đi. Có điều, thoạt nhìn quan hệ của nữ chủ nhân với người này không tệ đâu. Nhị Nưu nghiêng đầu nhìn chằm chằm thiếu niên ở cửa viện, hiếm khi hơi chần chờ. Thôi, vẫn là cắn một ngụm đi, dù nữ chủ nhân tức giận, thì nam chủ nhân hẳn là sẽ cao hứng. Quyết định chủ ý xong, cún bự thả lòng hẳn, bình tĩnh chờ cắn người. Tạ Ân Lâu thu hồi tầm mắt, đẩy cửa mà ra. Khương Tự lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ Tạ Ân Lâu có phát hiện dị thường hay không, không vạch trần ngay trước mặt là tốt rồi, dù sao nàng ra mặt dày, chỉ cần không giáp mặt vạch trần thì cứ cắn chết không thừa nhận. Tạ Ân Lâu là người hành động mau, không chỉ trong đêm đuổi bắt thúc bát thẩm ra ngoài, mà còn lập tức viết một lá thư, lệnh cho quản sự cùng một vị tộc thúc trời vừa sáng chờ cửa thành mở liền đến thôn trang Tạ gia tìm tộc trưởng báo cáo chân tướng trước. Quản sự cùng tộc thúc trời vừa mới tờ mờ sáng liền đã cưỡi ngựa ra khỏi thành, bắt thẩm bắt thúc nửa đêm bị đuổi ra ngoài ăn ngủ đầu đường, trước nửa đêm trơ mắt nhìn chằm chằm bầu trời đầy sao ngủ không được, sau nửa đêm mới mơ mơ màng màng thiếp đi, chờ mở mắt ra thì thái dương đều đã phơi đến ông. Hai người ngay cả ghèn cũng chưa lau, một thân chật vật ra khỏi thành, muốn nhanh chóng chạy về thôn trang tìm tộc trưởng giả bộ đáng thương trước. Vào trước là chủ, rất nhiều chuyện nói trước đều sẽ khác với nói sau. Chờ hai người trở lại thôn trang, nên đón ánh mắt khác thường của tộc nhân khác đi về hướng nhà, phía sau có người nổ ngụm nước miếng, phi, thật là mất mặt xấu hổ. Bát thẩm ỷ vào cha chồng là tộc trưởng mà ở thôn trang cũng xem như kẻ đắc ý, đâu chịu nổi cơn tức này, nghe vậy lập tức xoay người lại, chống nạnh quát, người nói ai hả? Phụ nhân bĩu môi, mắng người nào trong lòng người đó tự biết. Hai vợ chồng ngũ ca ra đi, thi cốt còn chưa lạnh đâu, chưa chi đã có người nhớ thương gia nghiệp to như vậy của người ta, cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Bát thẩm vừa nghe bốn chữ thiên lôi đánh xuống, cả người run lên. Mụ ta hiện tại không muốn nghe nhất chính là lời này. Cái gì mà thiên lôi đánh xuống chứ? Ôi giời, sao ta không biết ngươi chừng nào thì thân cận với ngũ ca như vậy nhỉ? Người đều chết rồi còn vội vàng đi nịnh bợ nữa cơ à? Đáng tiếc, bị nhan bức cho người mù xem bàn về chửi đồng, bát thẩm không thua ai. Không biết rằng quản sự Vĩnh Xương bá phủ đã sớm hơn một bước vạch trần việc làm không sạch sẽ của hai người, lại có tộc thúc cùng đến làm chứng. Hiện tại toàn bộ tộc nhân đều đã biết chuyện xấu của hai người, xem như chọc nhiều người tức giận. Có ít người là lon gạo ân, đấu gạo thù, nhưng cũng có ít người lương tâm còn đây. Phụ nhân vừa rồi nói chuyện chính là từng chịu ơn của bá phủ, nghe bát thẩm văng âu nôn huế ngữ, phun ngay một cục đờm lên trên mặt mụ ta, ta phi, trong miệng ngươi nhai giỏi hả. Lúc nam nhân ta mất, năm đứa con mắt thấy sắp phải chết đói, là ngũ ca ngũ tẩu cho tiền nuôi mạng sống. Ngũ ca thấy lao nhị nhà ta nhanh trí, còn đặc biệt bỏ tiền cung cấp cho nó đi học. Ân tình của ngũ ca ngũ tẩu chỉ có sói mắt trắng mới không nhớ kỹ thôi, còn ta đây nhớ rất rõ ràng. Đi, tìm tộc trưởng nói rõ lý lẽ đi, nếu hôm nay tộc trưởng không đem hai kẻ lòng dạ hiểm độc các ngươi đuổi đi, ta liền đập đầu chết ở cửa nhà tộc trưởng, cũng coi như trả lại ân tình của ngũ ca ngũ tẩu. Tình cảm của tộc nhân xúc động tụ hợp, xô đẩy bắt thúc bắt thẩm đến nhà tộc trưởng. Dưới tình cảnh này, cho dù tộc trưởng có muốn tổn tư tâm cũng không có biện pháp. Húng chi có thể làm tộc trưởng nhất định phải là người đức cao vọng trọng, người như vậy coi trọng nhất danh dự, vì bình ổn cơn tức của nhiều người liền trực tiếp đuổi bắt thúc bắt thẩm ra khỏi thôn trang. Người đương thời phá lệ coi trọng tông tộc, trói buộc của tông tộc còn muốn áp đảo trên cả luật pháp, tỉ như trong tộc xử trí người nào đó, quan phủ sẽ không nhúng tay, mà người mất đi tông tộc che chở ắt sẽ thực bi thảm. Bắt thúc bắt thẩm kêu rách thiết hầu cũng không thể làm tộc trưởng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, từ đây cho đến một khoảng thời gian về sau mất đi tin tức. 20. Tạ Ân Lâu quỳ gối trong linh đường, mặt vô biểu tình nghe quản sự ghé lỗ tai bẩm báo tình huống, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, nhìn hoa lụa trắng bên trên quan tài nói, "Phụ thân, mẫu thân, hai người yên tâm đi, nhi tử sẽ chống đỡ bá phủ chiếu cố tốt muội muội." Rất nhanh, đầu thất của vợ chồng Vĩnh Xương bá trôi qua, Khương Tự thấy tinh thần của Tạ Thanh Hiểu dần chuyển biến tốt đẹp, liền nói ra ý muốn hồi phủ. Tuy rằng trong lòng Tạ Thanh Hiểu không nỡ, nhưng cũng biết không có đạo lý lưu người ở lâu. Lúc này nàng không khỏi liếc nhìn huynh trưởng một cái. Thầm nghĩ nếu đại ca có thể cùng A Tự kết làm quyến lữ thì thật tốt, như vậy các nàng có thể ngày ngày ở bên nhau. Nói cho cùng, vẫn là ca ca không biết cố gắng. Ai đoán trong mắt thiếu nữ làm Tạ Ân Lâu chẳng hiểu ra sao, một hồi liền chịu không nổi, vội nói với Khương Tự, Khương tứ muội, ta tiễn muội ra phủ đi. Khoe miệng Tạ Thanh Hiểu hơi có rút. Đại ca gấp gáp tiễn người ta đi như vậy, cũng khó trách không làm cho người ta thích. Hai phủ cách gần như vậy, không cần phiền toái Tạ đại ca. Tạ Ân lâu kiên trì, Khương Tứ muội bồi Thanh Hiểu lâu như vậy, đưa tiễn là nên. Khương Tự không phải người xấu hổ, thấy Tạ Ân lâu nói như vậy, liền không chối từ nữa. Thế nhân thích xem náo nhiệt, đặc biệt là náo nhiệt hiếu hỉ thích xem nhất. Vợ chồng Vĩnh Sương bám mất, mời các tăng nhân, đạo sĩ tới hơn 10 người làm đạo tràng, thổi sáo đánh trống mỗi ngày dẫn tới vô số người xem. Úc Cẩn cũng là một người lòng bền dạ vững tới xem náo nhiệt. Chương 190, bị tập kích. Nghi thức phong vương còn đang trong thời gian chuẩn bị, Yến Vương phủ càng chưa sửa chữa xong, trong mắt Úc Cẩn, những việc này đều là việc vặt không đáng giá nhắc tới, tất nhiên là không quan trọng bằng việc gặp mặt Khương Tự. Ngày ấy, nước mắt của Khương Tự như cái rùi nhỏ, ở đấy lòng hắn gõ ra một cái hố. Hắn cực kỳ muốn biết nàng vì cái gì mà thương tâm như vậy, thế nhưng nàng lại ở lì trong Vĩnh Xương bá phủ không đi. Nghĩ đến trong phủ Vĩnh Xương bá còn có một vị thiếu niên tuấn tú mặt mày thanh lãnh, trái tim của Úc Thất Hoàng tử liền vô cùng không ổn. Hắn đã sớm tìm hiểu rõ ràng, vị Vĩnh Xương bá thế tử này là thanh mai trúc mã với A Tự, từ nhỏ đã có tình cảm, hiện tại vừa hiểu chuyện lại còn sớm chiều ở chung. Vạn nhất A Tự nhất thời nghĩ quẩn trong lòng làm sao bây giờ? Không sai, ở trong mắt Úc Cẩn, Khương Tự tâm duyệt trừ hắn ra thì bất luận nam nhân gì cũng đều thuộc về nghĩ quẩn trong lòng. Chủ tử, uống nước. Long Đán đưa qua một cái ấm nước. Úc Cẩn rỗi tay tiếp nhận, nhấp một ngụm nước, thần sắc đột nhiên cứng lại, tay bắt lấy ấm nước không khỏi tăng lớn lực đạo. Ngoài cửa Vĩnh Xương bá phủ, Tạ Ân lâu dừng lại hướng Khương Tự chắp tay, Khương Tứ muội, mấy ngày nay làm phiền muội. Theo quy củ, trong người có hiếu tăng là không thể để người khác tiến vào nhà. Khương Tự bốn gối đáp lễ, Tạ đại ca không cần khách khí như thế, ta với Thanh Hiểu là bằng hữu tốt nhất. Thần sắc hơi lạnh của Tạ Ân lâu hơi hoãn, Thanh Hiểu có người bằng hữu như Khương Tứ muội, là may mắn của muội ấy. Khương Tự trong lòng hổ thẹn, rũ mắt tránh đi tầm mắt của Tạ Ân lâu, nhỏ nhẹ nói, cũng không có. Tạ đại ca, ta về phủ trước, không chậm trễ huynh bận biểu nữa. Ngắn ngủn 7 ngày, Tạ Ân lâu đã gầy đi một vòng. Một bộ đồ trắng để tang đã có chút lỏng lẻo tròng lên trên người, lại có vẻ làm hắn càng thêm thanh tuấn đĩnh bạn. Cha mẹ đồng thời mất, đối với người chỉ có thể dựa vào chính mình chống đỡ mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng cực khổ, vô luận từ trên tinh thần hay là trên thể lực. Tạ Ân lâu bình tĩnh nhìn Khương Tự, muốn cười cười lại không có sức lực, cũng không hợp thời, đành phải mềm giọng, Khương Tứ muội đi thong thả. Khương Tự hơi gật đầu, vội vàng rời đi. Tạ Ân lâu đứng đó một lúc lâu, mới xoay người hồi phủ. Úc Cẩn tức giận đến bóp bẹp bầu nước, ném bầu nước đi, ngửa đầu rót nước. Long Đán nhìn ở trong mắt, âm thầm lắc đầu, nhìn bộ dáng này của chủ tử không giống như uống nước, mà giống uống giấm hơn. Bọt nước theo khóe miệng Úc Cẩn chảy xuống, chảy hết vào trong cổ, chờ một ấm nước rót hết, hắn ném ấm nước đi, sải bước đi về hướng Đông Bình bá phủ. Quả nhiên sợ cái gì tới cái đó, vừa rồi át tự thế mà lại không dám nhìn tiểu tử Tạ Ân lâu kia. "Chủ tử!" Long Đán nhấc chân đuổi theo. Úc Cẩn dừng chân, thẳng tắp nhìn chằm chằm Long Đán, ta hỏi ngươi, một nữ hải tử ở trước mặt một người nam tử thẹn thùng, này thuyết minh cái gì? Long Đán buột miệng thốt ra, thuyết minh nàng để ý hắn. Mặt Úc Cẩn hoàn toàn đen. Long Đán chớp chớp mắt. Hình như đáp đúng mà. Thấy Úc Cẩn nhấc chân liền đi, Long Đán vội vàng ngăn lại, chủ tử, ngài muốn đi đâu? Đi tìm nàng hỏi rõ ràng. Long Đán mua chán, chủ tử, nơi này cũng không phải Nam Cương, hiện tại nhiều người xem náo nhiệt như vậy. Ngài đuổi tới cổng lớn nhà người ta hỏi cái này hỏi cái kia, chỉ sợ không thích hợp đi. Úc Cẩn nhắm mắt lại, lại mở ra, cật lực khắc chế ghen tuông sông cuộn biển gầm trong lòng, lạnh lùng nói, ngươi nói đúng. Ban ngày không thích hợp, vậy thì buổi tối vẫn an, dù sao A Tự cũng về nhà rồi. Cái gì? Ban đêm xông vào Hương Khuê không phải hành vi của quân tử. Ha ha, hắn chính là đăng đồ tử có được không, chỉ là chỉ thích chơi lưu manh với mình A Tự mà thôi. Úc Cẩn là người đã nhận định ai thì sẽ không quay đầu lại, trong lòng hạ quyết tâm, bỏ mặc Long Đán rồi trở về. Về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức trước. Bởi vì trận tang sự của Vĩnh Xương bá phủ, mà toàn bộ đường cái đều rất náo nhiệt, đám người chen vai sát cánh, rất nhanh liền ngăn cách Úc Cẩn với Long Đán. Long Đán tụt lại đằng sau vội kêu, chủ tử, từ từ đợi tiểu nhân mới. Trong đầu Úc Cẩn còn đang chiếu đi chiếu lại cảnh tượng thiếu nữ xấu hổ rũ mắt mới vừa rồi, nơi nào còn để ý thị vệ kêu gọi, dưới chân càng đi càng nhanh. Một người nam tử đi lướt qua bên cạnh Úc Cẩn. Nam tử mặt mày cực kỳ bình thường, quần áo cũng tầm thường nốt, để vào trong biển người tựa như một cái bọt nước không đáng chú ý, cho dù vừa mới mặt đối mặt nhau thì quay đầu sẽ không còn nhớ rõ diện mạo của loại người này nữa. Một người như vậy chen chúc ở trong đám người từ bên người Úc Cẩn đi qua, tự nhiên không gây nên bất luận chú ý gì. Ngay khi hai người đan xen mà qua, trong ống tay áo nam tử hàn quang chợt lóe, chùy thủ sáng như tuyết đâm về phía Úc Cẩn. Úc Cẩn tuy rằng thất thần, nhưng nhiều năm qua chém giết trên chiến trường cộng thêm có thiên phú, sớm dưỡng thành một loại trực giác đối với nguy hiểm kinh người. Ngay khi người nọ giơ lên chùy thủ, thân thể trước một bước có phản ứng tránh sang một bên, thuận thế giơ tay túm lấy cổ tay người nọ. Vốn chùy thủ đâm tới ngực cuối cùng khó khăn lắm mới xẹt qua cánh tay hắn. Chùy thủ cắt đầu như bùn, áo tơ lụa màu xanh lá trúc tức khắc bị cắt đứt, chỗ cánh tay thấm ra huyết châu. Một luồng cảm giác tê tê dại dại truyền đến. Sắc mặt Úc Cẩn đột biến. Trên chùy thủ có độc. Chủ tử. Long Đan cách đám người nhìn thấy màn dị trạng này, rốt cuộc bất chấp những người khác, ra sức đẩy ra người che ở trước mặt vọt lại đây. Trong chớp mắt đó, Úc Cẩn cùng nam tử cầm chùy thủ trong tay đã giao phong mấy lần, tốc độ cực nhanh thậm chí cũng chưa khiến cho người bên cạnh chú ý. Thấy Long Đan xông tới, nam tử nhanh chóng quyết định lui về phía sau, lẻn vào đám người cất bước bỏ chạy. Đuổi theo. Úc Cẩn quyết đoán ra lệnh Long Đán. Ngày thường Long Đán tuy rằng hi hi ha ha, ở trước mặt Úc Cẩn có chút không biết lớn nhỏ, nhưng thời khắc mấu chốt đối với phân phó của chủ tử lại không dám trái nửa lời, lập tức đuổi theo. Hắn cũng không biết Úc Cẩn giờ phút này đã trúng độc. Theo Long Đán không ngừng đẩy ra người chặn đường chạy về phía trước, mọi người rốt cuộc phát hiện khác thường, thiên tính thật náo nhiệt thúc đẩy bọn họ theo sau. Úc Cẩn nhân cơ hội đi tới bên đường, liếc mắt nhìn miệng vết thương trên cánh tay một cái. Lúc ấy hắn phản ứng rất nhanh. Miệng vết thương kỳ thật chỉ có một đường nhợt nhạt, chỉ là lúc này máu chảy ra đã biến thành màu đen nhánh. Úc Cẩn duỗi tay sờ phía túi tiền treo ở bên hông. Trong túi có giải độc hoàn hắn có được ở phía nam, có thể giải trăm độc. Chỉ là khi tay hắn sờ đến túi tiền thủ công hoàn mỹ, lại chợt dừng động tác. Hắn nháy mắt thay đổi chủ ý, bước chân hơi lảo đảo hướng một phương hướng chạy đi. Nếu như Long Đán còn ở đây, liền có thể phát hiện phương hướng Úc Cẩn đi cũng không phải hẻm nhỏ tức tử, mà là phương hướng ngược lại. Xuyên qua mấy cái hẻm nhỏ, Úc Cẩn dựa vào trước cửa một hộ, dùng sức vô vô cửa. Ai? Bên trong cánh cửa truyền đến tiếng cảnh giác, từ thanh âm có thể nghe ra là một nam tử trẻ tuổi. Ta. Úc Cẩn đơn giản đáp lại một tiếng. Bên trong cánh cửa một trận trầm mặc. Ngươi là ai? Một lát sau, thanh âm bên trong cánh cửa lại lần nữa vang lên. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng bịch, hình như là tiếng vật nặng đập vào trên cửa. Người trẻ tuổi bên trong cánh cửa hoảng sợ. Chẳng lẽ là kẻ thiếu đạo đức nào đó tới phá cửa? Hắn ghé sát lỗ tai nghe ngóng, lại không nghe được bất luận động tĩnh gì. Nghĩ nghĩ, người trẻ tuổi vẫn lặng lẽ đem đại môn kéo ra một khe hở, vừa thấy tình hình bên ngoài không khỏi run lập cập. Ngoài cửa thế mà lại nằm một người. Người trẻ tuổi nháy mắt mở cửa ra. Chương 191, trúng độc. Theo cửa viện mở ra, một cái tay của người ngoài cửa rớt xuống nằm ngang trên ngạch cửa. Phản ứng đầu tiên của A Phi chính là nhìn ngó xung quanh. Xem có người nào nhìn thấy một màn này hay không? Thấy bốn bề vắng lặng, hắn ta không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thầm nói, thật là lòng người hư hỏng mà, đường cái rộng như vậy không ngất, lại ngất ở trước cửa nhà người ta. Chờ đợi cứu trợ Úc Cẩn, thật không nghĩ tới, chân chạy và ta tự tìm thế mà lại là loại người này. Hộ dân trạch này là Khương tự thuê, vốn dĩ là cho Lão Tần ở, sau Lão Tần lại trà trộn vào Đông Bình Bá Phủ làm sa phu, A Phi mỗi ngày sẽ tới đây một lúc, một là có chỗ đặt chân an toàn. Hai là có việc thì thuận tiện liên lạc với Lão Tần. Úc Cẩn rất rõ những việc này, đây cũng là nguyên nhân hắn trúng độc không trở về hẻm tức tử mà lại đến nơi này. Người chạy việc thay A Tự thấy tình huống này của hắn, tất nhiên sẽ đi nói cho A Tự, đến lúc đó A Tự sẽ đến đây, hắn không cần chờ đến buổi tối nữa. A Phi được Úc Thất Hoàng tử ký thác kỳ vọng cao lén lút túi đầu xem xét, không người kéo hai cái cánh tay hắn lên, nhỏ giọng nói, không được, phải nhanh ném người này tới cửa nhà người khác thôi. Úc Cẩn không thể nhịn được nữa ngẩng đầu, ý bảo chính mình còn sống. A Phi sửng sốt, xoa xoa mắt, ý, người này quen mặt. Úc Cẩn run rẩy mí mắt. Tiểu tử này lại không phải chưa từng thấy hắn, một người tuấn lãng xuất chúng như hắn, gặp một lần chẳng lẽ còn không thể khắc sâu ấn tượng. Khu khu khụ, Úc Cẩn nhẹ giọng hò khan hai tiếng. A Phi bừng tỉnh đại ngộ, đây hình như là người cô nương quen biết. Nói xong lời này, A Phi lại là một hồi trầm mặc. Úc Thất Hoàng tử suýt nữa khí độc công tâm. Vì sao nhận ra hắn rồi mà còn do dự nữa? Quan hệ của cô nương với người này hình như chẳng ra gì cả. A Phi vẫn như cũ do dự. Cả người Úc Cẩn run rẩy, tiết hầu một trận tanh ngọt. Thật muốn nhảy dựng lên vặn gãy cổ tiểu tử này. A Phi chần chờ một lát, thở dài một tiếng, thôi, vẫn là đem người kéo vào trước, hỏi ý tứ của cô nương rồi nói sau. Không làm chủ lung tung chính là thói quen tốt của A Phi. Úc Cẩn tuy cao, nhưng còn có đơn bạc của thiếu niên. A Phi không phí quá sức liền đem hắn kéo vào trong viện, đi tìm Lão Tần truyền lời. Lão Tần đã rất thích ứng với cuộc sống hiện tại, hoặc là nói vì chờ đợi khả năng được gặp lại vị hôn thê chuyển thế, nên dạng sinh hoạt gì với hắn mà nói đều là giống nhau. Khi A Phi tìm tới, hắn đang lười nhác phơi nắng. A Phi hâm mộ không thôi, ta nói này Lao Tần, cuộc sống này của ngươi cũng đủ đẹp rồi đó. Lao Tần thu hồi tầm mắt dừng ở tấm vải bố trắng trên cửa lớn Vĩnh Xương Bá Phủ, cười cười không nói chuyện. Từ khi cô nương đi Vĩnh Xương Bá Phủ, hắn mỗi ngày đều ở chỗ này nhìn chằm chằm. Hắn không có cách nào theo vào, nhưng ít nhất một khi cô nương gặp phải phiền toái gì đó cũng có thể mau chóng biết tin. Nghe A Phi nói ra sự việc, Lao Tần rất nhanh đem tin tức chuyển cho A Man. A Man vừa nghe cũng không dám chậm trễ, vội vã chạy về hải đường cư, cô nương, xảy ra chuyện rồi. Khương Tự mới hồi phủ không lâu, theo quy củ phải xua đi đen đuổi mới có thể thỉnh an trường bối, bận rộn một phen, vừa mới trở lại hải đường cư thở ra một hơi mà thôi. Chuyện gì? A Man gấp đến độ sắc mặt trắng bệch khiến trong lòng Khương Tự nhảy dựng. Là Dư công tử đã xảy ra chuyện. Khương Tự dùng sức siết chặt chén trà trong tay, thanh âm khẽ nâng, hắn làm sao? Dư công tử hôn mê, A Phi kêu Lão Tần tới truyền lời cho ngài. Khương Tự nhẹ buông tay, chén trà đánh một vòng trên bàn. Một lát sau, Khương Tự đứng lên, vội vàng đi ra ngoài, A Phi đâu? Đang chờ ở ngoài phủ đó. Khương Tự càng đi càng nhanh, dưới chân như sinh gió. Đang yên đang lành sao hắn lại hôn mê? Là sinh bệnh hay là nguyên nhân khác? A Phi lại như thế nào biết được? Liên tiếp vấn đề làm Khương Tự cơ hồ thành chạy chậm, hận không thể lập tức nhìn thấy A Phi hỏi cho rõ ràng. A Man bước nhanh theo ở phía sau âm thầm lắc đầu. Hóa ra cô nương quan tâm Dư công tử như vậy, thế sao mỗi lần gặp vẫn cứ lạnh như băng kìa? Ai nha, cảm giác tâm tư của cô nương so với án giết người còn khó hiểu hơn cơ, không nghĩ nữa, về sau nàng coi Dư công tử như cô ra chắc chắn không sai được. Trong góc ngoài cửa phủ, A Phi đang chán đến chết chờ, đột nhiên nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, vội vàng vây vây tay. Khương Tự bước nhanh đi qua, miễn cưỡng duy trì bình tĩnh hỏi, chuyện gì xảy ra? Tiểu nhân cũng không biết nữa, vừa mở cửa liền phát hiện người nọ ngã vào cửa, ta vừa thấy là người cô nương biết, liền tới chuyển lời cho ngài. Người đó đâu? Đang ở trong nhà thuê. Sắc mặt Khương Tự căng chặt tiến về phía tòa nhà thuê, dọc theo đường đi trong lòng không yên. Thân phận Úc Thất không tầm thường, ngầm có thị vệ bảo hộ. Làm sao lại té xỉu ở nơi đó? Trùng hợp vào thời điểm Úc Cẩn Phong Vương, Khương Tự không khỏi nghĩ sâu xa. Trong hoàng thất những kẻ thoạt nhìn như cao quý đoan chính đó có thể hiểm ác đến mức nào, nàng kiếp trước đã được thẩm thấu vào người. Tòa nhà thuê cách Đông Bình Bá Phủ cũng không xa, Khương Tự một đường đi lẹ, rất nhanh liền chạy tới nơi đó. Sao lại không khóa cửa? Thấy cửa viện chỉ là khép hở, Khương Tự liếc A Phi một cái. A Phi dương mắt nhìn trời. Vấn đề rõ ràng như vậy cô nương còn hỏi. Đương nhiên là bởi vì không để bụng rồi. Hắn cho rằng người này với cô nương mà nói chỉ là dâu dịa, ai biết cô nương hoàng thành như vậy đâu. A Phi thực bị khuất. Khương Tự đã đi vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Úc Cẩn lặng yên không một tiếng động ghé vào trên bàn đá dưới tầng cây trong viện. Cũng không biết tình huống của hắn như thế nào, liền không kéo vào trong phòng, A Phi chột dạ giải thích hai câu. May mắn không ném người này đến cổng lớn nhà người khác, bằng không hiện tại thật đúng là không biết ăn nói ra sao. Đầu Úc Cẩn gối lên cánh tay không bị thương, giật giật đuôi lông mày. A Tự tới so với trong tưởng tượng của hắn còn nhanh hơn cơ. Người sao rồi? Khương Tự đi đến bên cạnh Úc Cẩn, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Úc Cẩn kiệt lực ngẩng đầu, liếc nhìn Khương Tự một cái. Nhìn thấy đối phương sắc mặt phát xanh, Khương Tự kinh hãi nhảy dựng, buột miệng thốt ra hỏi, ngươi trúng độc. Úc Cẩn gian nan nâng nâng tay phải, suy yếu nói, hình như là phải. Khương Tự nhìn thấy trên cánh tay đối phương có một vết cắt không sâu. Vết máu đen trên miệng vết thương đã đọng lại, tản mát ra mùi tanh hôi nhàn nhạt. Nàng rôi tay nhẹ nhàng nhấn nhấn ở phụ cận miệng vết thương. Đừng, Úc Cẩn gian nan phun ra một chữ, hướng Khương Tự cười cười, khó coi. A Phi yên lặng ngồi xổm góc tường. Cho dù là lúc này, nụ cười của Úc Cẩn vẫn sáng trong như minh nguyệt, lại đâm vào ngực Khương Tự đến phát đau. Khương Tự lạnh mặt trừng mắt liếc Úc Cẩn một cái, ngươi câm miệng. Đều lúc này, hắn còn nói với nàng khó coi. Hắn một đại nam nhân. Chẳng lẽ muốn dựa vào sắc đẹp khiến nàng chú ý sao? Khương Tự bất chấp để ra nghi vấn Úc Cẩn bị thương như thế nào, giơ tay dò thử nhiệt độ trên trán hắn, lại lật mí mắt hắn nhìn nhìn con ngươi, cắn môi lấy từ trong túi tiền ra một vật. Đó là một cái hộp ngọc lớn chừng quả hạnh, đỉnh có lỗ nhỏ thông khí. Khương Tự thật cẩn thận đem hộp ngọc mở ra, hai ngón tay cầm lên một con sâu bụ bấm. Ánh mắt Úc Cẩn co rụt, nói chuyện đều mất vài phần sức lực, đây là cái gì? Sâu nha. Khương cô nương đương nhiên nói. Chương 192, tuyệt tình. Con sâu bụ bấm, toàn thân hiện ra một màu đỏ nhạt sáng bóng, mà đỏ là cái màu đỏ kiểu diễm ước ác, đẹp mắt cực kỳ. Nhưng dù có đẹp hơn nữa thì đây cũng là một con côn trùng, mà còn là cái loại vừa mềm vừa thịt lại còn biết bò. Biểu tình Úc Cẩn có chút cứng đờ, A Tự, sâu này là từ đâu ra? Tay cầm sâu của Khương Tự hơi dừng, mày đẹp nhẹ liễm, ngươi gọi ta A Tự. Úc Cẩn lập tức tắt tiếng. Không xong, sau khi chúng độc phản ứng có chút chậm chạp, lại đem ý nghĩ trong lòng kêu ra. Lúc này Khương Tự lại không so đo một cái xưng hô, xách sâu béo đặt tới trên miệng vết thương của Úc Cẩn. Còn sâu nọ vừa đụng tới miệng vết thương tản ra mùi tanh hôi nhàn nhạt, thân thể vậy mà nhảy nhót, vui sướng bắt đầu ăn. Nhìn con sâu đắc ý ăn máu thịt trên miệng vết thương, Úc Cẩn gian nan khắc chế xúc động muốn bóp chết con sâu, sắc môi trắng bệch hỏi Khương Tự, sâu này lấy đâu ra vậy? Khương Tự vô vô cái túi bên hông, ngươi không phải thấy à, lấy từ túi tiền đó. Đừng sợ, loại trùng này có thể ăn hết dịch độc tố thấm vào miệng vết thương, có thể giúp ngươi giải độc. Chỉ tiếc trùng này không giống huyễn hình, không có cách nào nuôi ở trong cơ thể, chỉ có thể nuôi ở trong hộp ngọc tùy thân mang theo. Ai sợ? Úc Cẩn chết cũng cố mạnh miệng, hơi hơi nhắm mắt lại, môi trắng đến không có chút huyết sắc. Vì cơ gì lại có phương thức giải độc ghê tởm như vậy? Sớm biết thế, nghĩ đến giải độc hoàn bình yên nằm ở trong túi tiền, Úc Cẩn cười khổ. Dù sớm biết hắn vẫn sẽ tình nguyện bị sâu ăn, cũng muốn gặp mặt A Tự một lần. Úc Cẩn có đôi khi cũng không rõ vì sao lại tâm tâm niệm niệm với một người như thế, mà hắn cũng không muốn làm rõ ràng. Trên đời có một người làm hắn canh cánh trong lòng, nhất định phải có được, đây là may mắn của hắn. Được rồi. Không biết qua bao lâu, thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Úc Cẩn mở mắt ra, ánh mắt rơi xuống cánh tay, liền thấy máu thịt trên miệng vết thương một lần nữa biến thành màu đỏ tươi. Khương Tự lấy ra một cái khăn trắng quấn lên miệng vết thương của hắn, dặn dò nói, trong vòng 3 ngày không được gặp nước, chờ kết vảy tự nhiên bong ra là được. Úc Cẩn không lên tiếng, không chớp mắt nhìn chằm chằm Khương Tự. Khương Tự bị hắn nhìn đến có chút bực bội, ngồi dậy, lát nữa lại kêu A Phi đưa ngươi về hẻm tức tử, ta đi trước. Một bàn tay hơi lạnh cầm lấy cổ tay nàng, A Tự, đừng đi. Khương Tự rũ mắt nhìn chỗ bàn tay hai người giao nhau, cái tay kia trắng non phong dài, khớp xương rõ ràng, kiếp trước không biết đã nắm nàng như vậy bao nhiêu lần, ngay cả vết chai mỏng đầu ngón tay đều là nàng quen thuộc. Nàng nhất thời quên luôn tránh thoát. Úc Cẩn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, gương mặt như ngọc nổi lên một mạ tường hồng, A Tự, ta khó chịu. Lời này mang theo khẩn cầu mơ hồ, hơi có chút hương vị đáng thương vô cùng. Khương Tự lại bắt đầu lạnh tâm, tránh thoát tay đối phương, độc đã giải, ta không phải đại phu. Còn khó chịu nữa cũng không có biện pháp, ta kêu A Phi đưa người trở về. Cái tay kia một lần nữa bắt lấy tay nàng, giọng điệu của thiếu niên càng mềm hơn, A Tự, lòng ta khó chịu. Khương Tự tâm du căng thẳng, nóng nảy hất ra bàn tay dây dưa, xoay người rời đi. Phía sau truyền đến âm thanh vật rơi xuống đất. Khương Tự bỗng nhiên quay đầu, liền thấy Úc Cẩn ngã quỵ trên mặt đất, cố sức chống đỡ thân thể nhìn về phía nàng. Một dòng máu đỏ thắm theo khóe miệng hắn chảy xuống. Khương Tự kinh hãi, bước nhanh đi qua đỡ lấy hắn. Sao lại thế này? Không nên a, độc của hắn rõ ràng đã giải. Úc Cẩn cau mày, cật lực nhẫn mại thống khổ, không cẩn thận trúng một trường, bên trong bị chút chấn động. A Phi, đi hẻm tức tử. Úc Cẩn nhẹ nhàng lắc đầu, gian nan nói, có người ám sát ta, có lẽ đã ở trước hẻm tức tử bố trí thiên la địa võng. Khương Tự chỉ đành phải tạm thời bỏ đi ý niệm đưa người về hẻm tức tử, cùng A Phi cùng nhau đỡ Úc Cẩn vào nhà, hầu hạ hắn nằm xuống sau đó phân phó A Phi đi lấy thuốc. Nàng sắc thật không phải đại phu, với nội thương đành bất lực. Úc Cẩn nửa dựa vào gối, khoe môi cong cong. Trăm triệu không nghĩ tới A Tự thế mà biết giải độc, hại hắn suýt nữa không giữ được nữa, cũng may hắn phản ứng mau. Úc Cẩn thực vừa lòng phản ứng cơ trí của mình, nhưng nhìn thấy thiếu nữ bên người nhíu mi, lại có chút đau lòng. Hình như biểu hiện quá nghiêm trọng, làm nàng lo lắng rồi. Bị thương với ta mà nói xem như chuyện thường ngày. Ta còn tốt, nàng không cần lo lắng. Khương Tự rũ mắt, Dư công tử hiểu lầm. Ta không có lo lắng. Nàng vừa mới. Ngươi là ân nhân cứu mạng đại ca ta, này với ta mà nói chỉ là tiện tay mà thôi. Úc Cẩn môi mỏng giật giật, lúc này đây thực sự có một cổ nhiệt lưu khuấy động ở giữa yết hầu, dường như tùy thời sẽ trào ra. Cái nha đầu này, chuyên dùng lời nói tức chết người không đền mạng tới trà sát tâm hắn. Cũng may hắn lòng dạ rộng lớn, còn chịu được. Úc Cẩn lấy ra khăn lau lau khỏe môi, khăn tuyết trắng lập tức nhiễm vết máu loang lổ. Khương Tự không khỏi nhìn thêm cái khăn kia. Nói không lo lắng là lừa mình dối người, chính là da mặt người này nàng hiểu rõ nhất, trước mắt nếu thoáng mềm lòng, hắn còn có thể du côn hơn. Thì ra ở trong lòng Khương cô nương, ta chỉ là ân nhân cứu mạng của đại ca nàng. Úc Cẩn thở dài. Nghe hắn từ A Tự gọi về Khương cô nương, Khương Tự lại không hề thấy nhẹ nhõm, ngược lại cảm thấy ngực khó chịu, chỉ là trên mặt lại cười lạnh lạnh, vốn dĩ chính là như thế, hy vọng Dư công tử về sau cũng đừng hiểu lầm nữa. Úc Cẩn run rẩy bờ môi tái nhợt, rũ mắt tự rêu cười cười. Ta biết nàng thấy ta liền phiền lòng, có lẽ ta vĩnh viễn biến mất ở trước mặt nàng mới cảm thấy thanh tịnh. Hắn nói xong, nhìn chăm chú vào mắt đối phương, từ đáy lòng phát ra một tiếng than thở, chính là A Tự, ta lo cho nàng. Nàng ngày đó vì sao lại khóc? Tâm Khương Tự thật giống như bị một cây búa nhỏ nhẹ nhàng gõ một cái, có loại đau đớn nhẹ nhẹ. Nàng kiếp trước gả cho hai nam nhân, một người là Quý Sùng Dịch, một người là Úc Thất. Khác với Quý Sùng Dịch luôn lãnh đạm với nàng khiến người ta hít thở không thông, Úc Thất đối với nàng trước nay đều nhiệt tình như lửa, nàng trong lúc lơ đãng nói qua một ít lời hắn đều sẽ ghi tạc trong lòng. Rất nhiều thời điểm nàng sẽ nhịn không được thuyết phục chính mình, trong lòng Úc Thất chưa từng có thánh nữ A Tang, chỉ có Khương Tự. Thế nhưng lời nói đó là nàng chính thai nghe được từ trong miệng Úc Thất, làm nàng thật sự không có cách nào tiếp tục lừa mình dối người. Đôi mắt Úc Cẩn thật xinh đẹp, hắc bạch phân minh, thanh triệt như một vũng thanh tuyển trong khe núi. Đón nhận đôi con ngươi lo lắng tràn ngập chân thành tha thiết này, Khương Tự có loại mở mịt hoang đường. Tại sao lại có một người như vậy, trong lòng thì nhớ về một nữ tử, lại đi đối tốt với một nữ tử khác. Tốt đến nỗi làm thay thế phẩm có ảo giác là hàng thật, chẳng sợ cuối cùng bị hố chết, trọng sinh quay về, vẫn như cũ không có cách nào dứt bỏ tâm ý với hắn. Nàng đời này sẽ không tái phạm hoang đường như thế lần nữa. Cái này không liên quan đến Dư công tử. A Tự. Dư công tử, chờ A Phi trở về sẽ hầm thuốc cho ngươi, chừng nào ngươi cảm thấy an toàn thì để cho hắn đi hẻm tức tử truyền lời. Ta còn có việc, liền đi trước. Khương Tự xoay người đi mấy bước lại dừng lại, không quay đầu. Ngựa khí lại đạm mạc không chút gợn sóng, Dư công tử về sau nhớ rõ gọi ta Khương cô nương, nếu chúng ta còn có cơ hội gặp nhau. Nàng dứt lời liền đi ra ngoài. Chương 193, tâm sẽ đau. Úc Cẩn đứng dậy, ngăn cản đường đi của Khương Tự. Khương Tự nhìn động tác nhanh nhẹn của hắn, đôi mắt xinh đẹp nheo lại. Vừa rồi còn hộc máu, hiện tại lại có thể nhảy dựng lên ngăn cản nàng, cho nên hắn lại đang lừa nàng. Lửa giận từ trong lòng dâng lên, nghĩ đến lo lắng vừa rồi. Khương Tự liền nhịn không được thầm mắng chính mình. Tránh ra. Về sau không muốn gặp ta. Úc Cẩn một tay chống ở trên vách tường, hơi hơi cúi đầu nhìn thiếu nữ trước mặt. Khương Tự mi mắt không nâng, nhàn nhạt nói, phải. Thà rằng gả cho bất luận kẻ nào cũng không muốn gả cho ta. Úc Cẩn hỏi lại. Một tia chần chờ cơ hồ chưa từng xuất hiện, Khương Tự lại lần nữa gật đầu, phải. Sắc mặt thiếu niên dần dần tái nhợt, chậm rãi thu hồi tay, lông mi dày đậm che đậy cảm xúc mãnh liệt sóng gió nơi đáy mắt. Cái nha đầu nhẫn tâm này, nàng rõ ràng có ý với hắn, nhưng vì sao lại lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt hắn? Đơn độc cự tuyệt hắn. Nghĩ đến câu thả rằng gả cho bất luận kẻ nào cũng không gả cho hắn của Khương Tự, Úc Cẩn liền đau tim. Vũ, con đường truy thê của anh còn dài dài, vỗ vỗ bả vai cách mạng chưa thành công, đồng chí xin tiếp tục cố gắng. Vì sao? Khương Tự rốt cuộc nâng lên mi mắt, nhìn thẳng hắn. Thiếu niên có một đôi mắt phượng tinh xảo, đôi mắt hơi hơi hất lên, luôn hiện ra vài phần phong lưu hờ hững. Mà con ngươi hắn không giống như đại đa số người đại chú là màu nâu nhạt, mà là đen đậm, tựa như mặc ngọc thượng hạng rực rỡ lấp lánh. Mà giờ phút này, trong đôi con ngươi sáng ngời lại tràn đầy thâm tình cùng khổ sở. Vì sao? Khương Tự cười cười, ngữ điệu hòa hoãn, lộ ra vô tình không chút gợn sóng. Dư công tử so với ta còn lớn hơn vài tuổi, tại sao lại không biết trên đời này chỉ có việc này là không thể nói vì sao? Chẳng lẽ một nữ tử tùy tiện biểu đạt tình cảm khuynh mộ với ngươi, nếu ngươi không tiếp thu? Liền phải trả lời người ta là vì sao sao? Không ai hỏi qua ta. Nữ tử Nam Cương nhiệt liệt không gò bó, nhìn thấy nam tử tướng mạo tuấn tú liền mười phần lớn mật, hắn chưa đợi những nữ tử tới gần đã chạy trốn rồi, nơi nào có thể chờ đến người khác hỏi vì sao? Nếu có người hỏi, ngươi sẽ trả lời thế nào? Sẽ không. Úc Cẩn không có chút nào do dự trả lời. Trừ bỏ A Tự, thì với bất luận nữ tử nào hắn đều sẽ kính nhi viễn chi, mà A Tự đương nhiên không cần hỏi hắn vì sao. Khương Tự nhìn Úc Cẩn, ánh mắt quặn cung ẽ, Dư công tử ngươi xem, chính mình không muốn, đừng đồn đẩy cho người. Ta đi trước. Khoan đã. Khương Tự trầm mặc. Úc Cẩn nhìn nàng, đột nhiên cười cười, những lời này ta nhớ kỹ. Nơi này là chỗ của nàng, phải đi cũng là ta đi. Khương cô nương, cáo tử. Khương Tự nhẹ nhàng cắn môi, nhìn đối phương đi ra ngoài cửa. Trong lòng nàng chuyển qua trăm ngàn ý niệm, lại chung quy không lên tiếng, mà người kia cũng không quay đầu. Úc Cẩn không dám quay đầu lại, hắn sợ quay đầu lại liền nhìn thấy người trong lòng lộ ra thần sắc thở phào nhẹ nhõm hắn sẽ không chịu đựng được. Tâm hắn rốt cuộc không phải làm bằng sắt, cũng sẽ đau. Đi ra cửa viện, dương quang chói mắt chiếu lại đây, đem gò má tái nhợt của thiếu niên chiếu rọi đến có chút trong suốt. Úc Cẩn ở ngoài cửa viện nghỉ chân một lát, phía sau không có bất luận động tĩnh gì truyền đến. Hắn nhẹ nhàng thở dài, nhanh chân đi đến phía trước. Đi ra hẻm nhỏ, xuyên qua đường phố, tiếng nhạc u buồn thỉnh thoảng bay vào trong tai. Là Vĩnh Xương bá phủ đang lo việc tăng ma. Nơi này cách Đông Bình bá phủ vốn dĩ đã không xa, cũng như dân trạch ở hẻm tức tử của hắn, là nơi mà khi hắn mới trở lại kinh thành liền gấp gáp lựa chọn. Hắn muốn cách gần nàng hơn chút, chẳng sợ nhất thời không thể bên nhau, thì nghĩ đến hai người sinh hoạt ở cùng một địa phương, ngẩng đầu có thể nhìn đến cùng một khoảng sao trời, một trái tim còn chưa xuống dốc liền cảm thấy an ổn. Một tiếng trêu đùa truyền đến, ôi, thất đệ, ngươi làm sao vậy? Thất hồn lạc phách, không biết còn tưởng rằng bị người ta đánh cướp cơ. Úc Cẩn hoàn hồn, nhìn người phía trước. Nam tử nói chuyện chừng 20 tuổi, ăn mặc đẹp đẽ, tướng mạo tốt mày rậm mắt to, đúng là Ngũ hoàng tử Lỗ Vương. Ngũ hoàng tử tay cầm quạt xếp, đáy mắt hàm chứa lửa giận. Hôm nay thế nào lại gặp phải Vương bắt đản này, thật là đen đủi. Có điều đối phương chật vật lại làm hắn sung sướng hẳn, Ngũ hoàng tử nhẹ lay quạt xếp, xem ra thất đệ là một người quen thích đánh nhau. Úc Cẩn nhăn lại mày kiếm, ngươi là? Ngũ hoàng tử biểu tình cứng đờ, sau đó giận dữ, hôn trướng, ngươi vậy mà không biết ta là ai? Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, hắn bình sinh lần đầu tiên bị người ta nện bình rượu lên đầu, sau đó chẳng những không nhận được an ủi quan tâm từ chỗ phụ hoàng, còn bị phạt đi tông nhân phủ diện bích, việc này hắn nhớ đến cả đời, đầu sỏ gây tội hắn cũng hận đến cả đời. Thế mà hiện tại kẻ đầu sỏ gây tội cư nhiên không nhớ rõ hắn. Bọn họ tốt xấu gì cũng bị nhốt trong một cái nhà tù 3 ngày, hắn ta cứ thế mà không có cảm giác tồn tại. Ngũ hoàng tử càng nghĩ càng giận, ngay cả bàn tay cầm quạt xếp cũng run run. Úc Cẩn bày ra vẻ mặt mờ mịt lại vô tội, ngượng ngùng, trí nhớ của ta không được tốt. Ngoại trừ A Tự, người khác muốn chiếm tiện nghi từ trên miệng hắn quả thực là nằm mơ. Nhìn Ngũ hoàng tử sắc mặt xanh mét, Úc Cẩn hơi hơi mỉm cười, ách, thì ra là đại ca. Ngũ hoàng tử nhảy dựng lên, ngươi đánh giám, ta có giải như thế sao? Người hầu bên cạnh liều mạng lôi kéo ống tay áo Ngũ hoàng tử, vương gia, an nói cẩn thận. Cho dù Tần Vương không phải con ruột của hoàng thượng, nhưng đúng là như thế trong lòng hoàng thượng mới luôn tồn tại ấy nấy, bề ngoài đối xử với Tần Vương còn ôn hòa hơn cả thái tử cơ. Còn nữa, Tần Vương mới ngoài 30, đúng là thời điểm một người nam nhân có mị lực nhất, lời này của vương gia mà truyền đi thì không dễ nghe đâu. Ngũ hoàng tử tự biết lỡ lời, hung ác trừng mắt Úc Cẩn, lão thất, ngươi hôm nay có phải còn muốn đánh một trận hay không? Ngày đó ngươi vô duyên vô cớ nện toác đầu ta, món nợ này còn chưa tính toán rõ ràng với ngươi đâu. Úc Cẩn lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là Ngũ ca. Ngũ hoàng tử ôm ngực. Rốt cuộc nhận ra, hắn có phải còn phải nói một tiếng cảm ơn không nhỉ? Cục tức này không ra, hắn liền tức chết rồi. Ngũ hoàng tử thu hồi cây quạt, cười lạnh nói, lao thất, đừng nói những lời vô nghĩa này, ngươi có dám cùng ta đánh nhau một trận ra cho không? Trước nói rõ, lần này mặc kệ ai chịu thiệt, đều không thể đến chỗ phụ hoàng cáo trạng. Úc Cẩn cười lắc đầu, một bộ dáng vân đạm phong thanh, Ngũ ca nói đùa, giữa huynh đệ với nhau nào có thể giết hại lẫn nhau đâu. Đề nghị này của ngươi ta không thể đáp ứng. Ta phi, ngày đó ngươi dùng bình rượu đập đầu ta, làm sao không nghĩ là huynh đệ với ta. Ngũ hoàng tử tức giận đến sắc mặt xanh mét. Thiếu niên mặt mày tinh xảo, con ngươi hắc bạch phân minh tràn đầy vô tội, ngày đó ta uống nhiều quá mà. Lý do đúng lý hợp tình như thế, lại làm cho Ngũ hoàng tử nhất thời không thể phản bác. Úc Cẩn hơi mỉm cười với Ngũ hoàng tử đã tức đến gần chết, hôm nay đệ đệ rất thanh tỉnh, cũng không thể hồ nháo theo Ngũ ca được. Ngươi, Ngũ hoàng tử duỗi tay chỉ Úc Cẩn, tức giận đến thất khiếu bốc khói, tiếng người tiếng quỷ đều do ngươi nói, ta. Hắn muốn động thủ, chính là bóng ma mới bị phạt cấm đoán còn chưa tiêu tán, không thể không ức chế nhịn xuống. Úc Cẩn phảng phất như không nhìn thấy đối phương nổi nóng, cười mỉm chi hỏi, Ngũ ca tới nơi này làm gì? Này hình như cách xa Lỗ Vương phủ lắm mà. Ngũ hoàng tử theo bản năng liếc Đông Bình Bá phủ cách đó không xa một cái. Động tác nhỏ này của hắn ta sao có thể giấu được đôi mắt Úc Cẩn, sắc mặt Úc Cẩn lập tức trầm xuống. Chương 194, Tử sĩ. Cái liếc mắt đó của Ngũ hoàng tử khiến Úc Cẩn tức khắc thu hồi ý cười. Hắn đã sớm suy đoán Vương Bắt Đản này xuất hiện ở chỗ này không có ý tốt, cho nên mới có tâm tư rảnh rỗi vô nghĩa với hắn ta, không nghĩ tới một chút cũng không oan uổng hắn ta. Vương Bắt Đản này cư nhiên còn chưa từ bỏ tâm tư xấu xa với A Tự. Xem ra lúc ấy bình rượu nện nhẹ rồi. Ngũ ca tới chỗ này làm gì? Tính tình Ngũ hoàng tử tuy rằng qua loa, nhưng lại không đốc, theo thần sắc chợt biến hóa của đối phương không hiểu sao cảm thấy một luồng khí lạnh. Làm sao, ta đi dạo nơi nào còn cần bẩm báo với thất đệ nữa hả? Úc Cẩn cười cười, này cũng không phải, ta chính là thuận miệng hỏi một chút thôi, dù sao nơi này cũng không giống địa phương Ngũ ca sẽ đến. Ngũ hoàng tử đánh giá Úc Cẩn, không biết trong hồ lô của đối phương muốn làm cái gì. Hắn ta không cho rằng tiểu tử này chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Ngày đó, tiểu tử này thuận miệng một câu, uống nhiều quá, một bình rượu liền nện vào trên đầu hắn. Nghĩ vậy, Ngũ hoàng tử có loại xúc động giơ tay sờ đầu. Loại xúc động này làm Ngũ hoàng tử phá lệ bực bội. Hắn ta cũng không phải sợ tiểu tử này, loại phản ứng cầm lòng không được này rốt cuộc là chuyện thế nào đây? thế thất đệ vì sao lại ở chỗ này? Úc Cần cười, ngũ ca ở vương phủ chỉ sợ không biết, nơi đặt chân của đệ đệ chính là ở gần đây, đương nhiên phải ở chỗ này rồi. Ồ, phải rồi, vương phủ của thất đệ còn chưa xây xong. Ngũ hoàng tử rốt cuộc tìm được chỗ đả kích đối phương, khóe môi nết lên trầm biếm, thật là khổ cho thất đệ, nếu không thì đến chỗ ca ca ở mấy ngày trước đi. Tâm ý của ngũ ca ta nhận. Có điều con người ta ấy à, thỉnh thoảng thích uống rượu, uống nhiều một cái là muốn làm chút chuyện thích làm, đến lúc đó gây thêm phiền phức cho ngũ ca sẽ không tốt. Úc Cần dứt lời cười như không cười liếc nhìn ngũ hoàng tử, thật không nghĩ tới ngũ ca còn thích xem náo nhiệt hỉ sự đỏ trắng. Ai thích xem cái này chứ? Ngũ hoàng tử buột miệng thốt ra. Úc Cần híp híp mắt, ánh mắt như đao. Rất tốt, đã xác định, vương bát đản này chính là đến nhớ thương A Tự. Đến lúc này, ngũ hoàng tử cũng mất đi tâm tư ngẫu nhiên gặp được giai nhân, đen mặt nói, nếu ngươi không đánh nhau, ta liền không nhiều lời với ngươi nữa. Ngũ ca đi thong thả. Úc Cần đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm ngũ hoàng tử mang theo tôi tớ đi xa, lúc này mới nhanh chân đi về hướng hẻm nhỏ tức tử. Trở lại tòa nhà trước cửa có một cây táo siêu mẹo cổ, nhị Nưu đang ăn thịt bò hầm lập tức ngẩng đầu trông hướng chủ nhân. Mùi cún bự thật linh mẫn, đã ngửi được trên người chủ nhân có mùi máu tươi nhàn nhạt. Nó cúi đầu nhìn chậu thịt bò hầm đầy, gian nan đấu tranh trong chớp mắt, cuối cùng vẫn đứng dậy tiến đến bên người chủ nhân, quan tâm nhúi nhúi cái mũi. Không có việc gì. Bắt đầu từ mấy tháng này nhị Nưu trở nên càng ngày càng thông minh, một người một cún càng thêm ăn ý, Úc Cẩn vuốt đầu trấn an nhị Nưu. Nhị Nưu lúc này mới ừ hử một tiếng, chạy về tiếp tục phấn đấu với chậu thịt bò hầm. Chủ tử. Úc Cẩn giơ tay đánh gãy Lanh Ảnh dò hỏi, Long Đán đã trở lại chưa? Còn chưa về. Úc Cẩn đi đến bàn đá dưới gốc hợp hoan ngồi xuống, ngón tay thon dài gõ gõ mặt bàn, trà. Lanh Ảnh lập tức bưng tới chén trà ấm, rót một ly trà đưa qua. Úc Cẩn tiếp nhận uống từng ngụm, trong đầu trong chốc lát là những lời nói vô tình của Khương Tự, trong chốc lát là thân ảnh ngũ hoàng tử lượn lờ ở phụ cận Đông Bình bá phủ. Bất chi bất giác một bình trà xuống bụng, Long Đán rốt cuộc trở về. Long Đán không phải một mình trở về, mà còn kéo theo một người, chuẩn xác mà nói là một khối thi thể. Nhìn thấy Úc Cẩn, Long Đán ném thi thể lên trên mặt đất, quỳ xuống một chân, chủ tử, không thể lưu lại người sống. Úc Cẩn đi qua, trên cao nhìn xuống đánh giá nam thi trên mặt đất. Nam thi sắc mặt xanh mét, khoe miệng đọng máu đen. Độc phát thân vong. Vâng, khi tiểu nhân sắp bắt được người này, gã ta lại cắn nát răng độc trong miệng. Gió thổi qua, cuốn theo hoa hợp hoan bay xuống trên người nam thi. Cánh hoa nhu mị phân trắng cùng nam thi đáng sợ hình thành đối lập rõ ràng, làm tình cảnh này có vẻ càng thêm quỷ dị âm trầm. Úc Cẩn lại không chút nào để ý, ngồi xổm xuống cầm lên tay phải nam thi xem xét tường tận. Trên tay nam thi có một tầng chai mỏng. Chủ tử, người này võ công không yếu, tiểu nhân cũng phải miễn cưỡng mới thủ thắng. Long Đán thấp giọng nói. Long Đán và Lãnh Ảnh đã đi theo Úc Cẩn từ rất sớm, đừng nhìn hai người một người cười hì hì một người diện mặt than, thân thủ lại không hề tầm thường. Có thể khiến Long Đán cảm thấy cố hết sức, người như vậy cũng không phải là hộ vệ do nhà nào đó tùy tiện nuôi ra. Thần sắc Úc Cẩn nghiêm túc hẳn. Nuôi tử sĩ cũng không phải chuyện đơn giản, nhưng mà kiểu tử sĩ được tỉ mỉ bồi dưỡng này vì sao lại đánh lên hắn? Đây là một điều làm Úc Cẩn khó hiểu. Hắn chỉ là một hoàng tử nhàn tản, cho dù có chút thế lực cũng là ở phía Nam, dù theo hắn trở lại kinh thành, thì chút thế lực này đặt ở trong mắt người khác cũng không coi là gì. Nếu nói sẽ ngại đến mắt người nào đó thì căn bản không đến mức đó. Tử sĩ này xuất hiện cũng quá có ý tứ. Khoe miệng Úc Cẩn hơi cong, chẳng những không buồn rầu, ngược lại còn cảm thấy thú vị. Chủ tử, kế tiếp làm sao bây giờ? Úc Cẩn cười lạnh lạnh, làm sao bây giờ? Đương nhiên là cáo quan rồi. Đúng lúc nhìn không vừa mắt đám người lão ngũ, trong một chốc lại không xử chết được, trước thu chút lợi tức cũng không tồi. Từ khi chân thế thành trở về kinh thành, bản án một cái tiếp một cái. Cứ việc bận đến quay mòng mỏng, lại hơi cảm thấy như cá gặp nước. Hắn thích giải tội thay người chết, đưa hung thủ ra công lý, điều này sẽ làm tâm tình hắn sung sướng. Nhưng mà mấy ngày nay, trưởng tử không phối hợp rõ ràng ảnh hưởng tới tâm tình tốt của chân đại nhân. Lại đi đâu? Nhân lúc nghỉ ngơi, chân thế thành đi dạo trong đình viện, lại một lần nữa bắt được nhi tử chuẩn bị ra ngoài. Chân hành rũ mắt cười khổ, bằng hưu hẹn nhi tử vào rừng thưởng lan vẽ tranh. Vì sao cha hắn rảnh rỗi thế chứ? Chẳng lẽ không có vụ án cho ông phá sao? Cả ngày chỉ biết nhìn chằm chằm hắn. Chân thế thành nghe xong mặt trầm xuống, thưởng lan vẽ tranh. Dính vô mấy thứ vô dụng đó làm cái gì? Có thời gian rảnh, chờ ta hạ nha bồi ta đi bái phỏng nhà người ta. Huyệt thái dương của chân hành nhảy thình thịch. Người đều nói hắn ôn nhuận như ngọc, ai nào hay ở sâu trong nội tâm hắn luôn có xúc động muốn đánh cha già đây. Hắn là người đọc sách, cùng bằng hữu ngâm cái thơ, thưởng cái hoa rõ ràng là tiêu khiển quá ư tầm thường, thế nào khi rơi xuống trong mắt phụ thân liền thành trả ra gì như thế này. Đừng tưởng rằng hắn không biết, phụ thân cứ bắt hắn đi bái phỏng cửa nhà người ta kỳ thật là cố gắng muốn đem vị cô nương chính mình nhìn chúng nhét cho hắn. Nói không chừng hôm nay hắn theo phụ thân đến nhà người ta, ngày mai phụ thân có thể định ra việc hôn nhân rồi. Trong lòng Chân Hành rõ rành rành, tất nhiên là kiên quyết không chịu ra cửa cùng Chân Thế Thành. Thường Lan vẽ tranh chỉ là cái cơ tụ hội nhỏ, dù sao tương lai nhi tử dấn thân vào quan trường cũng cần đồng môn giúp đỡ, cũng không thể tụ hội nào cũng vắng mặt. Hơn nữa, nhi tử đã hẹn với người ta rồi. Vừa thấy nhi tử lại tìm được cớ chạy thoát, Chân Thế Thành tức giận xua xua tay, cút nhanh lên. Chân Hành, hắn nhất định là nhặt được. Lại nói, hắn thực sự cũng có chút tò mò, rốt cuộc cô nương mà phụ thân đại nhân nhìn chúng đến cùng là cái dạng gì. Nghĩ đến vị nữ ngỗ tác ôm đầu người nghiên cứu đi theo bên người Chân Thế Thành kia, khỏe miệng Chân Hành có quắp. Không, hắn vẫn là đừng tò mò thì hơn, tò mò sẽ gặp xui xẻo. Chương 195, Hoàng tử cáo quan. Mắt thấy nhi tử chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, Chân Thế Thành tức giận đến mức run rêu. Tiểu tử này sao không chịu thông suốt vậy chứ, ánh mắt hắn tốt như vậy, nhìn chúng tiểu cô nương sẽ kém được sao. Chân Thế Thành không khỏi nhớ tới cái hôm, nhi tử hỏi hắn cô nương hắn thưởng thức có ưu điểm gì. Hắn không cần nghĩ ngợi đã nói, phá án rất có thiên phú. Ưu điểm lớn như vậy, nhi tử hôn trướng cư nhiên không biết thưởng thức. Chân Thế Thành nhớ tới biểu tình của Chân Hành sau khi nghe xong, liền giận đến sôi máu, dùng sức vuốt vuốt râu. Chẳng lẽ muốn hắn lấy cái loại ưu điểm râu ria rằng tiểu cô nương kia thực mạo mỹ ra nói. Nông cạn. Đại nhân, có người báo quan. Nha dịch chạy nhanh tới bẩm báo. Chân Thế Thành khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt, nhanh chân đi ra ngoài. Trên công đường, trong lúc Chân Thế Thành chưa tới, bọn nha dịch nhìn thiếu niên đứng ở giữa xì xào to nhỏ. Không phải bọn hắn không có kiến thức, mà thật sự là một người trực tiếp kéo thi thể tới cáo quan thật sự chưa thấy bao giờ. Đại nhân đến rồi. Trong công đường tức khắc yên lặng xuống. Chân Thế Thành đến sau đường án ngồi xuống, phóng tầm mắt nhìn xuống, nhìn thấy thiếu niên đứng phía dưới không khỏi giật mình. Thiếu niên này lại là một trong những vị tiểu hữu ngẫu nhiên gặp được trong chùa Linh Vụ. Cân nhắc đến việc Khương cô nương cùng thiếu niên này có quen biết, trong lòng Chân Thế Thành sáng tỏ. Người này thân phận không phú tức quý. Đương nhiên loại thân phận này đặt ở kinh thành không tính là gì, đối với Chân Thế Thành mà nói cũng không mấy kinh ngạc, hắn giật mình chỉ là trùng hợp vì từng có màn giao thoa này. Chân Thế Thành rất nhanh phục hồi tinh thần, vỗ kinh đường mục, thang đường. Sát uy bổng trong tay nha dịch lập tức gõ lên, uy vũ. Úc Cẩn Vân đạm phong khinh đứng đó, chờ công đường an tĩnh lại. Một người nha dịch quát, lớn mật, trên công đường cư nhiên không quỳ xuống. Úc Cẩn cười nhạt một tiếng, nói với Chân Thế Thành, còn mong đại nhân thứ cho, ta không tiện quỳ xuống lắm. Chân Thế Thành cũng không để ý mấy này, nghiêm mặt nói, không sao, vẫn là mời ngươi nói ra là nhân sĩ phương nào, lại là vì nguyên do gì mà báo con đi. Đại Chu Hậu đãi văn nhân, tú tài có công danh nhìn thấy huyện lao ra đều không cần quỳ xuống, thế ra công tử ở trước mặt hắn không quỳ xuống cũng không kỳ quái. Chẳng qua lúc này Chân Thế Thành thật sự rất tò mò thân phận của đối phương. Bình thường mà nói, người của đại hộ cho dù báo quan cũng sẽ không do đích thân chủ tử tự mình đăng đường, thiếu niên này có chút ý tứ. À, có người ám sát ta. Úc Cẩn nhàn nhạt nói. Chân Thế Thành đột nhiên ngồi thẳng thân mình, thần sắc trịnh trọng hẳn, ám sát. Ừ, trên chủy thủ đâm ta còn tầm độc. Chân Thế Thành càng coi trọng hơn, người nọ phải chăng đã chạy thoát. Ám sát, tầm độc, đủ để thuyết minh thiếu niên trước mắt thân phận không đơn giản, án này càng không đơn giản. Úc Cẩn duỗi một lóng tay chỉ nam thi trên mặt đất. Chính là người này. Chân Thế Thành trầm mặc một chút, nhíu mày nói, các hạ như thế, là lạm dụng tư hình. Kẻ giết người bị giết lại, chỉ cần có nhân chứng, người bị hại ngược lại không cần bị phạt, chính là ngươi đều đã lạm dụng tư hình chơi chết con người ta rồi, còn khiêng đến công đường để làm gì nữa dậy hả? Chân Thế Thành sinh ra một loại cảm giác bị đùa giỡn, sắc mặt hơi trầm xuống. Úc Cẩn hơi hơi mỉm cười, đại nhân hiểu lầm, người này không phải ta giết, mà là khi bị thị vệ ta bắt được cắn nát răng độc tự sát. Các hạ đến tột cùng là người phương nào? Chân Thế Thành không khỏi truy vấn. Ta họ Úc, tên một chữ Cẩn, trong nhà đứng hàng thứ bảy, gia phụ là Đường Kim Thiên Tử. Sát uy bổng trong tay một người nha dịch trực tiếp rớt xuống, nện ở trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy. Chân Thế Thành siết chặt kinh đường mục, thanh âm khẽ nhếch, ngươi có thể nói lại thân phận lần nữa không? Sắc mặt Úc Cẩn vẫn bình tĩnh như cũ, ta là đứa con trai thứ bảy của Hoàng thượng, đại nhân gọi ta Úc Thất là được. Chân Thế Thành không khỏi đứng lên, ngươi có biết giả mạo hoàng tử chính là tử tội không? Úc Cẩn ngước mắt đối diện với Chân Thế Thành, đại nhân, ta không ngu. Chân Thế Thành trầm mặc một lát, nói, bản quan muốn xem lệnh bài. Úc Cẩn gỡ xuống lệnh bài, giao cho nha dịch bên cạnh trình lên. bàn tay nâng lệnh bài của nha dịch đều phát run, như khoai lang phỏng tay dâng lên cho Trần Thế Thành. Trần Thế Thành tiếp nhận lệnh bài nhìn kỹ, chắp tay nói, thì ra là vương gia, hạ quan có lễ. Đại nhân không cần khách khí như thế, hiện giờ ngươi là quan chủ thẩm, ta là khổ chủ, hôm nay còn mong đại nhân làm chủ thay ta mới phải. Nghi thức sắc phong tuy rằng còn chưa cử hành, nhưng thánh chỉ phong vương đã hạ, người khác gặp lúc cần tất nhiên phải kêu một tiếng vương gia. Vương gia là người trong hoàng thất, như vậy án này liền không thể chỉ thuộc Thuận Thiên phủ phụ trách, còn xin vương gia đợi một chút. Trần Thế Thành cũng không thiếu sự thông thấu khéo đưa đẩy mà quan lớn đều có, đương nhiên không muốn để cho người ta bắt được nhược điểm bao biện làm thay, lập tức phân phó người đi thông chi tam pháp ti hội thẩm. Chuyện Úc Cẩn bị tử sĩ đánh lén đến trước mắt xem như một vụ án không có đầu mối, trong lòng tam pháp ti biết khó mà tra ra manh mối được, lại muốn bày ra tư thế cẩn thận điều tra, trong lòng sớm đã lôi thất hoàng tử không đi theo lẽ thường ra mắng nửa ngày. Vị thất hoàng tử này thật biết thêm phiền, thân phận giống như hắn gặp phải tập kích không phải nên âm thầm điều tra sao? Nào có ai cáo trạng lên Thuận Thiên phủ. Hiện tại hay rồi, lão hồ ly Chân Thế Thành kia đem đá quả bóng này đi, những kẻ như bọn hắn ắt phải sức đầu mẹ chán. Càng khiến quan lớn tam pháp ti bất nghẹn chính là, việc này không phải là nhỏ, nhất định phải thượng tấu hoàng thượng. Cảnh Minh đế mấy ngày nay hơi có chút không thoải mái. Chơi thì nóng, người vốn di đã dễ phập phồng không yên, thế mà những phi tần hậu cung đó còn không yên tĩnh. Không phải chỉ là phạt mấy đứa nhi tử đi diện bích tư quá thôi sao? Thế mà đi đến tẩm cung của phi tử nào cũng đối mặt với một khuôn mặt khóc tang, ai gặp mà không phiền. Càng miễn bàn đến gần đây Dương Phi mà ông sùng ái nhất còn luôn vì huynh trưởng của nàng ta chết mà làm mình làm mẩy với ông. Cảnh Minh đế tự xưng là Minh Quân, đến cái tuổi này thật sự không có ý định tuyển tú, có điều lại không thể kháng cự trong lòng bị đè nén, luôn có một ngọn lửa vô danh không chỗ phát tiết. Hoàng thượng, ba vị đại nhân tam pháp ti tiến cung cầu kiến. Phan Hải tiến vào bẩm báo. Cảnh Minh đế đem ném tấu chương mới xem được một nửa đi, không giận tự uy, cho bọn họ tiến vào. Lúc này cầu kiến tất nhiên không có chuyện tốt, ông có kinh nghiệm rồi. Rất nhanh hình bộ thượng thư, Tả Đâu ngự sử cùng đại lý Tự Khanh trước sau đi vào ngự thư phòng. Ba vị ái khanh có chuyện gì bẩm báo? Ba người liếc nhìn nhau một cái, do hình bộ thượng thư báo cáo ý đồ đến. Cảnh Minh đế vừa nghe liền giận sôi máu, ở trước mặt người ngoài mắng nhi tử lại cảm thấy thật mất mặt, nói với Phan Hải, truyền Yến Vương tiến cung. Úc Cẩn nhận được khẩu dụ tiến cung diện thánh hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, sắc mặt bình tĩnh theo Phan Hải vào cung. Hắn lượn một vòng, cuối cùng mục đích chính là tìm phụ hoàng cáo trạng, vị phụ hoàng mới chỉ thấy mặt một lần này thật ra không khiến hắn thất vọng lắm. Dọc theo đường đi Phan Hải thấy vị vương gia mới phong này thần sắc thản nhiên, không chút nào giống những người khác lo lắng bất an trước khi diện thánh, hận không thể từ trong miệng hắn moi ra chút nội tình, trong lòng ngược lại sinh ra vài phần đồng tình, nhắc nhở nói, vương gia, hoàng thượng gần đây có chút khô nóng. Đây là ám chỉ Úc Cẩn hoàng thượng đang phát hỏa, kêu hắn kiềm chế chút. Úc Cẩn không nghĩ tới một thái giám xa lạ sẽ triển lộ thiện ý với hắn, nao nao sau đó cười nói, đa tạ công công nhắc nhở. Nhìn thiếu niên tươi cười chân thành tha thiết, Phan Hải đột nhiên cảm thấy tâm huyết dâng trào câu nhắc nhở này là đáng giá. Chương 196, đối xử bình đẳng. Vào ngự thư phòng, Úc Cẩn quy quy củ củ thỉnh an Cảnh Minh đế, nhi thần gặp qua phụ hoàng. Hắn còn chưa thay bộ y phục mặc khi bị tập kích. Lỗ thủng ở ống tay áo cùng vết máu loang lổ nhất thời khiến cho Cảnh Minh đế chú ý. Vết máu kia chọc vào cơn giận trong lòng Cảnh Minh đế. Trước mặc kệ ông đối xử với đứa con trai này thế nào, thì Lao Thất Trung Quy cũng là đường triều thất hoàng tử, đường đường Yến Vương, dưới chân thiên tử thế mà lại có người ám sát hắn, còn dùng truy thủ tầm độc. Người hành hung ôm tâm tư gì, lại đặt thiên tử ông đây ở chỗ nào? Cảnh Minh đế càng nghĩ càng bực bội, đối với hành vi hoang đường chạy đến Thuận Thiên phủ báo quan của Úc Cẩn ngược lại không còn phát hỏa lớn như vậy nữa. Nhưng bất kể như thế, vô luận là đứng ở lập trường hoàng đế, hay là lập trường lao cha, thì nên đập vẫn là phải đập. Hôm nay bị tập kích. Úc Cẩn rũ mắt, nhi thần bất hiếu, làm phụ hoàng lo lắng. Cảnh Minh đế sờ sờ mũi. Ai lo lắng? Tiểu tử này thật biết tự mình đa tình. Thế mà hoàng thượng không phủ nhận, đại thần trong ngự thư phòng liền có chút giật mình. Không nghĩ tới bệ hạ vẫn rất quan tâm Yến Vương, điều này cùng với hiểu biết trước kia của bọn họ có chút không hợp nhau. Xem ra về sau phải lần nữa điều chỉnh định vị với Yến Vương mới được. Trong đó hình bộ thượng thư nghĩ sâu xa nhất. Từ khi thất hoàng tử trở lại kinh thành, Du Du trong nhà cơ hồ chưa từng lộ mặt ở bất luận trường hợp nào, có thể nói ở kinh thành không hề có chút cảm giác tồn tại nào, rất nhiều người đều đang chờ xem vị hoàng tử này sau khi tròn 18 tuổi vẫn không được hoàng thượng triệu kiến sẽ là tình hình ra sao, nhưng không ngờ thất hoàng tử lại dùng một trận đánh hội đồng thuận Lý Thành Chương gặp được hoàng thượng. Ở trong cái nhìn của hình bộ thượng thư, đây quả thực là tìm đường sống trong chỗ chết, mà thất hoàng tử không thể nghi ngờ đã đánh cuộc chính xác, một lần cơ hội diện thánh làm hắn thuận lợi phong vương. Mà lúc này đây, thất hoàng tử cư nhiên lại thuận lý thành trương gặp được hoàng thượng. Vị yến vương này, không thể khinh thường. Cảnh Minh đế nhìn nhi tử phía dưới, ấn đường dần dần vận thành chữ xuyên, lại đắc tội người ta. Thiên tử nói như thế, phóng tới trên người người khác gắt phải luôn cuống, nhưng Úc Cẩn lại hoàn toàn không thèm để ý, sắc mặt không biến hóa chút nào. Sau khi nhi thần hồi kinh rất ít tiếp xúc với người khác, nghĩ không ra đắc tội người nào. Lúc sinh nhật ngươi chắc thiếu đắc tội người ta. Cảnh Minh đế buột miệng thốt ra. Úc Cẩn sửng sốt, theo sau thở dài, là đắc tội qua vài vị huynh đệ. Cảnh Minh đế đột nhiên có loại xúc động đáng người. Hôm nay nói lỡ rồi, ông nói như thế, chẳng phải tương đương nói cho người khác hay ra tay với Lao Thất chính là đứa con khác. Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, ngự thư phòng còn có ba lão gia hỏa đó. Ba lão gia hỏa mắt nhìn mũi mũi nhìn tầm, mang vẻ mặt vô tội ta cái gì cũng chưa nghe được. Suy nghĩ ngờ vực vô căn cứ của Cảnh Minh đế cùng nhau xuất hiện, tựa như đốm lửa thiêu thảo nguyên, mãi không ngừng được. Sau khi Lao Thất trở lại kinh thành vẫn luôn du rú trong nhà, điều này ông biết, nếu nói đắc tội người thì chỉ có mấy người huynh đệ. Chẳng lẽ bởi vì đánh nhau một trận, trong bọn họ liền có người hạ độc thủ với huynh đệ ruột như thế? Thiên gia thân tình đạm bạc, nhưng chính là vì như thế, nên Cảnh Minh đế mới phá lệ kiêng kỵ huynh đệ tương tàn. Phái ra tử sĩ, truy thủ tầm độc, này cùng kéo bè kéo lũ đánh nhau tính chất hoàn toàn bất đồng. Cảnh Minh đế càng nghĩ càng bực bội, trên mặt lại bất động thanh sắc, nhàn nhạt nói với ba người hình bộ thượng thư, việc này các ngươi không cần nhúng tay nữa, cứ giao cho Cẩm Lân vệ tra rõ đi. Úc Cẩn nghe xong khỏe môi khẽ nhếch. Mặc kệ ai tới tra ra bao nhiêu, dù sao đối với hắn chỉ có lợi chứ không có hại, cho nên nói nhi tử bị ủy khuất tìm ông già cáo trạng đúng chuẩn không sai. Chương mới nhất tại, chúng tiền đó em ở. Ba người hình bộ thượng thư vừa nghe thế, cầu mà không được, vội vàng đồng ý. Có thể ném văng củ khoai lang phòng tay này, người nào thích nhận thì cứ nhận đi. Không khí trong ngự thư phòng có chút ngưng trọng, Cảnh Minh đế trầm mặt liếc Phan Hải một cái. Phan Hải, đi hỏi đậu thượng thư xem, Yến Vương phủ hắn định chuẩn bị giữ đến ăn Tết để bản thân ở luôn hay sao? Ba người hình bộ thượng thư trao đổi ánh mắt với nhau, thầm nói công bộ thượng thư này thật đúng là thai bay vạ gió. Được rồi, các ngươi lui ra đi. Chúng thần cáo lui. Mắt thấy Úc Cẩn chuẩn bị theo ba người hình bộ thượng thư cùng lui ra, Cảnh Minh đế nâng mí mắt, Lao Thất, ngươi lưu lại. Dưới ánh mắt khác thường của ba người hình bộ thượng thư, Úc Cẩn dừng chân. Người ngoài lui ra, Cảnh Minh đế hơi thả lỏng tư thế, hừ lạnh một tiếng, Lao Thất, ngươi còn có chút quy củ nào không hả, bị tập kích xong tại sao lại đi Thuận Thiên phủ báo quan? Đường đường thân vương, hoàng tử của ông, thế mà lại giống như tiểu dân chạy tới báo quan. Ông cơ hồ có thể tưởng tượng ra biểu tình của những người đó sau khi tiểu tử này cho thấy thân phận. Ngươi là người phương nào? Xuất thân hoàng thất, gia phụ đường kim thiên tử. Chỉ cần tưởng tượng như vậy thôi, thì Cảnh Minh đế đã cảm thấy cái mặt già này đều mất sạch rồi. Úc Cẩn trầm mặc chỉ chốc lát, dương mắt nhìn về phía Cảnh Minh đế, nhi thần cũng không biết gặp phải chuyện như thế này nên làm thế nào cho phải, đầu tiên nghĩ đến chính là báo quan. Thiếu niên mặt mày tinh xảo, khí chất sạch sẽ thanh tịnh như núi cao tuyết trắng. Thoạt nhìn rất là cảnh đẹp ý vui. Mà người hoặc vật làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, luôn được thiên vị. Cảnh Minh đế nhìn nhi tử phong tư chắc tuyệt, đột nhiên liền nghĩ tới hắn lang thang ngoài cung mười mấy năm, nhất là về sau vẫn luôn ở đất Nam Cương chưa khai hóa xa xôi kia, không hiểu quy củ thật sự rất bình thường. Ông sao có thể nghiêm khắc với một đứa trẻ nuôi ở sơn dã hiểu được ý tứ như người lớn lên ở trong cung chứ? Này giống như ghét bỏ sói hoang không ăn cỏ, không phải chuyện minh quân nên làm. Khu khu. Chờ ngươi vào ở vương phủ sẽ có chức quan, đến lúc đó tự sẽ có người thay ngươi xử lý những việc này, đoạn về sau không được làm bậy nữa. Nhi thần biết sai rồi. Úc Cẩn nhận sai tương đối thông khoái. Dù sao nhận sai sẽ không ít đi một miếng thịt, về phần người khác có thể thiếu mất một miếng thịt hay không, kia hắn đành mặc kệ. Được rồi, ngươi lui ra đi. Không có việc gì thì cứ ở trong nhà đi, đừng cả ngày gây chuyện thị phi. Nhi thần cẩn tuân phụ hoàng dạy bảo. Nhìn nhi tử bình tĩnh kính cẩn nghe theo. Cảnh Minh đế mơ hồ sinh ra một dự cảm không ổn. Luôn cảm thấy ngày tháng sau này sẽ không có nhiều tâm tư rảnh rỗi xem thoại bản nữa. Thôi, mắt không thấy tâm không phiền. Cảnh Minh đế xua tay ý bảo Úc Cẩn lui ra, hơn một canh giờ sau chờ được chỉ huy sứ của Cẩm Lân vệ tới. Nói đi. Thấy chỉ huy sứ Cẩm Lân vệ muốn nói lại thôi, Cảnh Minh đế không kiên nhẫn nói. Chỉ huy sứ Cẩm Lân vệ túi lầu nói, khởi bẩm bệ hạ, trước mắt tạm chưa tra ra manh mối người đánh lén Yến Vương, duy nhất dị thường chính là... Hôm nay, Lỗ Vương từng ở xuất hiện ở phụ cận chỗ Yến Vương ở tạm, trước khi Yến Vương tiến cung còn từng cùng Lỗ Vương có ngắn ngủi nói chuyện với nhau. Hôn chứng này. Cảnh Minh đế tức giận đến vô long án. Ở trong lòng ông, Úc Cẩn đối với trong ngoài triều đình thậm chí là với ông mà nói chẳng qua là một hoàng tử râu ria, người như vậy làm sao khiến người ta thống hạ sát thủ. Ông không thể không hoài nghi mấy đứa nhi tử. Truyền Lỗ Vương tiến cung. Phan Hải Lanh chỉ muốn đi, Cảnh Minh Đế lại gọi hắn lại, khoan đã, truyền vài vị vương gia cùng tiến cung luôn đi. Chẳng sợ Lao Ngũ hiểm nghi lớn nhất, chính là loại chuyện huynh đệ tương tàn mà truyền ra ngoài sẽ quá khó nghe, huống chi cũng không có chứng cứ. Cảnh Minh Đế quyết định gọi tất cả mấy đứa con tiến cung rồi cùng giáo huấn một phen, đối xử bình đẳng. Phan Hải rũ mi thuận mắt đi đến cửa ngự thư phòng, lại bị Cảnh Minh Đế gọi lại, cũng gọi thái tử tới luôn đi. Chương 197, hai bay vạ gió. Nhìn mấy đứa con trai quỳ thành một hàng, Cảnh Minh Đế trầm mặt một hồi lâu không hé răng. Cũng nên cho tụi nó một ít thời gian tỉnh lại. Vài vị hoàng tử càng chẳng hiểu ra sao. Đang yên đang lành, phụ hoàng gọi bọn họ tới làm gì? Xem tư thế này khẳng định không phải khen ngợi. Chỉ là bọn họ không làm chuyện xấu gì cả nha, nhiều lắm là nghe nói Lao Thất chạy tới Thuận Thiên phủ cáo trạng, sau lưng khinh bị cười nhạo một hồi thôi. Trong lúc trong lòng chúng hoàng tử đang buồn chồn không thôi, Cảnh Minh Đế rốt cuộc mở miệng, các ngươi hôm nay đã làm những gì? Chúng hoàng tử hai mặt nhìn nhau. Phụ hoàng hỏi đến không rõ ràng như vậy, thực sự có điểm dò người. Tầm mắt của Cảnh Minh Đế rơi vào trên người đại hoàng tử. Đại hoàng tử trong lòng cười khổ một tiếng, vội mở miệng nói, nhi thần vẫn luôn ở trong vương phủ, ăn xong đồ ăn sáng thì đi dạo vườn trong chốc lát, sau đó ngồi xem sách một hồi. Cảnh Minh Đế nhìn về phía thái tử. Nhi thần vẫn luôn ở đông cung, dùng xong đồ ăn sáng thì đi dạo vườn trong chốc lát, rồi cũng xem sách một hồi. Cảnh Minh Đế đánh gãy lời thái tử, ngoại trừ những cái này ra thì sao? Chẳng lẽ không làm chút chuyện đặc biệt? Một giọt mồ hôi từ trên trán thái tử chảy xuống. Không phải chứ, hắn chỉ là sáng sớm nay ở trong hoa viên gặp được một cung nữ tư sắc không tệ, kéo người vào trong bụi hoa ngủ một phen, không lẽ phụ hoàng lại vì chút chuyện này mà muốn làm to chuyện? Hử! Thấy thái tử chậm chạp không trả lời, Cảnh Minh Đế nhíu mày. Thái tử nghĩ đến Cẩm Lân vệ, tắt tâm tư lừa gạt, hàm hàm hồ hồ nói, nhi thần. Cùng một cung nữ nói chuyện tâm sự. Phì! Không biết là ai nhịn không được cười một tiếng. Chúng hoàng tử càng vội túi đầu thấp hơn. Cảnh Minh Đế tức cả nha, ông thật đúng là không đem chuyện Lao Thất bị ám sát nghĩ lên trên người thái tử đâu, dầu gì thái tử cũng là chữ quân, lại không dính vào lần kéo bè kéo lũ đánh nhau lần đó, nghĩ thế nào cũng không đáng xuống tay với Lao Thất. Trăm triệu không nghĩ tới, thái tử hoang đường háo sắc như thế. Nhìn xuống xúc động lập tức phát tác, Cảnh Minh Đế nhìn về phía Tam hoàng tử, "Lão Tam, còn ngươi?" Mẹ đẻ Tam hoàng tử thân phận hèn mọn, cho nên dưỡng thành tính tình chi ly cẩn thận, nghe vậy trả lời, nhi thần ở trong phủ diễn võ trường mang theo Phúc Ca Nhi cưới vài vòng. Cảnh Minh Đế vừa nghe thế liền hứng thú, á, Phúc Ca Nhi đã biết cưới ngựa rồi sao? Các hoàng tử khác gâm thầm nhíu môi. Lao Tam đúng là gặp may, đáng tiếc Mẫu Phi là một cung nữ, dù kiên cường thế nào đi nữa cũng không dạy nổi. Vừa mới bắt đầu học. Cảnh Minh Đế gật gật đầu. Cuối cùng cũng có một đứa đáng tin cậy, ngoại trừ thái tử, thì đối với những nhi tử khác ông kỳ thật yêu cầu không cao, đừng làm sằng làm bậy là được. Kế tiếp Cảnh Minh Đế lại hỏi tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử đã nghĩ xong chủ ý trong đầu, Cảnh Minh Đế lại lướt qua hắn, hỏi lục hoàng tử cùng bát hoàng tử. Trái tim ngũ hoàng tử lập tức thấy không ổn. Phụ hoàng vì cớ gì cố tình vòng qua hắn? Lấy sự hiểu biết của hắn với phụ hoàng, khả năng không lớn là bởi vì yên tâm về hắn, 89/10 là giữ đến cuối cùng mới thu thập. Quả nhiên, chờ Cảnh Minh Đế hỏi hết các vị hoàng tử khác xong, khi nhìn về phía ngũ hoàng tử sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nói xem ngươi hôm nay đã làm những gì nào. Những người khác vừa nghe thế, nhìn về phía ngũ hoàng tử ánh mắt liền không đúng. Náo loạn nửa ngày, hóa ra đầu sỏ gây tội lại là lão ngũ. Nhi thần không làm gì nha. Ngũ hoàng tử khẩn trương, trong đầu trống rỗng. Úc Cẩn quỳ gối trong một góc, khoe miệng tràn ra một tia cười lạnh. Hắn nói rồi, tạm thời không thể chơi chết kẻ nhớ thương á tự, vậy trước thu chút lợi tức cũng không tồi. Không làm gì. Vậy ngươi vì sao lại xuất hiện ở đường phố Thanh Đồng phụ cận hẻm tức tử? Ngũ hoàng tử nhất thời sửng sốt. Cái gì mà đường phố Thanh Đồng với trả hẻm tức tử? Hắn rõ ràng vòng vo ở phụ cận Đông Bình bá phủ mà. Nói. Cảnh Minh Đế quát lạnh một tiếng làm ngũ hoàng tử sợ tới mức buột miệng thốt ra, nhi thần không có mà. Cảnh Minh Đế nghe xong càng tức, vốn hai phần ngờ vực vô căn cứ biến thành năm phần, đến lúc này rồi mà ngươi còn giả ngu. Ngươi coi Cẩm Lân vệ là bài trí à? Ngũ hoàng tử oan uổng cực kỳ, nhi thần thật không đi cái gì mà đường phố Thanh Đồng với hẻm tức tử à? Từ từ, hẻm tức tử có hơi quen hay. Trong mắt ngũ hoàng tử theo bản năng chuyển động, trong lúc vô tình quét đến Úc Cẩn cách đó không xa, đột nhiên sửng sốt, rồi sau đó sắc mặt thay đổi. Hắn nghĩ ra rồi, nơi đặt chân của Lao Thất chính là ở chỗ đó, sau khi từ tông nhân phủ ra ngoài hắn còn từng phái người đi hỏi thăm, nghĩ muốn tìm một cơ hội hung hăng thu thập tiểu tử kia một phen. Cảnh Minh Đế nhìn ngũ hoàng tử tràn đầy thất vọng, nhàn nhạt nói, hôm nay Lao Thất bị ám sát ở ngay gần nhà, các ngươi nghe nói chưa?
Nhi thần đã nghe nói.
Chúng hoàng tử rối rít nói, nhìn về phía Ngũ hoàng tử ánh mắt càng vi diệu hơn. Ngũ hoàng tử hậu chi hậu giác phản ứng lại, phụ hoàng, chuyện thất đệ bị ám sát thật không liên quan gì đến nhi thần. Cớ gì mà cứ gặp phải tiểu tử kia là liền xui xẻo. Ngũ hoàng tử theo bản năng nhìn về phía Úc Cẩn. Úc Cẩn chuyến mắt, hơi hơi mỉm cười với hắn ta.
Đầu Ngũ hoàng tử ông một tiếng.
Xong rồi, hắn ta hôm nay dù có nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không sạch. Nhìn Ngũ nhi tử chưa đánh đã khai, Cảnh Minh đế giận sôi máu, chấm chỉ hỏi ngươi vì sao lại xuất hiện ở nơi đó. Nếu thật sự muốn tra cho ra manh mối rõ ràng, thì sao ông lại sẽ để cho Cẩm Lân vệ ôm chuyện này vào người chứ? Lão Ngũ này thật không có đầu óc.
Nhi thần, Ngũ hoàng tử há miệng thở dốc, nhất thời không tìm thấy cái cớ thích hợp. Tội danh ám sát lão thất lớn như vậy hắn đương nhiên không thể nhận, với vốn dĩ cũng không phải hắn làm mà, ai biết là người tốt nào thay trời hành đạo đâu, nhưng mà hắn nhớ thương quý nữ bá phủ cũng không thể ăn ngay nói thật được.
Nhi thần, chính là rảnh đến không có việc gì, đi xem đám tang Vĩnh Dương bá phủ.
Thấy Cảnh Minh đế sắc mặt căng cứng, Ngũ hoàng tử vội giải thích nói, không biết phụ hoàng nghe nói hay chưa, vợ chồng Vĩnh Dương bá cùng ngày đột tử, nhi thần cảm thấy rất hiếm lạ, liền.
Đủ rồi.
Cảnh Minh đế không thể nhịn được nữa đánh gãy lời Ngũ hoàng tử, từ hôm nay trở đi, ngươi ở Lô Vương phủ cấm túc 3 tháng, phạt cắt 1 năm lương đồng.
Phụ hoàng, nhi thần oan uổng à, nhi thần có thể thề với trời, tuyệt đối không có phái người ám sát thất đệ.
Cảnh Minh đế nhịn xuống xúc động muốn nhấc chân đá bay Ngũ hoàng tử, trách mắng, ngu xuẩn, ngươi nếu dám huynh đệ tương tàn, chẳng lẽ cho rằng chỉ có nhiêu đây xử phạt thôi sao?
Các hoàng tử khác âm thầm lắc đầu.
Cảm tạ lão ngu ngu xuẩn như vậy, cho bọn họ bị mắng ít chút.
Nhớ kỹ cho chấm, đây là phạt ngươi đức hạnh không tu.
Nhà ngươi khác có người đột tử, ngươi chẳng những không đồng tình mà còn đi xem náo nhiệt, đây là việc mà một vương gia nên làm sao?
Nhi thần sai rồi.
Ngũ hoàng tử ủ rũ cụp đuôi, có loại cảm giác họa trời giáng.
Còn có các ngươi.
Ánh mắt Cảnh Minh đế chậm rãi đảo qua trên mặt mấy đứa con trai, mặt trầm như nước, thận trọng từ lời nói đến việc làm, ôn lương cung kiệm, huynh hữu đệ cùng, những phẩm chất này chớ quên.
Nhi thần cẩn tuân phụ hoàng dạy bảo.
Chúng hoàng tử xem như nghe rõ, cái gì mà thận trọng từ lời nói đến việc làm, ôn lương cung kiệm đều là lời tung hỏa mù, huynh hữu đệ cung mới là mục đích hôm nay bọn họ bị kêu tới phạt quỷ.
Phụ hoàng đây là hoài nghi trong đám bọn họ có người xuống tay hại lao thất, nói gần nói xa nói bóng nói gió cảnh tỉnh bọn họ về sau thành thật chút thôi.
Quả thực là thay bay vạ gió.
Chúng hoàng tử trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên ý nghĩ này, nhưng nhìn đến Ngũ hoàng tử vẻ mặt đưa đám, lại cảm thấy khí thuận.
Vẫn là có đối lập mới được. So với bọn họ, Lao Ngũ rõ ràng là đối tượng trọng điểm phụ hoàng hoài nghi.
Đều đi xuống đi, thái tử lưu lại.
Giờ khắc này, tâm tình chúng hoàng tử lại càng vi diệu hơn.
Ừ ha, chỉ cần thái tử xui xẻo, bọn họ liền an tâm rồi.
Thái tử, vận số năm nay không may mắn, ngày nào đó hắn phải đi dâng hương mới được.
Chương 198, Xuân về.
Vô duyên vô cớ bị Lao Tử kiêm thiên tử giáo huấn một phen, tâm tình của chúng hoàng tử đều chẳng ra gì, lúc ra khỏi hoàng cung mỗi người đều trầm mặt.
Tâm tình của Ngũ hoàng tử càng hỏng bét hơn.
Hắn cái gì cũng chưa làm liền phải cấm túc 3 tháng, còn bị phạt 1 năm lương đồng, càng quan trọng là, ở trong lòng phụ hoàng còn rơi xuống hiểm nghi sát hại thủ túc, quả thực là thay bay vạ gió mà.
Trong đó, Úc Cẩn thuộc dạng bình tĩnh nhất.
Thoáng nhìn thần sắc thong dong của hắn, Ngũ hoàng tử giận đến sôi máu, nhanh chân tới gần, đứng lại.
Úc Cẩn liếc Ngũ hoàng tử một cái, cong môi cười cười, huynh hữu đệ cùng.
Một hơi của Ngũ hoàng tử lập tức nghẹn ở ngực, nuốt xuống thì không cam lòng. Phát tác ra lại không có can đảm.
Vừa mới ra khỏi cửa cung, nếu hắn ta mà đánh với Lao Thất một trận, phòng trường phụ hoàng sẽ lột hắn ra luôn.
Ngươi chờ đó cho ta.
Cuối cùng Ngũ hoàng tử chỉ có thể quẳng xuống một câu tàn nhẫn, phất tay áo bỏ đi.
Úc Cẩn giơ tay đè miệng vết thương trên cánh tay, miệng vết thương được quấn khăn trắng, là khăn của Khương Tự.
Nghĩ đến Khương Tự nói lời lạnh nhạt, Úc Cẩn cảm thấy miệng vết thương bắt đầu phát đau.
Thất đệ.
Một giọng nói ôn hòa truyền đến.
Đối mặt với người khác, Úc Cẩn là lạnh lẽo cứng rắn không chê vào đâu được, tứ ca có việc.
Tứ hoàng tử bị nghẹn gần chết, chậm chậm cười cười, bên ngoài không an toàn, đến nơi đó của ta ở tạm đi.
Hôm nay nghe nói ngươi bị ám sát, ta cùng với tứ tẩu ngươi đều rất lo lắng.
Úc Cẩn cười mà không nói.
Hắn thật muốn nghe xem đối phương tiếp tục nói bừa thế nào.
Tứ hoàng tử ho nhẹ một tiếng, vỗ vỗ bả vai Úc Cẩn, đi thôi.
Úc Cẩn giơ tay đẩy tay tứ hoàng tử, vẫn là thôi đi, ta quen ở một mình rồi.
Với hắn mà nói, ngoại trừ Át Tự Gia người khác đều là người ngoài mà thôi, hắn không có yêu thích ở cùng người ngoài.
Mắt thấy Úc Cẩn sải bước đi xa, Bát hoàng tử có giao tình khá gần với Tứ hoàng tử sắp tới, châm ngòi nói, "Tứ ca,
huynh xem người ta là thân huynh đệ, nhưng người ta chưa chắc cũng nghĩ vậy đâu. Tầm mắt của tứ hoàng tử đuổi theo bóng lưng Đĩnh Bạt dần xa kia, cười cười, thất đệ từ nhỏ ở ngoài cung, tất nhiên là khác với chúng ta, mong rằng các ca ca đệ đệ hỗ trợ thêm. Thứ ca thật đúng là người tốt. Bát hoàng tử bĩu môi. Xin hãy đọc truyện tại chúng truy hệ. C.O.M. Tứ hoàng tử không lên tiếng nữa, trong lòng lại cười lạnh. Có phải người tốt hay không không sao cả, dù sao nói tốt cũng không cần tiền, lao thất càng không hiểu nhân tình càng thể hiện hắn hiên đức, mà phụ hoàng muốn nhìn nhất không phải chính là cục diện huynh hữu đệ cung sao. Úc Cẩn một lần nữa trở lại dân trạch ở hẻm tức tử, ngã đầu nằm trên giường, nhìn chằm chằm trướng đỉnh không nói một lời. Long Đán lặng lẽ thò đầu xem xét, có hơi lo lắng nói với Lãnh Ảnh, chủ tử có phải dư độc chưa chứ không, sao nhìn có chút không thích hợp á. Ờ. Long Đán mắt trợn trắng, ngươi có thể nói câu tiếng người không hả? Tìm loại người tám gậy tre cũng đánh không ra cái giấm như Lãnh Ảnh nói chuyện thiếm, còn không bằng tìm Nhị Ngưu tâm sự. Không biết, nhưng xác thật không thích hợp. Lãnh Ảnh khó được nói nhiều hơn mấy chữ. Nếu không ngươi đi khuyên nhủ. Long Đán khuyến khích tiểu đồng bọn. Lãnh Ảnh lắc đầu. Y thì chỉ là ít nói, lại không phải ngốc, lúc này chạy tới khuyên nhủ không phải đụng vào mũi thương sao. Long Đán nghĩ nghĩ, với tay gọi Nhị Ngưu nằm ở góc tường. Nhị Ngưu, đi xem chủ tử thế nào. Dỗ chủ tử vui vẻ, quay đầu lại có thịt bò hầm ăn. Nhị Ngưu khinh thường quét Long Đán một cái, chui vào trong phòng. Phòng trong im ắng, Nhị Ngưu đi đến bên giường, chân sau nhún một cái nhảy lên, nằm xuống bên cạnh Úc Cẩn. Úc Cẩn chuyển mắt nhìn chằm chằm Nhị Ngưu trong chốc lát, bỗng nhiên cười, vuốt vuốt lông trên lưng nó thở dài, tương lai. Ngươi cũng không được tùy tiện nhảy lên trên giường ta nữa, có biết không? Nhị Ngưu nghiêng đầu nhìn chủ nhân, gâu. Mau đi xuống, rớt một giường lông. Úc Cẩn lạnh mặt nói. Nhị Ngưu mới không sợ Úc Cẩn mặt lạnh, há mồm cắn ống tay áo của hắn kéo xuống dưới giường. Nhị Ngưu, Úc Cẩn kéo dài giọng cảnh cáo. Hắn hiện tại thật không có tâm tình nào bồi Nhị Ngưu làm ầm ĩ cả. Nhị Ngưu kiên trì không ngừng kéo người xuống. Úc Cẩn lạnh mặt đứng dậy, tùy ý theo Nhị Ngưu kéo hắn vào trong sân. Đã sắp đến trưa, lá cây hợp hoan trong viện lập lòe tia sáng trắng bóng, ve sầu trốn ở sâu trong cành lá kêu lên từng tiếng phiền lòng. Nhị Ngưu chạy nhanh đến một góc bắt đầu bới móc, chỉ chốc lát sau đã đào ra một vật, ngậm chạy về đặt vào trong tay Úc Cẩn. Đó là một quả cầu nhỏ đan bằng dây mây, tuy rằng bởi vì chôn ở trong đất nên có vẻ cũ nát, nhưng thủ công lại rất tinh xảo. Úc Cẩn nhớ lại, đây là lúc vừa đến kinh thành Nhị Ngưu nhìn thấy mấy đứa trẻ chơi đá cầu mây, thiếu chút nữa thì làm ra chuyện đoạt cầu bên đường, vì thế hắn phân phó Long Đán mua cái cầu mây cho nó chơi. Nhị Ngưu thích đem vật âu yếm đào hố giấu đi, cầu mây hiển nhiên là một trong số đó. Úc Cẩn nhìn cầu mây trong tay, trái tim lạnh thấu ấm ấm. Nha đầu nhận tâm kia, lại chọc hắn thương tâm, hắn dứt khoát sống tốt với Nhị Ngưu. Nhị Ngưu cảnh giác liếc nhìn chủ nhân một cái. Không biết chủ nhân lại đang suy nghĩ thứ lung ta lung tung gì, có tâm tư này chi bằng sớm sớm mang nữ chủ nhân về đi, nó cũng có thể bớt lo hơn. Nhị Ngưu nhìn phía cửa viện, trong đầu óc đơn giản hơn rất nhiều so với nhân loại hiện lên cảnh tượng đáng sợ nào đó. Khương Tự rời khỏi tòa nhà thuê sau đó cũng không về Đông Bình Bá Phủ, mà là đi hướng một khu rừng trong thành. Hôm nay là hạ chí, là thời gian nàng đợi đã lâu, nàng chọn ngày này rời khỏi Vĩnh Xương Bá Phủ cũng có liên quan đến cái này. Hạ chí, âm khí đến mà dương khí bắt đầu suy, ngày này ở vào điểm cân bằng vi diệu của hai khí âm dương, đúng là thời cơ tốt để tẩm bổ cho vật sống kỳ lạ nào đó. Nàng muốn nuôi một loại cổ trùng, mà cơ thể mẹ của cổ này ký sinh ở trên một loại cây gọi là Thái Bình, lúc mới sinh nằm ở rễ cây, dần dần rời lên, cho đến ngày hạ chí thì chuyển lên ngọn cây trên cùng gần mặt trời nhất. Qua ngày hạ chí, nếu như không có ai thu lấy cơ thể mẹ cổ trùng giống như cây liễu lớn lên ở trên cây, cơ thể mẹ ắt sẽ bạo liệt mà nở, tất cả sẽ lần nữa trở về với cát bụi. Khương Tử cũng không muốn bỏ qua một ngày này rồi chờ đến sang năm. Về sau chuyện nàng phải làm còn rất nhiều, có thêm một loại cổ trùng nơi tay, liền có thêm một phần thủ đoạn. Ngồi ở đầu ngọn cây cao cao, Khương Tử không chút do dự bắt lấy cơ thể mẹ cổ trùng mình tìm được vào trong tay. Loại cổ trùng này có cái tên dễ nghe, gọi Xuân Bể, có thể hệt như Huyễn Huỳnh lấy thủ đoạn đặc thù cất vào trong tay, lấy huyết nhục bản thân tầm bổ. Nàng kiếp trước nuôi qua Huyễn Huỳnh, lại chưa từng nuôi loại cổ này. Nghĩ đến đây, Khương Tử tự rêu cười cười. Lúc trước nàng cảm thấy cổ này không dùng được, lại chán ghét năng lực của nó, hiện tại ngẫm lại thật là phạm vào ngu ngốc. Trên đời này không có năng lực vô dụng, chỉ có người vô dụng thôi. Cổ này ký sinh ở lòng bàn tay của chủ nhân, kích thước không quá đồng tiền. Kỳ thật số lượng không thể đánh giá, chúng nó có thể như hạt bụi tiến vào trong thi thể, theo tâm ý của chủ nhân khống chế động tác của thi thể, người không biết nội tình mà thấy sẽ cho rằng người chết hoàn hồn hoặc xác chết vùng dậy, cho nên được gọi là xuân bể. thuận lợi lấy được Cổ Xuân về, Khương Tử bung được một cọc tâm sự, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng từ trên cây nhảy xuống, chân rơi xuống mặt đất, dầm đến trên mặt cỏ dày không phát ra tiếng vang gì lớn. Nàng ổn định thân thể, vươn tay sửa sang tóc dài rời rạc rơi xuống, sau đó động tác chợt dừng lại. Cách đó không xa một thiếu niên mặt mày thanh tuấn nhìn thiếu nữ từ trên trời giáng xuống, biểu tình dại ra. Chương 199, lại gặp mặt. Thiếu nữ áo trắng váy xanh, tóc dài đen bóng rũ xuống đến hông, mắt sáng môi đỏ, phảng phất như hoa hải đường động sương mai, lại như một giấc mộng đẹp trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh. Thiếu niên giơ tay, dùng sức xoa xóa mắt. Khương Tử không ngờ được sẽ xuất hiện loại biến cố này, nhất thời ngây người. Ngươi là người hay là yêu? Khương Tử xách theo làn váy nhanh chóng bỏ chạy. Đối với loại người cả đời sẽ không gặp lại này, trừ phi nàng choáng váng mới nói tiếp. Cơ hồ là trong chớp mắt, thiếu nữ áo trắng váy xanh đã mất hút ở trong rừng. Thiếu niên theo bản năng nhấc chân đuổi theo, phía sau có thanh âm truyền đến, "Chân lao đệ, người chạy đi đâu?" Chân hành như ở trong ngộng mới tỉnh, nhìn phía trước trống rông trong lòng mê mang. Ý gì vừa mới xuất hiện ảo giác. Tiếng thúc giục lần nữa vang lên, chân hành xoay người muốn đi, đột nhiên trên mặt cỏ lóe sáng một vật hấp dẫn tầm mắt hắn. Đó là một cây châm ngọc hải đường. Hắn khom lưng nhặt ngọc châm lên, đánh giá một lát rồi cất vào trong ngực, lúc này mới nhanh chân trở về. Trong rừng sâu có mấy nam tử trẻ tuổi, đều là tướng mạo của người đọc sách, có người đang thưởng thức một bụi u lan cách đó không xa, cũng có người đang để bút vẽ tranh. Thấy chân hành trở về, một người cười nói, "Chân lão đệ, ngươi đi tiểu đủ lâu đấy." Chân hành không thèm quản đồng môn trêu ghẹo, vội vàng đi đến trước một họa án, bày giấy mài mực, nhấc bút liền mạch lưu loát. Hội họa của chân hành ở trong một đám đồng môn cũng có chút danh tiếng. Đợi hắn dừng bút, liền có đồng môn thò đầu tới muốn thưởng thức, "Ta tới thưởng thức hoa lan chân lão đệ vẽ." Chân hành trực tiếp lật ngược bức họa, cười nói, "Ta vẽ lại một bức khác đi, bức này hỏng rồi, không dám gặp người." Nghe hắn nói như vậy, người nọ cũng đành từ bỏ. Chân hành âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đợi nét mực khô rồi cất đi, một lần nữa vẽ một bức khe núi u lan đổ ứng phó cho xong chuyện. "Chân lão đệ, ngươi hôm nay không tập trung lắm, bức hoa lan đổ này không linh động bằng Lý huynh họa." Chân hành cười đến thất thần. Vốn dĩ đã không sánh bằng Lý huynh họa sĩ xuất chúng rồi mà. Thường Lan, tác hòa xong, mọi người đề nghị đi Trạng Nguyên lâu uống rượu, chân hành lấy cớ đau đầu trở về hậu trạch Thuận Thiên phủ. "Hành nhi, con hôm nay trở về sớm vậy?" Thanh âm ôn hòa của phụ nhân truyền đến. "Hôm nay tan sớm." "Nương, nhi tử về thư phòng trước." "Con ăn gì chưa?" Chân phu nhân hỏi một tiếng, lại thấy chân hành đã đi xa, bất đắc dĩ lắc đầu, "Đứa nhỏ này, hôm nay sao lại như mất hồn thế, chẳng lẽ là trúng nắng?" Chân hành vội vàng đi vào thư phòng, lập tức đóng lại cửa phòng, lấy bức họa cuộn tròn từ trong lòng ra. Theo bức họa cuộn tròn từ từ mở ra, một thiếu nữ áo trắng váy xanh xuất hiện ở trước mắt chân hành. Con người thiếu nữ hơi hơi trợn to toát ra vài phần kinh ngạc, phảng phất như tiểu yêu giữa núi rừng trong lúc vô tình bị nhân loại xâm nhập dọa tới. Chân hành nhắm mắt, thiếu nữ tóc đen da tuyết kia tựa như ở ngay trước mắt. Hắn lấy từ trong lòng ra cây ngọc châm hải đường ngắm nghĩa hồi lâu, trong lòng dần dần kiên định. Trong rừng chứng kiến tuyệt không phải một giấc mộng, có lẽ trên đời này thực sự có tinh quái tồn tại. Vì thế chân thế thành kinh ngạc phát hiện nhi tử gần đây không ra khỏi cửa, cả ngày ôm sách xem không rời mắt. Chân thế thành sờ sờ râu, thầm nghĩ, cách kỳ thi hương còn sớm, chân hành hiện tại đã bắt đầu huyền lương thứ cổ, này không giống con của hắn lắm nha. Thành ngữ huyền lương thứ cổ dùng dùi đục đâm vào đùi, được người đời dùng để khích lệ học hành và làm việc chăm chỉ. Dưới cơn tò mò, chân thế thành tới thư phòng của chân hành một chuyến. Vì thế nhìn thấy một giá sách chất đầy trí quái thoại bản. Sách ghi chép những chuyện kỳ quái. Chân thế thành giận dữ, "Chân hành, con xem chính là những cái này." Chân hành âm thầm thở dài. Ngày thường phụ thân đại nhân căn bản không tới thư phòng của hắn, hôm nay làm sao thế nhỉ? Sớm biết thế đem chùm cái bìa sách cũng tốt. Chân thế thành vươn một đầu ngón tay chọn quyển thoại bản trong tay chân hành, "Con cả ngày chính là xem cái này." Tiểu tử ngốc này, chùm cái bìa sách lại làm hắn mắt không thấy tâm không phiền cũng tốt đi. Đằng này cứ trắng trợn táo bạo thế mà xem, còn có để người cha hắn đây vào mắt nữa hay không? Nhi tử chỉ là tò mò trên đời này có yêu tinh quỷ quái hay không thôi. Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Chân thế thành giáo huấn. Chân hành rũ mắt nghe, nhưng suy nghĩ phiêu phiêu đáng đáng, đầy tâm đầy mắt đều là bóng hình xinh đẹp của thiếu nữ từ trên trời giáng xuống ngày đó. Phụ thân đại nhân đây là đứng nói chuyện không đau eo, ý đều gặp rồi, sao có thể không hiếu kỳ? Chân thế thành thấy bộ dạng không biết hối cải của nhi tử, giơ tay thưởng cho hắn một cái ngòi nổ, "Con nếu đã danh dội như vậy, bồi vi phụ đi ra ngoài một chuyến đi." "Phụ thân?" "Làm sao?" Chân thế thành quét thoại bản vài lần, ý uy hiếp hiện rõ. Chân hành thành thành thật thật đáp ứng. "Xem ra hôm nay tránh không khỏi rồi, thôi, đi thì đi, cũng sẽ không thiếu một miếng thịt, nhiều nhất chính là phụ thân đại nhân loạn điểm nguyên lương thì hắn cắn chết không đáp ứng là được. Khi Khương An Thành nhận được bái thiếp của Trân Thế Thành, rất là kinh ngạc. Bá phủ cùng vị phủ Doan Thuận Thiên mới trở lại kinh thành này cũng không qua lại thân thiết, sao Trân đại nhân lại đến bái phỏng? Sẽ không phải lại đụng tới bản án gì đó có quan hệ với bá phủ chứ? Mặc kệ kinh ngạc ra sao, Khương An Thành đương nhiên sẽ không bứt mặt mũi của Trân Thế Thành, rất nhanh liền ở phòng khách tiền viện tiếp đãi vị quan lớn lần thứ hai tới cửa này. Trân Thế Thành tới cửa khiến cho toàn bộ bá phủ chấn động. Trong Tử Tâm Đường, Phùng Lao Phu Nhân hỏi lần hai, xác định Trân đại nhân tới bái phỏng chính là Đại Lao Gia, không phải Nhị Lao Gia. Là Đại Lao Gia đó ạ. A Phúc lại lần nữa trả lời. Phùng Lao Phu Nhân chuyển động từng hạt Phật Châu đàn hương trên cổ tay, trầm tư một lát, phân phó A Phúc, đi phía trước tìm hiểu mục đích Trân đại nhân tới cửa xem. A Phúc lĩnh mệnh mà đi, ánh mắt Phùng Lao Phu Nhân chậm rãi rời về phương hướng tiền viện. Bà ta vẫn luôn cảm thấy trưởng tử không có tác dụng gì lớn, lẽ nào còn có thể cùng quan to tam phẩm kết hạ giao tình. Thôi, vẫn là trước hỏi rõ mục đích phủ Doan Thuận Thiên tới cửa rồi nói sau. Hôm nay đúng lúc là ngày tắm gội quan viên được nghỉ, Khương Nhị Lao Gia cũng ở trong phủ, nghe nói việc này cũng chẳng hiểu ra sao. Vị trí phủ Doan Thuận Thiên này cũng không phải dễ làm, Trân Thế Thành có thể triệu hồi từ nơi khác về kinh thành đảm nhiệm chức này, đủ để chứng minh có được đế tâm. Đại ca khi nào thì có giao tình với Trân Thế Thành? Khương Nhị Lao Gia càng nghĩ càng không thoải mái, nhấc chân đi đến phòng khách tiền viện. Trân Thế Thành cùng Khương An Thành hàn huyên một phen, cười nói, thật không dám giấu giếm, ta hôm nay đến đây là muốn nói lời cảm tạ với lệnh ái. Khương An Thành vẻ mặt kinh ngạc, tiểu nữ làm cái gì? Bản án của vợ chồng Vĩnh Sương Bá, ít nhiều nhờ có lệnh ái hỗ trợ mới có thể tra ra manh mối. Nhắc tới Vĩnh Sương Bá, cảm xúc của Khương An Thành hơi hạ thấp, rót mấy ngụm trà nói, nó một tiểu cô nương, đảm đương không nổi cảm tạ của Trân đại nhân. Trân Thế Thành cười sang sảng lên tiếng, bá gia lời này sai rồi, lệnh ái cân quắc tu mi, đảm đương nổi. Bậc đàn bà có khí phách không kém gì đàn ông. Trân Hành mặc thành bộ dạng gã sai vặt, túi đầu lẳng lặng đứng ở phía sau Trân Thế Thành, đối với an bài của phụ thân bất đắc dĩ cực kỳ. Phụ thân nói lời cảm tạ với một tiểu cô nương thì cũng thôi đi, một hai phải kéo hắn tới cho bằng được, còn muốn hắn giả thành gã sai vặt, vạn nhất bị vạch trần quả thực không còn mặt mũi làm người. Vừa tưởng tượng như vậy, Trân Hành lại rũ đầu đến càng thấp. Khương An Thành nghe Trân Thế Thành tôn sùng thưởng thức khuê nữ, sớm đã lâng lâng, thế là phân phó hạ nhân nói, đi mời tứ cô nương tới một chuyến. Sau đó không lâu, cửa truyền đến một đạo thanh âm mềm nhẹ, phụ thân tìm con. Chương 200, muốn người vợ này. Trân Hành đứng ở bên cạnh Trân Thế Thành, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nghe được đạo thanh âm mềm nhẹ này thì thoáng nâng mi mắt. Trong nháy mắt này, Trân Hành như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn chằm chằm thiếu nữ đi vào mãi vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. Này, này không phải trong núi gặp được. Mới vừa vào cửa, tầm mắt nóng bỏng kia liền làm Khương Tự không thể bỏ qua, nàng dùng dư quang khỏe mắt nhìn lướt qua nơi tầm mắt phát ra, nụ cười nhạt treo ở bên môi lập tức cứng đờ, có loại xúc động muốn cất bước bỏ chạy. Ngày ấy, người nàng gặp được khi từ trên cây nhảy xuống sao lại xuất hiện ở nhà nàng. Tiếng cười sang sảng của Trân Thế Thành truyền đến, Khương cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Khương Tự lấy lại bình tĩnh, đi lên phía trước thỉnh an với Khương An Thành cùng Trân Thế Thành. Dư quang lại nhịn không được rơi xuống Trân Hành nơi đó. Trân Thế Thành lặng lẽ nhìn thoáng qua phản ứng của nhi tử. Tiểu tử thúi năm lần bảy lượt chẳng thèm ngó tới đề nghị của hắn, hiện tại không biết sẽ có ý tưởng gì. Hiện tại ý tưởng gì Trân Hành cũng đều không có, trong đầu lăn qua lộn lại đều là hình ảnh ngẫu nhiên gặp được ngày ấy. Khoảng cách giữa thiếu nữ tóc dài đen bóng rối tung từ trên trời giáng xuống, cùng thiếu nữ trước mắt dần dần tan rã. Thì ra nàng là cô nương Đông Bình Bá Phủ, mà không phải yêu quái trong rừng mà hắn cho rằng. Có nhận thức này, không biết sao, sườn hai trắng non của thiếu niên thoáng vụt đỏ lên. Trân Thế Thành đem phản ứng của nhi tử nhìn ở trong mắt, trong lòng tức gà nha. Được lắm tiểu tử thúi, ở trước mặt cha ruột thì biểu hiện hệt như sắp đi làm hòa thượng, hiện tại chỉ thiếu nước chảy nước miếng, quả thực quá mất mặt hắn. Khu khu. Trân Thế Thành dùng sức hò khan hai tiếng. Trân Hành như ở trong ngộng mới tỉnh, vội đem đầu rũ đến càng thấp, nhưng nhiệt độ trên mặt hồi lâu chưa tan, lại có chút không biết đặt tay ở nơi nào mới tốt. Càng không dám liếc nhìn thiếu nữ cái nữa, chỉ dựng lỗ tai nghe nàng nói chuyện. Thanh âm thiếu nữ mềm mại nhẹ nhàng, ngữ khí nói chuyện với phụ thân ý lại rất quen thuộc, không thấy chút có quắc nào. Trân Hành lặng lặng nghe, trong lòng dâng lên một cái ý niệm mơ mơ hồ hồ, hóa ra phụ thân đại nhân ngẫu nhiên cũng có lúc đáng tin cậy. Ý niệm này cùng xuất hiện, sườn hai y không khỏi đỏ hơn, âm thầm mắng mình một tiếng không tiền đồ. Bộ dạng này của y bị nàng xem ở trong mắt, sẽ chê cười y đi. Nghĩ như vậy, Trân Hành lặng lẽ liếc nhìn Khương Tự một cái. Khương Tự cũng không có nhìn về hướng Trân Hành. bị người này gặp được nàng từ trên cây nhảy xuống tuy có chút xấu hổ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nàng cùng người này nói cho cùng chỉ là người xa lạ, mà nàng hiện giờ cũng không quá để ý cái nhìn của người xa lạ lắm. Kiếp trước nàng chính là quá để ý cái nhìn của thế nhân, mới sống mệt mỏi như thế, hư vinh như vậy, cuối cùng cũng nếm được giáo huấn. Cửa lại lần nữa truyền đến thanh âm, nghe nói chân đại nhân tới, hạ quan không có tiếp đón từ xa, mong rằng chân đại nhân chớ trách. Khương Nhị lao ra bước chân mang gió đi đến. Chân Thế Thành nhanh chóng nhíu mày một chút. Hắn mang theo nhi tử tới nhìn trộm con dâu tương lai, người này thêm loạn cái gì? Tuy nghĩ như thế, nhưng trên mặt Chân Thế Thành lại bất động thanh sắc bắt đầu cùng Khương Nhị lao ra khách sáo. Khương Nhị lao ra phát hiện Khương Tự ở đây rất là kinh ngạc, tự nhi như thế nào cũng ở đây. Không chờ Khương Tự trả lời, Chân Thế Thành liền nói, bản quan là tới tìm Khương cô nương nói lời cảm tạ. Tìm tự nhi nói lời cảm tạ. Khương Nhị lao ra không tiện truy vấn Chân Thế Thành, liếc hướng Khương An Thành. Khương An Thành cưỡng chế đắc ý trong lòng, nói với Khương Tự, đại nhân nói chuyện, con hãy đi về trước đi. Khương Tự bốn gối, chân đại nhân, phụ thân, nhị thuốc, con cáo lui trước. Chân Thế Thành xua tay cười nói, Khương cô nương về sau cứ gọi ta Chân Thế Bá đi, kêu chân đại nhân quá khách khí. Trong mắt Khương Nhị lao ra lóe lên nét kinh ngạc. Tứ nha đầu đến tột cùng đã làm gì mà có thể làm quan to tam phẩm nhìn với con mắt khác như thế. Thế bá, đây là ý tứ muốn kết giao với đại ca. Khương Tự không nghĩ tới sẽ có lần biến hóa này, cười khanh khách phúc thân với Chân Thế Thành, Chân Thế Bá. Kiếp trước phụ thân bị đuổi ra khỏi nhà nghèo túng thất vọng, chuyện nhị thúc kế thừa tước vị giống như một thanh lợi kiếm treo ở trong lòng nàng, khiến nàng một giây cũng không dám quên. Phụ thân nếu có thể giao hảo với Chân đại nhân không thể nghi ngờ có lợi thật lớn, mà nàng xác thật cũng rất kính trọng nhân phẩm năng lực của Chân đại nhân, một tiếng Chân Thế Bá này nàng gọi vô cùng nguyện ý. Chân Thế Thành là người nhạy bén cỡ nào, tự nhiên nghe ra phần thành ý này, cười lớn nói với Khương An Thành, lao đệ, ngươi nuôi được nữ nhi tốt đó, thật sự làm ta hâm mộ. Khương An Thành vội khiêm tốn, nào có, chỉ là hiểu chuyện hơn tiểu tử thúi mà thôi. Chân Thế Thành tức khắc sinh ra cảm giác chi kỷ, đúng thật là thế. Hai người cùng nhau cở trách nhi tử không phải, thế mà càng nói càng ăn ý, hoàn toàn bơ Khương Nhị lao ra qua một bên. Chân Hành càng nghe càng cảm thấy áp lực lớn. Vô luận là phụ thân y hay là phụ thân Khương cô nương, đối với nhi tử đều không có hảo cảm gì à nha. Y thì ngước mắt, theo bản năng đuổi theo thân ảnh của thiếu nữ, lại phát hiện đối phương chẳng biết lúc nào sớm đã rời đi. Rời khỏi Đông Bình bá phủ, trên đường trở về Chân Hành vẫn luôn muốn nói lại thôi. Chân Thế Thành nhìn rõ mọi việc, ngược lại không thèm để ý nhi tử. Hừ, trước đó ra sức khước từ, hiện tại lại động tâm tư, có nói cái gì thì nghẹn đi, dù sao hắn cũng không đổi. Trở lại hậu trạch Thuận Thiên Phủ. Mắt thấy sắp phải tách ra, Chân Hành rốt cuộc nhịn không được mở miệng, phụ thân. Hử. Chân Thế Thành lấy mắt ngắm nhi tử ra mặt phím hồng, thêm một chữ cũng không chịu nói. Hôm nay sẽ dạy cho tên tiểu tử thúi này cái gì gọi là phong thủy luân chuyển. Chân Hành chịu đựng độ nóng trên mặt, cật lực làm ra bộ dạng vân đạm phong khinh, hôm nay gặp được vị cô nương kia, chính là vị cô nương mà người khen không dứt miệng lúc trước sao. Khen không dứt miệng. Chân Thế Thành kinh ngạc, không có nha, vi phụ khi nào khen không dứt miệng một cô nương đâu. Khoe miệng Chân Hành giật giật. Ý gì sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ làm ra chuyện đánh lao tử. Ê, đúng rồi, vi phụ vẫn luôn cảm thấy nha đầu A Tích kia không tồi, nhiều lần khen nó không dứt miệng, còn là hỏi nó sao. A Tích chính là vị nữ ngô tác thủ hạ của Chân Thế Thành, bởi vì là một cô nương còn trẻ, người bên cạnh Chân Thế Thành không có ai không biết. Sắc mặt Chân Hành tối sầm. Đây thật là cha ruột sao. Chỉ cần tóm được cơ hội chế nhạo Ý ỉa, liền tận hết sức lực như thế. Thấy Chân Thế Thành lộ ra nụ cười cáo giả, Chân Hành nhận mệnh cúi đầu, chính là mấy ngày trước phụ thân có nhắc đến, nói nhìn chúng một vị cô nương. Cái người muốn cưới về cho y y. Chân Thế Thành bừng tỉnh đại ngộ, ồ, đúng rồi, có điều hiện tại vi phụ cảm thấy dưa hái xanh không ngọt, cường ngắt hoa không thơm, việc này vẫn là thôi đi. Chân Hành mắt trông mong nhìn Chân Thế Thành, ngay cả cách nói chuyện lên án của ông cũng không tính toán gì hết. Chân Thế Thành bình tĩnh sờ sờ râu, vi phụ còn có việc, đến thư phòng. Nhi tử đã bắt đầu nóng nảy, vậy hắn càng không nổi, dù sao ai muốn cưới vợ người đó nóng nổi. Có điều thằng ngãi danh thật là nông cạn quá đi mờ, hắn nói nhiều lần như vậy đều thờ ơ, hôm nay vừa thấy mặt cái là đã hò hét, có thể thấy được thuần túy là coi trọng mỹ mạo của tiểu cô nương người ta. Mắt thấy phụ thân đại nhân vô tình chạy lấy người, Chân Hành rốt cuộc nhịn không được mở miệng, phụ thân, dưa ấy, cũng không tính là cường hái. Chân Thế Thành bình tĩnh nhìn Chân Hành, một hồi lâu sau mới hỏi, muốn cô vợ này. Chân Hành đứng đỏ mặt gật đầu, muốn. Hồng. Vũ, có đổi cách gọi ngôi nhân vật một chút cho dễ phân biệt, nhưng lâu lâu lại bị quên. Hạ hạ ta nao cá vàng thông cảm cho ta.
Chương 201, chuyển biến của Phùng Lao Phu Nhân. Chân Hành nói xong, thật sự ngượng ngùng đối mặt với ánh mắt chế nhạo của phụ thân đại nhân, cơ hồ là trốn về thư phòng. Trong thư phòng sáng sủa sạch sẽ, tràn ngập mặc hương nhàn nhạt, tiếng chim hót dễ nghe đầu cành ngoài cửa sổ tăng cho phần yên tĩnh này thêm vài phần náo nhiệt.